Chương 56, bán bộ đại năng giáng lâm. Thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Điện. Chương 56, bán bộ đại năng giáng lâm. Thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Điện. Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy kính sợ của đám đông, từng cỗ xe ngựa hoa lệ tôn quý tử trên trời hạ xuống, đáp xuống hiện trường. Từng luồng khí mây mù lờ lờ quấn quanh thân xe, khiến những cỗ xe ngựa tôn quý này càng thêm phiêu giật phi thường, tựa như tiên kiệu từ cựu trùng thiên hạ xuống phàm trần. Trong phút chốc, không khí toàn trường trở nên tĩnh lặng. Từng cặp mắt đầy kính sợ, thấp thỏm, căng thẳng, bất giác đều đổ dồn vào những cỗ xe ngựa này. Tất cả mọi người đều biết, bọn họ đến từ Vạn Sơ Thánh Điện, một đạo thống cổ xưa có lịch sử truyền thừa vô cùng lâu đời. Cho dù nhìn khắp cả Đông Hoang, Vạn Sơ Thánh Điện cũng thuộc hàng đạo thống thế lực đỉnh cấp nhất. So với đạo nhất thánh điện, cũng tuyệt không kém cạnh quá nhiều. Dù có chỗ không bằng, cũng chỉ là kém hơn đôi chút mà thôi. Dù vậy, đặt giữa vô số môn phái khắp Đông Hoang, Vạn Sơ Thánh Điện vẫn là thánh địa cổ xưa siêu nhiên đặc biệt, truyền thừa không dưới 3 vạn năm, có thể tưởng tượng được thánh địa này sở hữu nội tình mạnh mẽ đến nhường nào. 2 vạn năm trước, Vạn Sơ Thánh Điện từng xuất hiện một vị cổ chi thánh hiền vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn làm được việc bá đạo áp đảo cả một thời đại tu luyện huy hoàng. Vào thời đại xa xưa ấy, Vạn Sơ Thánh Điện đã từng cường thịnh một thời. Nói một cách nghiêm túc, Vạn Sơ Thánh Điện được xem như một đạo thống thánh nhân. Tuy không bằng đạo thống đại đế như hoang cổ thế gia, nhưng một đạo thống thánh nhân từng xuất hiện cổ chi thánh hiền cũng tuyệt đối có thể xem là một thế lực khổng lồ vô cùng đáng sợ. Người của Vạn Sơ Thánh Điện tới rồi, lẽ nào là vì con thuần huyết giao long kia? Nếu đúng là như vậy, thì sự việc phức tạp rồi đây. Bây giờ, thuần huyết giao long đã thần phục vị yêu nghiệt đáng sợ kia. Lúc này, nếu Vạn Sơ Thánh Địa muốn tranh đoạt, đôi bên chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Nhưng đừng quên, con thuần huyết giao long kia là yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng đấy. Cho dù là Vạn Sơ Thánh Địa, e rằng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu nhỉ. Mọi người bàn tán xôn xao. Ngay cả Khương Mục cũng bị những cỗ xe ngựa xa hoa này thu hút ánh nhìn. Người của Vạn Sơ Thánh Địa, sắc mặt hắn bình tĩnh, vẫn điềm nhiên như trước. Bất kể người của Vạn Sơ Thánh Địa đến đây với mục đích gì, thuần huyết giao long đã thuộc về Khương gia. Hơn nữa, thuần huyết giao long là sinh linh mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng đường đường chính chính. Ai có thể thao túng cuộc đời nó chứ? Dù là Vạn Sơ Thánh Điện, cái đạo thống cổ xưa truyền thừa lâu đời này, cũng đừng hòng khống chế một sinh linh mạnh mẽ có tu vi đạt đến tiên đài nhị tầng thiên. Tiếp đó, dưới ánh mắt của mọi người, từ trong từng cỗ xe ngựa xa hoa, từng bóng người áo trắng chậm rãi bước ra. Mỗi bóng người đều mang theo khí chất siêu thoát trần tục, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng từng luồng khí tức tỏa ra từ trên người họ cũng đủ khiến vô số tu sĩ đạo cung bí cảnh có mặt phải rùng mình. Một lão giả tóc trắng xóa bước ra khỏi xe ngựa. Ngay lập tức, lão giả thu hút mọi ánh nhìn của toàn trường đổ dồn về. Kia là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Điện. Trời ơi, Vạn Sơ Thánh Tử lại có thể mời cả thái thượng trưởng lão ra mặt ư? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao Vạn Sơ Thánh Điện lại chịu chơi lớn như vậy? Thật sự là vì con thuần huyết giao long kia sao? Vạn Sơ Thánh Điện muốn thu phục thuần huyết giao long làm yêu vương trấn giáo cho thánh địa ạ? Từng trang tiếng hô kinh ngạc vang lên từ trong đám đông. Lão giả tóc trắng xóa này lại chính là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Điện. Một tu sĩ cấp bậc bán bộ đại năng có tu vi đạt đến cực hạn tiên đài nhất tầng thiên, sắp đột phá lên tiên đài nhị tầng thiên. Càng là một tồn tại cổ xưa đã sống hơn 2000 năm. Nhìn khắp Đông Hoang, sinh linh mạnh mẽ cấp bậc bán bộ đại năng tuyệt đối có thể nói là đứng trên đỉnh cao nhất. Ngay cả trong hoang cổ thế gia, tồn tại cấp bậc bán bộ đại năng cũng có thể đảm nhiệm chức vị thái thượng trưởng lão. Khi lão giả bước ra khỏi xe ngựa, luồng khí thế uy áp nếu ẩn nếu hiện tỏa ra từ người lão liền đủ để trấn áp toàn bộ tu sĩ có mặt, khiến họ toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Khí thế uy áp của bán bộ đại năng, đương nhiên tuyệt không phải thứ mà tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ nổi. Ngay cả tu sĩ tứ cực bí cảnh dưới áp lực này cũng chỉ có thể đứng yên không dám nhúc nhích. Thái thượng trưởng lão. Khi thấy lão giả xuất hiện, tâm trạng vốn nặng nề của Vạn Sơ Thánh Tử bỗng chốc chuyển biến nhanh chóng, từ u ám sang tươi sáng. Hắn mừng rỡ ra mặt, vội vàng lê bước chân, kéo theo thân thể khá nặng nề chạy tới bên cạnh lão giả. Nhìn thấy bộ dạng chật vật vì trọng thương của Vạn Sơ Thánh Tử, lão giả tóc trắng nhướng mày, hỏi: "Thánh tử, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này?" Nghe vậy, Vạn Sơ Thánh Tử lộ vẻ lúng túng, có chút khó nói, nhưng hắn cắn răng, vẫn quyết định nói ra sự thật: "Trưởng lão, con thuần huyết giao long kia là một yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng, chứ không phải giao long con như lời đồn. Kẻ cố tình tung tin có thuần huyết giao long xuất hiện ở Bắc vực yêu sâm đúng là lòng lang dạ sói, tâm địa đáng giết." Lập tức, lão giả tóc trắng cau mày. Đột nhiên, đồng tử lão hơi co lại, ánh mắt liếc thấy con thuần huyết giao long đang ở trong hồ nước lớn cách đó không xa. Hình dáng tựa một con mãng xà khổng lồ, nhưng trên đầu lại mọc một cặp sừng rồng. Đây chính là một con giao long, thân dài mấy chục mét, thân hình vô cùng đồ sộ, toàn thân phủ đầy lớp vảy màu đỏ thẫm, cứng rắn không thể phá hủy, vẻ ngoài thần võ phi thường. Chỉ một luồng khí tức tỏa ra từ con thuần huyết giao long này, dù cách một khoảng rất xa, vẫn khiến lão giả tóc trắng cảm nhận được một luồng khí thế uy áp cực kỳ đáng sợ. Nó đang đè nặng lên thân thể lão. Lão có thể khẳng định chắc chắn, đây là khí thế vượt xa bán bộ đại năng. Không nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là một sinh linh đáng sợ có tu vi đạt tới cấp bậc tiên nhị đại năng, vô cùng mạnh mẽ, tuyệt không phải là tồn tại mà lão có thể đối đầu. Sắc mặt lão giả tóc trắng đại biến, tim đập mạnh vì sợ hãi. Bán bộ đại năng tuy đã nửa bước chân vào cảnh giới đại năng, nhưng so với tiên nhị đại năng tự thụ, vẫn tồn tại một khoảng cách cực kỳ lớn. Thực lực chênh lệch như trời với đất, một trời, một vực. 10 bán bộ đại năng liên thủ cũng chưa chắc lay chuyển được một tiên nhị đại năng chân chính. Đối mặt với con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng này, lão giả tóc trắng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thở hắt ra một hơi nặng nề, sắc mặt lão giả tóc trắng hơi dịu lại, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nếu là thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng tự mình ra tay, sao các ngươi còn sống được? Sao lại có thể chỉ bị trọng thương thôi chứ? Sinh linh cấp bậc tiên nhị đại năng mạnh đến mức nào? Lão giả tóc trắng đương nhiên biết rõ trong lòng, chỉ là bán bộ đại năng như lão thôi cũng đủ để bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, đủ sức hủy thiên diệt địa đối với tu sĩ đạo cung bí cảnh. Không khó để tưởng tượng, nếu sinh linh cấp bậc tiên nhị đại năng muốn ra tay đối phó với tu sĩ đạo cung bí cảnh, thì còn dễ hơn cả nghiền chết một đám kiến hôi. Vạn Sơ Thánh Tử nhất thời không biết nói gì, suy nghĩ hồi lâu, hắn đành phải kể rõ ngọn ngành sự việc, là bởi vì con thuần huyết giao long kia đã bày ra một trò chơi với chúng ta. Nó chủ động áp chế tu vi của bản thân, cùng chúng ta ở cùng cảnh giới, chỉ cần có thể đánh bại nó ở cùng cảnh giới, nó sẽ thần phục người chiến thắng. Lời còn chưa dứt, lão giả tóc trắng đã ngắt lời, vậy nên, ngươi đã bại. Vâng, con thua rồi. Vạn Sơ Thánh Tử cúi đầu, mặt đầy xấu hổ. Việc này không trách ngươi được, một yêu vương đáng sợ có tu vi đạt tới cấp bậc tiên nhị đại năng. Dù đối phương đã áp chế tu vi bản thân, nhưng cũng tuyệt không phải là thứ mà tu sĩ cùng cảnh giới có thể lay chuyển nổi. Ngươi bại bởi con thuần huyết giao long này là chuyện hết sức bình thường. Vậy nên, ngươi hoàn toàn không cần phải quá để tâm. Cho dù là lão phu tự mình ra tay, trong tình huống cùng cảnh giới, e rằng cũng tuyệt không phải là đối thủ của con thuần huyết giao long này. Nhìn khắp Đông Hoang, Thiên Chi Tiêu Tử có thể đối đầu với con thuần huyết giao long này ở cùng cảnh giới, e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có lẽ không tồn tại người như vậy. Khả năng khống chế mọi phương diện của thân thể, cũng như độ thuần thục các loại bí thuật của một sinh linh mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng, tuyệt không phải là thứ mà thiên tài trẻ tuổi đương thời có thể sánh bằng. Lão giả tóc trắng an ủi. Nhưng mà Vạn Sơ Thánh Tử ngập ngừng muốn nói lại thôi, bất giác siết chặt hai nắm tay, trong mắt ánh lên vài phần đấu kỵ và oán giận, cuối cùng vẫn nói một câu với vẻ mặt đầy không cam lòng. Nó đã bại bởi người khác. Ngay khi giọng nói vừa dứt, lão giả tóc trắng không kìm được mà trợn tròn mắt, kinh hãi thất sắc. Ngươi vừa nói gì? Chương 57, lời mời của Vạn Sơ Thánh Địa. Đến Vạn Sơ Thánh Địa làm thánh tử. Chương 57, lời mời của Vạn Sơ Thánh Địa. Đến Vạn Sơ Thánh Địa làm thánh tử. Lão giả tóc trắng thất thanh, gương mặt già nua đầy nếp nhăn của lão tràn ngập vẻ kinh hãi và bàng hoàng. Dù là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, tu luyện đã hơn 2000 năm, tâm tính lão vốn đã được rèn giũa vô cùng trầm ổn. Nhưng câu nói vừa rồi của Vạn Sơ Thánh Tử vẫn khiến lão chấn động không hề nhẹ. Một sinh linh cấp bậc tiên nhị đại năng mạnh mẽ đến mức nào chứ? Dù đã áp chế tu vi, họ vẫn vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới về khả năng kiểm soát sức mạnh cảnh giới cũng như độ thành thục các loại bí thuật. Sinh linh mạnh mẽ cấp tiên nhị đại năng áp chế cảnh giới để đối phó với tu sĩ đạo cung bí cảnh, kia quả thực giống như đòn đánh hạ cấp. Cảnh giới đúng là đã bị áp chế, nhưng những phương pháp thi triển bí thuật, kinh nghiệm thực chiến và khả năng kiểm soát cảnh giới chuẩn xác các phương diện khác vẫn còn khắc sâu trong đầu. Dù tiên nhị đại năng áp chế cảnh giới, cũng tuyệt không phải thiên tiêu đạo cung bí cảnh có thể dễ dàng chống lại. Lão vừa nghe thấy gì vậy? Ngươi nói, con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng kia, sau khi áp chế cảnh giới, đã bị người khác đánh bại. Cổ họng lão giả tóc trắng khô khốc, giọng nói đầy kinh ngạc chất vấn. Lão không dám tưởng tượng, phải là thiên chi tiêu tử đáng sợ đến mức nào mới có thể ở cùng cảnh giới đánh bại một tiên nhị đại năng. Vâng. Hơn nữa, Vạn Sơ Thánh Tử ngập ngừng. Hơn nữa cái gì? Lão giả tóc trắng hỏi dồn. Hơn nữa con thuần huyết giao long đó còn bị một quyền miểu sát. Trước đó, ta, truyền nhân Tử Hà đầu tiên và thần tử đương nhiệm của Huyễn Diệt Cung, cả ba người đều bị con thuần huyết giao long kia dùng tu vi đạo cung bí cảnh miểu sát. Chính con thuần huyết giao long mạnh mẽ và đáng sợ như vậy lại bị một người dùng một quyền miểu sát ngay tại chỗ, hoàn toàn không có sức đánh trả. Môi Vạn Sơ Thánh Tử khẽ run, nói ra sự thật. Con thuần huyết giao long đã miểu sát ba người các ngươi lại bị một người dùng một quyền miểu sát. Ngươi chắc chứ? Lão giả tóc trắng càng thêm kinh hãi. Truyền nhân Tử Hà Động Tiên và Huyễn Diệt Cung thần tử, hai người này lão đương nhiên ít nhiều cũng biết. Hai người này cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu của Đông Hoang, không hề thua kém thánh tử nhà mình. Ba vị tuyệt đỉnh thiên kiêu Đông Hoang liên thủ mà vẫn bị con thuần huyết giao long kia dùng tu vi đạo cung bí cảnh miểu sát. Kết quả này, lão giả tóc trắng có thể chấp nhận. Thế nhưng, điều khiến lão không thể tưởng tượng nổi là, con thuần huyết giao long có thể miểu sát cùng lúc ba vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, cuối cùng lại bại bởi một người, còn là bị một quyền miểu sát. Nghĩ đến đây, lão giả tóc trắng ngây người. Chuyện này, sao có thể chứ? Con thuần huyết giao long mà ngay cả ba vị tuyệt đỉnh thiên kiêu Đông Hoang cũng thảm bại dưới tay nó, cuối cùng lại bị một người miểu sát đánh tan. Đây là khái niệm gì? Chẳng phải điều này có nghĩa là sức nặng của ba vị tuyệt đỉnh thiên tiêu cộng lại còn kém xa một người sao? Đây rốt cuộc là yêu nghiệt đáng sợ đến mức nào? Dùng sức một người áp đảo ba vị tuyệt đỉnh thiên tiêu, Đông Hoang sao lại xuất hiện một yêu nghiệt đáng sợ như vậy? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói tới? Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lão giả tóc trắng khẩn thiết muốn biết đáp án. Lão hỏi, người này là ai? Vạn Sơ Thánh Tử chỉ vào thân ảnh nhỏ bé đang tắm mình trong tinh huyết yêu thú bên hồ. Nhìn theo hướng chỉ, khi thấy thân ảnh nhỏ bé của Khương Mục, lão giả tóc trắng lập tức lên người. Ngươi, ý ngươi là? Chính là tên nhóc mới vài tuổi này, một quyền miểu sát thuần huyết giao long đã áp chế tu vi. Ngươi chắc chắn không nói sai chứ? Lão đờ người ra. Không thể ngờ được, một đứa trẻ mới vài tuổi lại sở hữu chiến lược kinh thế, miểu sát được tiên nhị đại năng cùng cảnh giới. Đông Hoang từ khi nào lại xuất hiện loại yêu nghiệt này? Nó mới mấy tuổi, lại có thể miểu sát một con thuần huyết giao long, hơn nữa còn là một con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng, sau khi cố ý áp chế tu vi, lại thảm bại bị một quyền miểu sát. Lão giả tóc trắng tâm thần chấn động mạnh. Ngay cả mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi đứng bên cạnh lão giả tóc trắng cũng bị lời nói của Vạn Sơ Thánh Tử dọa sợ. Nó đã thu phục được con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng kia rồi sao? Lão giả tóc trắng lại hỏi. Lão lắc đầu, chuyện này không thực tế lắm. Dù là thiên chi tiêu tử yêu nghiệt đến đâu, cũng chỉ mới là đạo cung bí cảnh, làm sao có bản lĩnh khiến một con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng cam tâm tình nguyện thần phục? Lão phu đoán rằng, con thuần huyết giao long này, tám phần là đã tự ý xé bỏ lời hứa ban đầu. Một sinh linh mạnh mẽ cấp tiên nhị đại năng tuyệt đối không thể thần phục một tu sĩ chỉ ở đạo cung bí cảnh, dù đó là một thiên kiêu yêu nghiệt của đạo cung bí cảnh. Nào ngờ, Vạn Sơ Thánh tử cổ họng khô khốc, dùng giọng run rẩy đáp, "Trưởng lão, ngài sai rồi. Ngay vừa rồi, con thuần huyết giao long đó đã thần phục, cam tâm tình nguyện thần phục tiểu quỷ mới vài tuổi kia." "Sao có thể?" Lão giả tóc trắng kinh ngạc không thôi. "Tiên nhị đại năng thần phục thiên kiêu đạo cung bí cảnh, nghe cứ như mơ vậy. Tại sao?" Lão hỏi. "Con thuần huyết giao long đó tuyên bố trước mặt mọi người, tiểu quỷ mới vài tuổi kia sở hữu chiến lực đáng sợ mạnh nhất cùng cấp." Con thẳng thắn nói, "Tiểu tử này có đại đế chi tư, chính vì vậy, con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng mới cam tâm tình nguyện thần phục." Vạn Sơ Thánh tử giải thích, "Chiến lược mạnh nhất cung cấp." Chuyện này, lão giả tóc trắng chết lặng, hai mắt trợn tròn. Trong ấn tượng của lão, nhìn khắp vô số thiên tiêu ở Đông Hoàng, cũng không một ai được mệnh danh là mạnh nhất cung cấp. Ngay cả những thiên tiêu đỉnh cao như Giao Quang Thánh tử, Giao Chỉ Thánh nữ, Cơ Gia Thần Vương thể cũng không có danh xưng mạnh nhất cung cấp. Hiện tại, con thuần huyết giao long có tu vi đáng sợ cấp tiên nhị đại năng lại tuyên bố với một tiểu quỷ mới vài tuổi rằng đối phương có chiến lược mạnh nhất cung cấp, là giả phải không? Một nhóc con mấy tuổi lại là mạnh nhất cung cấp sao? Cung cấp vô địch. Thời đại này, sao lại nhanh chóng xuất hiện yêu nghiệt cung cấp vô địch như vậy? Rõ ràng đế lộ tranh phong còn chưa chính thức bắt đầu. Giọng lão giả tóc trắng run rẩy, lão cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao con thuần huyết giao long có tu vi đạt tới tiên nhị đại năng lại cam tâm tình nguyện thần phục một thiên tiêu đạo cung bí cảnh. Thiên tiêu mới vài tuổi kia, thiên tư của đối phương thực sự quá yêu nghiệt, đến mức khiến thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng cũng phải động lòng. Vì thế không tiếc hạ thấp thể diện, chủ động đi theo sau bước chân đối phương. Nghĩ đến đây, cảm giác chấn động trong lòng lão giả tóc trắng càng thêm mãnh liệt. Một lát sau, lão giả tóc trắng thở hắt ra một hơi, đôi mắt vẫn đục lóe lên tinh quang, trong lòng đã có dự tính. Lão không để ý đến Vạn Sơ Thánh tử bên cạnh, chủ động bước đi, từng bước tiến về phía hồ nước phía trước. Trưởng lão. Nhận ra hành động của lão giả tóc trắng, Vạn Sơ Thánh tử sững sờ, vội vàng gọi lớn. Lão giả không để ý đến Vạn Sơ Thánh tử, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Thấy vậy, Vạn Sơ Thánh tử dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn trở nên càng thêm âm trầm và khó coi. Hắn vô thức siết chặt hai nắm đấm, trong mắt hiện lên ngọn lửa hừng hực, thầm mắng trong lòng. Lão giả tóc trắng đi đến trước mặt Khương Mục, bước chân dừng lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng nghìn tu sĩ xung quanh, lão giả tóc trắng nở nụ cười mà lão tự cho là rất thân thiện, hỏi: "Tiểu Hữu có bằng lòng gia nhập Vạn Sơ Thánh địa của chúng ta không? Lão phu ở đây có thể đảm bảo với Tiểu Hữu, nếu Tiểu Hữu đồng ý gia nhập Vạn Sơ Thánh địa, trong vòng 2 năm, nhất định sẽ trao cho Tiểu Hữu thân phận và địa vị Vạn Sơ Thánh địa thánh tử. Hơn nữa, lão phu có thể trịnh trọng hứa hẹn, Vạn Sơ Thánh địa nhất định sẽ dốc hết mọi tài nguyên để bồi dưỡng Tiểu Hữu thành một cường giả cái thế đội trời đạp đất. Phải biết rằng, Vạn Sơ Thánh địa chúng ta truyền thừa từ mấy vạn năm trước, đạo thống từng xuất hiện một vị cổ chi thánh hiền vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là nội tình hùng hậu. Ngay cả ở toàn bộ Đông Hoang, Vạn Sơ Thánh địa chúng ta cũng là đạo thống đỉnh cấp hàng đầu. Một khi gia nhập Vạn Sơ Thánh địa, chắc chắn sẽ không ai một thiên tư kinh thế mà Tiểu Hữu sở hữu. Không biết ý Tiểu Hữu thế nào?" Chương 58, Vạn Sơ Thánh địa. Là cái thá gì? Chương 58, Vạn Sơ Thánh địa. Là cái thá gì? Hàng nghìn tu sĩ ngây người nhìn hành động vừa rồi của vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh địa kia. Bọn họ hoàn toàn ngớ người. "Hả? Tình hình gì thế này? Ngay trước mặt Vạn Sơ Thánh tử, lại mời một thiên kiêu khác trở thành thánh tử của Vạn Sơ Thánh địa ư? Điên rồi sao?" Bọn họ hoàn toàn không ngờ, sự việc lại diễn biến đến mức này. Tư chất thiên phú của tên yêu nghiệt kia rõ ràng đã khủng bố đến mức khiến một đạo thống cổ xưa như Vạn Sơ Thánh địa cũng phải phá lệ mời chào. "Đời này của ta, nếu có thể được một đạo thống thánh địa cổ xưa mời gọi, thì chết cũng không còn gì hối tiếc. Người trên kia, ngươi không phải đang nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ? Ngươi cũng không soi lại xem mình là cái thá gì, ngươi mà cũng xứng sao? Người ta mới mấy tuổi đã đồng giai vô địch, ngươi là cái thá gì?" Cậu nhóc mấy tuổi kia đã trong nháy mắt giết chết một yêu vương cấp tiên nhị đại năng dù đã áp chế tu vi cảnh giới của bản thân đấy. "Ngươi làm được không? Đùa cái gì thế? Đừng quên, truyền nhân của Tử Hà đầu tiên, Huyết Diệt cung thần tử và cả Vạn Sơ Thánh tử, ba vị thiên kiêu này vừa rồi đều bị con thuần huyết giao long kia giết trong nháy mắt. Tên yêu nghiệt kia mới mấy tuổi đầu đã đạt tới trình độ chiến lược mạnh mẽ đồng giai vô địch, rõ ràng so với những thiên kiêu đỉnh cấp chân chính kia cũng không hề thua kém chút nào, thậm chí còn hơn." Đám tu sĩ vô cùng chấn động nhìn cảnh tượng này. Vạn Sơ Thánh tử siết chặt hai nắm tay, răng gần như muốn cắn nát. Hai mắt hắn bật lên tơ máu, đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Khương Mục. Ngay trước mặt thánh tử đương nhiệm là hắn lại mời một thiên kiêu khác trở thành thánh tử của Vạn Sơ Thánh địa. Điều này khiến hắn biết giấu mặt vào đâu. Tiểu quỷ đáng chết. Vạn Sơ Thánh tử thầm hận trong lòng, vừa kinh vừa giận. Cảm nhận được vô số ánh mắt kỳ lạ từ bốn phía đổ dồn về, sắc mặt Vạn Sơ Thánh tử càng thêm khó coi, trong lòng tràn ngập lửa giận và sát ý lần này, hắn, một thiên kiêu tuyệt đỉnh của Đông Hoang, quả thực là mất hết mặt mũi. Bên cạnh, ngay cả truyền nhân của Tử Hà Động Tiên và Huyễn Diệt cung thần tử, hai vị thiên kiêu này cũng bất giác lùi lại mấy bước, tranh thủ giữ khoảng cách với Vạn Sơ Thánh tử. "Các ngươi!" Vạn Sơ Thánh tử nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập tức giận. Khương Mục lặng lẽ đánh giá lão giả tóc trắng trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối không hề lay động. Phía sau, con thuần huyết giao long trong hồ nước thấy Khương Mục vẫn thản nhiên bình tĩnh thì không khỏi thầm khen ngợi liên tục. Không hổ là Ngô chủ, dù đối mặt với lời mời của một đạo thống thánh địa cổ xưa, ngài ấy vẫn tỏ ra ung dung bình thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ riêng tâm tính trầm ổn này đã tuyệt không phải người cùng lứa có thể sánh bằng. Những kẻ được gọi là thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc kia, ngay cả tư cách sách giày cho Ngô chủ cũng không có. Có thể đi theo Ngô chủ, đây là vinh hạnh lớn nhất đời ta. Thuần huyết giao long thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, nó đã trở thành kẻ ủng hộ trung thành của Khương Mục. Sự thay đổi thân phận nhanh chóng khiến người ta phải kinh ngạc đến ngây người. Giây phút trước, nó còn là một yêu vương khủng bố cấp tiên nhị đại năng, uy chấn cả Bắc vực yêu sâm với dáng vẻ thần võ. Vậy mà giây sau, nó đã cam tâm tình nguyện trở thành kẻ đi theo Khương Mục. Giờ khắc này, đối mặt với lời mời của Vạn Sơ Thánh Địa, dưới vô số ánh mắt xung quanh, Khương Mục công khai từ chối, đa tạ lao tiên sinh đã coi trọng, nhưng Vạn Sơ Thánh Địa không hợp với ta, rất xin lỗi, ta chỉ có thể từ chối ý tốt của ngài. Mời mình làm thánh tử của Vạn Sơ Thánh Địa ư? Thực tế là, Khương Mục hoàn toàn xem thường. Lão giả tóc trắng khẽ nhướng mày, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện vẻ âm u lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh, vẻ âm u lạnh lẽo đó đã biến mất. Lão lại khôi phục vẻ ôn hòa như ban đầu, cười nói, "Tiểu Hữu có lẽ chưa hiểu rõ về Vạn Sơ Thánh Địa lắm, nên mới từ chối lời mời của lão phu. Xin tiểu Hữu hãy cho lão phu chút thời gian, lão phu sẽ giới thiệu cặn kẽ cho ngươi về nội tình hùng mạnh của Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta." Khương Mục cắt ngang ngay, "Không cần đâu, ta từ chối." Nụ cười của lão già tóc trắng chợt tắt, rồi dần dần thu lại. Gương mặt đầy nếp nhăn của lão thoáng vẻ âm trầm. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Hàng nghìn tu sĩ có mặt tại đây ngẩn người nhìn lão già tóc trắng và Khương Mục. Khi nghe Khương Mục từ chối lời mời của lão già tóc trắng, tất cả tu sĩ đều lộ vẻ mặt chấn động. Trời đất, từ chối rồi. Tên yêu nghiệt kia, vậy mà lại từ chối lời mời của Vạn Sơ Thánh Địa ư? Khí phách thật lớn. Đó là Vạn Sơ Thánh Địa đó. Một đạo thống hùng mạnh từng xuất hiện cổ chi thánh hiền cực kỳ cương đại. Truyền thừa đến nay đã hơn 3 năm, nội tình sâu dày. Ngay cả ở Đông Hoang cũng là một trong những đạo thống thế lực hàng đầu. Tên yêu nghiệt kia lại quả quyết từ chối ư? Thật khó tin. Chúng tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Có tu sĩ phản bác, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao? Với thiên tư kinh thế của vị kia, muốn gia nhập đạo thống cổ xưa nào mà chẳng được. Đối với loại yêu nghiệt cái thế có thiên tư kinh người bậc này, không phải đạo thống cổ xưa chọn hắn, mà ngược lại, là hắn chọn đạo thống cổ xưa mà hắn hài lòng. Ta nghĩ, không một đạo thống cổ xưa nào lại từ chối một yêu nghiệt khoáng thế kinh người như vậy. Cho nên mới nói, thiên tư xuất chúng thật tốt, ngay cả đạo thống cổ xưa cũng có thể tùy ý chọn lựa. Nghe những lời này, mọi người bất giác gật đầu đồng tình. Cũng không phải thiên kiêu nào cũng có tư cách tự mình chọn lựa đạo thống. Người có thể tự mình chọn lựa đạo thống, có lẽ cũng chỉ có vị yêu nghiệt cái thế xưa nay chưa từng có này. Ngay cả ở Đông Hoang, cũng phải là thiên kiêu đỉnh cấp hàng đầu mới có tư cách như vậy. Những thiên chi kiêu tử khác, như hạng Vạn Sơ Thánh Tử, còn cách ngưỡng cửa này xa lắm. Mọi người bàn tán xôn xao. Sau khi bị Khương Mục từ chối lần nữa, sắc mặt lão giả tóc trắng cuối cùng cũng không giữ được nữa. Lão nhìn Khương Mục trước mặt với ánh mắt lạnh băng, giữa hai hàng lông mày thoáng vẻ tức giận. Lão đường đường là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa. Một vị tu sĩ bán bộ đại năng ngày thường đi đến đâu cũng được kính ngưỡng. Lão không ngờ rằng, có ngày mình lại bị người ta từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người như vậy. Tiểu Hữu thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn chứ? Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn Khương Mục. Nếu Vạn Sơ Thánh Địa đã không có được vậy lão sẽ làm gì? Không cần nói cũng biết, là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, đương nhiên mọi việc đều phải cân nhắc đến lợi ích của Vạn Sơ Thánh Địa. Yêu nghiệt cái thế mà Vạn Sơ Thánh Địa không có được chỉ có một kết cục, đó chính là hủy diệt. Suy nghĩ của lão giả tóc trắng rất đơn giản, thứ mà Vạn Sơ Thánh Địa bọn họ không có được thì không ai được phép có. Lão đã nảy sinh sát ý với Khương Mục trước mặt. Một tiên tri tiêu tử không hề có bối cảnh chống lưng nếu đã không thể thuộc về Vạn Sơ Thánh Địa, vậy lão định sẽ hủy diệt hắn. Ít nhất, không thể để loại yêu nghiệt cái thế này rơi vào tay thế lực thù địch của Vạn Sơ Thánh Địa. Thiên tiêu sở dĩ là thiên tiêu, là bởi vì chưa trưởng thành mà thôi. Mà thiên tiêu chưa trưởng thành, cuối cùng cũng chỉ là con kiến nhỏ bé yếu ớt. Tiểu Hữu, lão phu khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, đừng vì nhất thời xúc động mà rước họa sát thân. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn Khương Mục, giọng điệu thâm tía khuyên đủ. Thú vị đây. Khương Mục nhìn ra rồi, vị thái thượng trưởng lão xuất thân từ đạo thống cổ xưa Vạn Sơ Thánh Địa này đã nảy sinh sát ý với mình. Chỉ vì mình từ chối gia nhập Vạn Sơ Thánh Địa mà đối phương đã nảy sinh sát nghiệp. Đối với chuyện này, hắn không hề cảm thấy lo lắng hay bất an chút nào. Chưa cần nhắc đến hộ đạo nhân trong bóng tối, chỉ riêng con thuần huyết giao long có tu vi tiên đài nhị tầng tiên bên cạnh cũng đủ để Khương Mục không chút sợ hãi khi đối mặt với lão giả tóc trắng này. Hoàn toàn không cần lo lắng đối phương dám đột nhiên ra tay giết người. Tu sĩ cổ xưa cấp bán bộ đại năng tuy quả thực rất mạnh, nhưng trước mặt thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng thì lại trở nên vô cùng yếu ớt. Khoảng cách không chỉ là một chút đơn giản như vậy, cho dù 10 bán bộ đại năng liên thủ cũng tuyệt đối không bằng một tiên nhị đại năng chân chính. Nội tình hùng mạnh của Vạn Sơ Thánh Địa không phải thứ mà tiểu hữu ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể từ chối lời mời từ Vạn Sơ Thánh Địa. Với thân phận hiển hách là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, lão phu có thể bình tĩnh nói với tiểu hữu ngươi nhiều như vậy đã là rất nể mặt ngươi rồi. Chọc giận Vạn Sơ Thánh Địa, đến lúc đó dù tiểu hữu có lên trời xuống đất cũng khó thoát kiếp nạn này. Đến lúc đó, dù nhìn khắp cả Đông Hoang cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể che chở ngươi. Lão phu dám đảm bảo, không có bất kỳ một đạo thống thế lực nào lại nguyện ý vì một mình ngươi mà đắc tội với cả Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta. Lão giả tóc trắng nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, lão đương nhiên biết sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Vạn Sơ Thánh Địa trên toàn cõi Đông Hoang. Tuy còn kém xa những đạo thống khủng bố do Cổ Chi Đại Đế đích thân để lại như Hoang Cổ Thế Gia, nhưng so với bất kỳ thánh địa cổ xưa nào có lịch sử lâu đời, Vạn Sơ Thánh Địa cũng tuyệt không thua kém quá nhiều. Hề hề. Khương Mục không khỏi lắc đầu bật cười, hai mắt khẽ híp lại, thản nhiên nói, "Vạn Sơ Thánh Địa là cái thá gì?" Chương 59, Thiên Tiêu đời trước, nên chiến tứ cực bí cảnh. Chương 59, Thiên Tiêu đời trước, nên chiến tứ cực bí cảnh. Lão giả tóc bạc đứng trước mặt Khương Mục, vẻ nạo nghệ vốn hiện rõ trên gương mặt dàn mua chợt trở nên cứng đờ, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, tên nhóc chỉ mới mấy tuổi trước mắt này lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Ngông cuồng, quả thực quá ngông cuồng. Ngươi phóng túng, ai cho ngươi là gan đó, dám ở trước mặt lão phu, thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, nói ra những lời cuồng vọng đến thế. Ngươi có biết, ngươi đã rước lấy họa lớn ngập trời không? Vạn Sơ Thánh Địa là cổ lão đạo thống đỉnh cấp hàng đầu Đông Hoang, sao có thể để một tên nhóc như ngươi tùy tiện đánh giá? Ngươi cũng xứng sao? Ánh mắt lão giả tóc bạc tràn đầy lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Khương Mục trước mặt. Sát khí lạnh như băng từ trên người lão giả tóc bạc chậm rãi tỏa ra. Luồng sát khí này gần như không hề che giấu. Dù biết rõ bên cạnh Khương Mục còn có một con thuần huyết giao long tu vi đạt tới cảnh giới tiên nhị đại năng, lão giả tóc bạc cũng hoàn toàn không che giấu sát ý trong lòng đối với Khương Mục. Sát khí đằng đằng, sát cơ ẩn hiện. Nhiệt độ không khí xung quanh dường như giảm mạnh, trở nên vô cùng lạnh lẽo, âm u hơi lạnh thấu xương quét qua bốn phương tám hướng. Ngươi thật đúng là to gan. Lão giả tóc bạc nhìn chằm chằm Khương Mục, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Đây chẳng qua chỉ là một thằng nhóc mới mấy tuổi đầu, dù đối phương sở hữu thiên phú kinh người, nhưng tâm tính chắc chắn cũng như một đứa trẻ, rất dễ dàng lôi kéo vào Vạn Sơ Thánh Địa. Tên nhóc này lại khó đối phó đến vậy, hơn nữa còn cả gan lớn mật, dám ở trước mặt mọi người nói lời bất kính với Vạn Sơ Thánh Tử. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng bên cạnh ngươi thật sự có thể bảo vệ được ngươi sao? Nó đúng là rất mạnh, nhưng đối mặt với lửa giận và sự trả thù của một cổ lão đạo thống, nếu chỉ dựa vào một tiên nhị đại năng như nó, cuối cùng vẫn tỏ ra vô cùng yếu ớt và nhỏ bé. Nên tảng mạnh mẽ của một cổ lão đạo thống truyền thừa hàng vạn năm tuyệt đối không phải loại nhóc danh như ngươi có thể tưởng tượng được. Một yêu vương cấp tiên nhị đại năng tuy rất mạnh, nhưng Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta cũng không phải là không có cách đối phó. Nếu thật sự chọc giận Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta, một con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng còn con, chúng ta có cả vạn cách để giết nó. Lão giả tóc bạc hừ lạnh một tiếng, mặt đầy giận dữ quá mắng. Sinh linh cấp bậc tiên nhị đại năng quả thực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả một cổ lão đạo thống có lịch sử lâu đời cũng tuyệt đối không muốn tùy tiện đi trêu chọc. Nhưng nếu thật sự chọc giận một cổ lão thánh địa đạo thống dù là tiên nhị đại năng, cuối cùng cũng chắc chắn phải đối mặt với cái chết. Cùng lúc đó, lời qua tiếng lại giữa Khương Mục và lão giả tóc bạc ngày càng gay gắt. Ánh mắt của hàng nghìn tu sĩ xung quanh nhìn tới cũng trở nên ngày càng kinh hãi. Đây là sắp đánh nhau rồi sao? Vị yêu nghiệt kia, lá gan cũng quá lớn rồi. Đó là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa đó, hắn lại dám ở trước mặt thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa mà tuyên bố Vạn Sơ Thánh Địa chẳng là cái thá gì. Quá lớn gan làm liều rồi. Một cổ lão đạo thống truyền thừa hàng vạn năm, nội tình sâu dày, cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù có sự bảo vệ của thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng, cũng chưa chắc thật sự có thể chống lại sự trả thù trong cơn tức giận của Vạn Sơ Thánh Địa. Xem tình hình này, hai bên sắp nói chuyện đổ bể rồi. Không ai dám nhắc đến việc thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa đang hùng hổ dọa người. Vạn Sơ Thánh Địa là một cổ lão đạo thống truyền thừa hàng vạn năm ở Đông Hoang, trong lòng vô số tu sĩ Đông Hoang, tự nhiên có uy thế và sức ảnh hưởng vô cùng đáng sợ. Trước mắt đang có một vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa đứng đó, tự nhiên khiến tất cả tu sĩ có mặt đều không dám dễ dàng nói xấu Vạn Sơ Thánh Địa, sợ rằng rước họa vào thân, gây chuyện với Vạn Sơ Thánh Địa, vị yêu nghiệt kia gặp rắc rối lớn rồi. Dù có thuần huyết giao long bảo vệ, nhưng cuối cùng rất có thể cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Hắn quả thực quá hấp tấp rồi, cho dù từ chối lời mời của Vạn Sơ Thánh Địa, cũng không cần phải đối đầu gay gắt với thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa như vậy chứ. Lần này phiền phức rồi. Chỉ có thể nói, vị yêu nghiệt cái thế này thật đúng là tùy tiện làm vậy. Thấy cảnh này, Vạn Sơ Thánh Tử nở nụ cười lạnh trên mặt. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi. Lời mời của thái thượng trưởng lão mà ngươi cũng dám từ chối trước mặt mọi người. Lần này chọc giận thái thượng trưởng lão rồi, ta ngược lại muốn xem ngươi kết thúc thế nào. Không phải ai cũng có tư cách từ chối lời mời của Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta. Còn ngươi, không những từ chối lời mời, mà còn chọc giận thái thượng trưởng lão, khiến lão già thủ dai như thái thượng trưởng lão đây mất hết thể diện. Ngươi chết chắc rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Kể cả truyền nhân của Tử Hà Động Thiên và Huyễn Diệt Cung Thần Tử, hai vị thiên kiêu cũng không khỏi thầm than trong lòng. Bọn họ cũng cho rằng, vị yêu nghiệt cực kỳ đáng sợ kia cuối cùng vẫn còn quá trẻ người non dạng, đã có hành động lô mãng đắc tội với Vạn Sơ Thánh Địa. Vạn Sơ Thánh Địa không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện đánh giá. Lập tức rút lại lời ngươi vừa nói cho ta. Nếu không, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi đứng bên cạnh lão giả tóc bạc, đôi mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng và tức giận nhìn chằm chằm Khương Mục, lạnh giọng quát mắng. Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc danh thôi, cho dù thiên phú có cao đến đâu thì sao chứ? Bây giờ cũng chỉ mới có tu vi đạo cung bí cảnh. Dù ta chấp ngươi một tay cũng đủ để đánh bại ngươi dễ dàng. Tuổi con nhỏ mà thực lực chẳng ra sao, ngược lại giọng điệu thì lớn lối thật. Ngay cả Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta cũng dám không coi ra gì. Đúng là mắt không có người, không biết trời cao đất rộng. Từng thiên kiêu trẻ tuổi xuất thân từ Vạn Sơ Thánh Địa đều vô cùng tức giận. Một thiên kiêu trong số đó chủ động xin giao chiến, "Trưởng lão, đệ tử xin được chiến một trận với tên nhóc ngông cuồng này. Hãy để đệ tử hung hăng làm nhục nhuệ khí của hắn, để hắn biết trời cao đất rộng. Đệ tử này của Vạn Sơ Thánh Địa tên là Triệu Côn, tuổi mới ngoài 20, nhưng đã là một tu sĩ mạnh mẽ có tu vi đạt tới tứ cực bí cảnh. Đồng thời, hắn còn là một thiên chi tiêu tử đời trước của Vạn Sơ Thánh Địa. Thiên phú xuất chúng, tư chất kinh người. Tuy không phải là nhóm thiên tiêu đỉnh cấp nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Muốn dạy dỗ ta sao? Nhìn thấy bộ dạng tức giận không thôi của mấy vị thiên tiêu trẻ tuổi Vạn Sơ Thánh Địa trước mắt, trên mặt Khương Mục không khỏi hiện lên vẻ hứng thú. Hắn đương nhiên nhìn ra được, mấy vị này đều là tu sĩ tứ cực bí cảnh, thực lực không tệ, ít nhất còn mạnh hơn vị Vạn Sơ Thánh tử kia. "Chủ nhân, có cần ta ra tay không?" Giọng nói của Thuần Huyết Giao Long ù ù truyền ra. Đôi mắt thon dài của nó không mang theo chút tình cảm nào, nhìn xuống lao giả tóc bạc và đám người xuất thân từ Vạn Sơ Thánh Địa trước mặt. Nếu Khương Mục muốn nó ra tay, nó sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Cho dù đối phương xuất thân từ một cổ lão đạo thống có lịch sử cực kỳ lâu đời, nó cũng tuyệt đối không chần chừ. Đã quyết định đi theo bước chân của Khương Mục, vậy thì nó tuyệt đối sẽ không phản bội. Đối với mệnh lệnh của Khương Mục, nó sẽ tuyệt đối tuân theo. "Không cần đâu, cứ để ta tự mình thử xem, đám thiên tiêu đời trước xuất thân từ cổ lão đạo thống này, thực lực của bọn họ đến mức nào? Thiên tiêu có tu vi đạt tới tứ cực bí cảnh, ta còn chưa từng giao đấu với họ. Vừa hay, hôm nay có thể thử một phen." "Vâng, chủ nhân." Nghe vậy, Thuần Huyết Giao Long liền không nói thêm gì nữa. Nó tin rằng, với chiến lược đáng sợ của chủ nhân nhà mình, tuyệt đối không sợ bất kỳ tu sĩ đạo cung bí cảnh nào. Ngay cả thiên tiêu đạo cung bí cảnh cũng không có tư cách chiến thắng chủ nhân nhà mình. "Tiểu tử, ngươi có dám nhận lời thách đấu không?" Sau khi được sự đồng ý của lão giả tóc bạc, ánh mắt Triệu Côn tràn đầy lạnh lẽo nhìn về phía Khương Mục. Chiến ý như lửa, hừng hực bốc cháy. Lão giả tóc bạc hơi híp mắt lại, hứng thú nhìn Khương Mục và Triệu Côn trước mặt, lão không hề can thiệp mà chọn cách lặng lẽ quan sát. Lão dường như đang chờ đợi câu trả lời của Khương Mục. Từ bốn phương tám hướng, ánh mắt của cả nghìn tu sĩ đều tập trung tới. Đó là thiên chi tiêu tử đời trước của Vạn Sơ Thánh Địa, Triệu Côn. Thực lực rất mạnh, tư chất vô cùng xuất chúng. Nếu ta nhớ không lầm, tu vi của Triệu Côn này đã đạt tới tứ cực bí cảnh, vượt trên cả đạo cung bí cảnh. Hắn lại định ra tay thách đấu vị yêu nghiệt cái thế mới mấy tuổi kia sao? Đây là lấy lớn hiếp nhỏ mà. Nếu vị yêu nghiệt kia thật sự nhận lời thách đấu, ta có dự cảm, e rằng hắn sẽ thảm bại. Dù sao đó cũng là một cường giả thiên tiêu tứ cực bí cảnh. Trên lệch cảnh giới cực lớn giữa hai bên không phải chỉ dựa vào thiên tư cá nhân là có thể bù đắp được. Ngay dưới ánh mắt của mọi người, không ai ngờ rằng, Khương Mục nở một nụ cười, thản nhiên đáp lại, thật ra, ta cũng rất muốn cảm nhận một chút, thiên tiêu tứ cực bí cảnh rốt cuộc mạnh đến đâu. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Lời vừa dứt, toàn trường tĩnh lặng, trở nên im phăng phắc. Tất cả tu sĩ đều kinh ngạc đến sững sờ. Trời ơi, hắn điên rồi sao? Lại dám nhận lời thách đấu, lấy tu vi đạo cung mà đối đầu tứ cực bí cảnh, như vậy mà được sao? Quá hấp tấp rồi, đúng là hồ đồ mà. Tên nhóc này cuối cùng vẫn còn quá trẻ tuổi, cũng quá tự tin mù quáng. Chẳng lẽ hắn cho rằng dựa vào tu vi đạo cung bí cảnh mà có thể đối đầu được với tu sĩ tứ cực bí cảnh hay sao? Huống chi Triệu Côn kia không phải là tu sĩ bình thường, mà là thiên tiêu trẻ tuổi nổi danh lừng lẫy đời trước của Vạn Sơ Thánh Địa. Từng tu sĩ tại hiện trường đều lần lượt lộ vẻ kinh ngạc và tiếc nuối. Trong mắt tất cả bọn họ, Khương Mục mới mấy tuổi, tu vi chỉ có đạo cung bí cảnh, trận chiến này đối mặt với một thiên tiêu trẻ tuổi tứ cực bí cảnh, cuối cùng chắc chắn sẽ bại không thể nghi ngờ. Chương 60, một cái đầu tiên, đập chết một thiên tiêu tứ cực. Chương 60, một cái đầu tiên, đập chết một thiên tiêu tứ cực. Tiếc thật, vị yêu nghiệt hoàng thế mới vài tuổi kia sắp phải nhận lấy một trận thảm bại rồi. Đây cũng coi như một bài học để hắn hiểu được rằng, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Từng tu sĩ nhìn về phía Khương Mục, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Sau khi biết Khương Mục cứng chiến, Triệu Côn, vị thiên tiêu đời trước xuất thân từ Vạn Sơ Thánh Địa này, trên mặt liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt tràn ngập vẻ băng lãnh và sắc bén. Bên cạnh hắn, Thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, lão giả tóc trắng kia cũng bật cười. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cứ luôn cho rằng mình thiên hạ đệ nhất. Thôi được, hôm nay cứ để tên nhóc ngông cuồng này nếm thử một phen mùi vị của thất bại. Lão nhìn Khương Mục chằm chằm, nụ cười âm hiểm lạnh lẽo. Theo lão thấy, Khương Mục dám ứng chiến với tứ cực bí cảnh, rõ ràng là một kẻ ngốc không biết suy nghĩ. Như vậy cũng tốt. Nếu Khương Mục không ứng chiến, lão giả tóc trắng nhất thời thật sự không nghĩ ra phải dùng cách gì để nhắm vào hắn. Có thể cử thiên tiêu tứ cực bí cảnh ra tay, hung hăng mài giũa nhuệ khí của đối phương. Vạn Sơ Thánh Tử ánh mắt ấm lãnh, cười lạnh liên tục. Đối mặt với lời thách đấu của tu sĩ tứ cực bí cảnh mà cũng dám ứng chiến, đúng là kẻ không biết thì không sợ. Tu sĩ tứ cực bí cảnh đâu phải là thứ mà tu sĩ đạo cung bí cảnh có thể chống lại. Huống chi Triệu Côn sư huynh còn là thiên tiêu trẻ tuổi đời trước. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Dám nhận lời thách đấu của Triệu Côn sư huynh, đây sẽ là lựa chọn sai lầm lớn nhất ngươi từng đưa ra. Trong lòng hắn tràn đầy mong đợi, nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng lát nữa Khương Mục thảm bại dưới tay Triệu Côn. Truyền nhân tử Hà Động Tiên và Huyễn Diệt Cung thần tử nhìn nhau, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ và tiếc nuối. Vạn Sơ Thánh Địa thật đúng là bá đạo, rõ ràng là lấy lớn hiếp bé. Nếu cùng cảnh giới giao đấu chắc hẳn, vị yêu nghiệt kia sẽ không sợ bất kỳ thách đấu nào từ Vạn Sơ Thánh Địa. Dù sao thì ngay cả con Thuần Huyết Giao Long có thể giết chúng ta trong nháy mắt, dưới tình huống áp chế tu vi của bản thân, cũng đã thảm bại dưới tay yêu nghiệt đáng sợ kia. Nhưng ai mà ngờ được, Vạn Sơ Thánh Địa lại hoàn toàn không nói lý lẽ, trực tiếp cử ra thiên kiêu trẻ tuổi đời trước, lại còn là một tu sĩ tứ cực bí cảnh. Lần này, yêu nghiệt kia dù thiên tư có kinh khủng đến đâu, e rằng cũng phải chịu kết cục thảm bại. đạo cung bí cảnh, làm sao có thể lay chuyển được tứ cực bí cảnh chứ? Hai vị thiên tiêu đỉnh cấp Đông Hoang khẽ thở dài, lời nói tràn ngập sự khinh bỉ đối với Vạn Sơ Thánh Địa, nhưng lại không thể làm gì khác. Hai người họ dường như cũng đã chắc chắn, trận chiến này, Khương Mục chắc chắn sẽ bại. Khoảng cách khổng lồ giữa các cảnh giới đâu phải là thứ thiên tư có thể dễ dàng bù đắp. Hai người họ chưa từng nghe nói có trường hợp nào đạo cung bí cảnh lịch phạt tứ cực bí cảnh, cho dù có cũng là cực kỳ hiếm hoi. Mỗi một trường hợp tương tự đều có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Huống chi ngày nay người dùng tu vi tứ cực bí cảnh thách đấu yêu nghiệt đạo cung bí cảnh lại còn là thiên tiêu đời trước xuất thân từ một đạo thống cổ xưa có truyền thừa vô cùng lâu đời. Muốn vượt qua cả một đại cảnh giới, lịch phạt đánh bại một thiên tiêu trẻ tuổi đời trước ư? Điều này có thể sao? Khó, khó như lên trời. Đây chính là nỗi buồn của kẻ không có bối cảnh chống lưng Huyễn Diệt Cung thần tử lòng có điều suy nghĩ, cảm khái vạn phần. Nhìn thấy biến động tình hình tại hiện trường, hắn cảm nhận sâu sắc lợi ích của việc có một đạo thống cổ xưa chống lưng. Không có bất kỳ bối cảnh chống lưng nào, dù thiên phú tư chất có xuất chúng đến đâu, cũng chẳng qua chỉ là đối tượng mặc người chém giết. Ví như, vị yêu nghiệt cái thế đã giết thuần huyết giao lòng trong nháy mắt ngay trước mắt này. Thiên phú xuất chúng thì đã sao? Không có bối cảnh chống lưng, bây giờ cũng mặc người chém giết như thường, trở thành quả hồng mềm mặc cho Vạn Sơ Thánh Địa tùy ý nhào nặn. Thậm chí, Vạn Sơ Thánh Địa đã cử cả thiên kiêu trẻ tuổi đời trước ra tay, rõ ràng là muốn lấy lớn hiếp bé. Nhưng thế thì đã sao? Không có bối cảnh chống lưng, tự nhiên không thể phản kháng lại những đãi ngộ bất công này. Hán, không nên từ chối lời mời của Vạn Sơ Thánh Địa. Nếu không thì, sự việc cũng không đến mức này. Vạn Sơ Thánh Địa, đó là một đạo thống cổ xưa đã truyền thừa mấy vạn năm, từng xuất hiện một vị cổ chi thánh hiền cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về đạo thống cấp bậc thánh nhân hùng mạnh. Nhìn khắp cả Đông Hoang, về cơ bản không có thế lực nào nguyện ý vì một thiên tiêu yêu nghiệt mà đắc tội với Vạn Sơ Thánh Địa. Có thể tưởng tượng được, hôm nay, dù vị yêu nghiệt này có sống sót rời khỏi Bắc vực yêu sâm, nhưng đối mặt với sự chèn ép của Vạn Sơ Thánh Địa, tình cảnh cũng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chuyên nhân tử Hà Động Tiên lắc đầu khẽ thở dài. Ta đột nhiên nghĩ đến một hiện tượng khá kỳ lạ lúc này, Huyễn Diệt Cung thần tử như có điều suy nghĩ, yếu ớt nói một câu, một yêu nghiệt cái thế mới vài tuổi đã được ca ngợi là có chiến lược mạnh nhất cung cấp. Thử hỏi, đằng sau một yêu nghiệt cái thế như vậy, thật sự sẽ không có bất kỳ bối cảnh chống lưng nào sao? Chuyện này rất không đúng. Trưởng lão, Triệu Côn nhìn về phía lão giả tóc trắng, ánh mắt ra hiệu, dạy cho hắn một bài học. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ cho hắn hiểu rõ. Dám ăn nói hỗn sược với Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta, sẽ phải trả cái giá thê thảm đến mức nào. Đồng thời, đệ tử cũng sẽ cho hắn nếm thử. Tu sĩ tứ cực bí cảnh rốt cuộc mạnh đến đâu? Tuyệt không phải thứ mà đạo cung bí cảnh nho nhỏ như hắn có thể chống lại. Triệu Côn chậm rãi bước tới, đi về phía Khương Mục. Khi bước chân đột ngột dừng lại, hắn đã đứng cách Khương Mục chưa đầy mấy mét. Khoảng cách gần, vẻ mặt hắn tràn đầy chế nhạo và khinh thường, "Tiểu tử, ngươi xong đời rồi." Không khí nặng nề, kiếm bạc cung trương, một trận chiến sắp sửa bùng nổ. Đối mặt với một thiên kiêu trẻ tuổi đời trước ở tứ cực bí cảnh, Khương Mục không hề căng thẳng hay lo sợ, ngược lại còn thích thú đánh giá đối phương. "Bắt đầu đi." Hắn khẽ cười một tiếng, ngông cuồng. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Côn ra tay. Pháp lực vô tận trong cơ thể tức thời bộc phát, như sóng biển bành trướng cuộn, từng đợt sóng kinh khủng điên cuồng lan tỏa, quét sạch bốn phương tám hướng. Uy áp khí tức bài sơn đảo hải bao trùm toàn trường. Tu vi kinh khủng thuộc về tứ cực bí cảnh vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra. Pháp lực bành trướng hóa thành hà quang sáng lạ, cuốn quanh thân thể Triệu Côn, làm nổi bật thân hình hắn thêm phần vĩ ngạn và siêu nhiên. Một luồng khí thế ngập trời bành trướng, kéo dài thẳng đến chỗ Khương Mục. Huyễn Long thần kích. Triệu Côn không chút do dự động thủ, không chút lưu tình, toàn lực bộc phát. Vừa ra tay đã là hỏa lực toàn khai của tu vi tứ cực bí cảnh. Dường như hoàn toàn không có ý định nương tay, càng không hề xem Khương Mục trước mắt là đối thủ cùng đạo cung bí cảnh để đối đãi. Vừa ra tay đã dốc toàn lực. Ngươi vội vã như vậy muốn đến nộp mạng sao? Khương Mục cười, cảm nhận được khí trường pháp lực bành trướng bộc phát từ cơ thể Triệu Côn, vẻ mặt hắn có chút ý vị sâu xa. Khi thấy cảnh Triệu Côn hỏa lực toàn khai, hàng nghìn tu sĩ đều có chút tắc lưỡi và khinh bỉ. Với bắt đầu đã dốc toàn lực, hoàn toàn không có võ đức. Vị thiên tiêu trẻ tuổi đời trước của Vạn Sơ Thánh Địa kia thật quá vô sỉ. Lấy tu vi mạnh mẽ của tứ cực bí cảnh đối phó một yêu nghiệt đạo cung bí cảnh, vừa ra tay đã là toàn lực, căn bản hoàn toàn không nương tay. Lần này, vị yêu nghiệt kia gặp phiền phức lớn rồi. Đối mặt với một kích hỏa lực toàn khai của tứ cực bí cảnh, hắn phải chống đỡ thế nào đây? Một kích này, e rằng đủ để giết chết 9 phần 19 tu sĩ đạo cung bí cảnh trong nháy mắt. Vị yêu nghiệt kia sắp bại rồi. Ánh mắt của truyền nhân tử Hà Đạo Tiên, Huyễn Diệt Cung thần tử đều tập trung tới. Nụ cười lạnh trên mặt Vạn Sơ Thánh Tử càng lúc càng rạng rỡ. "Tiểu tử, người xong đời rồi." Tất cả ánh mắt toàn trường đều đổ dồn về, bao gồm cả lão giả tóc trắng kia, cùng mấy vị tiên kiêu trẻ tuổi của Vạn Sơ Thánh Địa đứng bên cạnh. Thân hình Triệu Côn hóa thành một đạo hạ quang, tức khắc biến mất tại chỗ, mạnh mẽ lao về phía Khương Mục, một quyền chứa đựng pháp lực vô tận bá đạo đánh ra. Sức mạnh vô song bộc phát, luồng khí ập đến cuốn tung bà táo và tóc của Khương Mục. "Chết." Triệu Côn cười lạnh một tiếng, nắm đấm nhắm thẳng đỉnh đầu Khương Mục mà đập xuống. Đối mặt với một kích toàn lực của Triệu Côn, Khương Mục không hề có ý định né tránh, nên đón trực diện. Thập động thiên tức thời bộc phát, 10 cái động thiên kinh khủng tuyệt luân từ thế giới nội thể của Khương Mục bung nở, hiện ra trước mắt mọi người, lượn lờ quanh thân hắn, tỏa ra uy áp khí trường kinh khủng vô biên. Mỗi một cái động thiên đều ẩn chứa vĩ lực vô cùng, tựa như ngọn núi lửa sắp phun trào, mang đến cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở. Ông, uy áp khí trường tỏa ra từ động thiên dường như muốn cưỡng ép làm vỡ nát không gian xung quanh, tạo ra cảm giác vặn vẹo từng cơn, tựa như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Trong 10 cái động thiên, 2 cái động thiên trong đó lại càng là kinh khủng trong kinh khủng. Tiếp đó, Khương Mục dùng pháp lực bành trướng trong cơ thể, điều khiển một cái động thiên đen kịt trong số đó, nhắm thẳng Triệu Côn đang lao tới phía trước mà hung hăng ném tới. Động thiên rời khỏi người Khương Mục, vẽ ra một đường vòng cung, ẩn chứa pháp lực vô tận, lao thẳng về phía Triệu Côn. Đây là chiêu gì? Đồng tử Triệu Côn hơi co lại, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Nhe răng cười gằn, giọng hắn tràn ngập khí tức âm u lạnh lẽo, bất kể là chiêu gì, cứ để ta chính diện đập nát sự kiêu ngạo của ngươi. Một quyền đánh ra, nhắm thẳng vào động thiên đen kịt. Nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm của hắn vừa chạm vào động thiên, sức mạnh kinh khủng tuyệt luân tức thời bộc phát, như núi lửa phun trào. Pháp lực vô tận ẩn chứa bên trong động thiên toàn diện bùng nổ, vừa về phía thân thể Triệu Côn. Triệu Côn trợn tròn mắt, sắc mặt đại biến, sao luồng sức mạnh này lại mạnh đến thế? Một tu sĩ đạo cung bí cảnh nhỏ, sao có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy? Vĩ lực vô tận bộc phát từ động thiên, như thủy triều sóng biển cuồn cuộn dâng trào, hoàn toàn nhấn chìm thân thể Triệu Côn. Chương 61, một chiêu miểu sát thiên kiêu trẻ đời trước. Chương 61, một chiêu miểu sát thiên kiêu trẻ đời trước. Không thấp thoáng, ngay trước khi thân thể Triệu Côn sắp bị sức mạnh pháp thuật vô tận nhấn chìm, một tiếng hét đầy kinh hoàng, hãi hùng và khó tin vang lên. Tiếng hét vô cùng thê lương, như giọng ái the thé của nữ tử. Chói tai, vang vọng, khó mà tưởng tượng được. Một tu sĩ tứ cực bí cảnh đường đường, khi đối phó với một tu sĩ đạo cung bí cảnh, lại có thể phát ra tiếng gào thét thê thảm, chói tai và sợ hãi đến thế. Đó chính là thiên kiêu trẻ đời trước xuất thân từ Vạn Sơ Thánh Điện, một thiên chi kiêu tử của tứ cực bí cảnh. Vậy mà, chính một vị thiên kiêu trẻ tuổi như thế, với cảnh giới tu vi tuyệt đối nghiền ép đối phương, khi đối phó với một yêu nghiệt đạo cung bí cảnh còn con, lại phát ra tiếng hét gào thê lương tột cùng. Nào ai dám tưởng tượng. Những tiếng hét thê lương này vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khiến cho hàng nghìn tu sĩ có mặt đều cảm thấy từng cơn rợn tóc gáy, không rét mà run. Tiếng quỷ khóc sói tru, thật đáng sợ, khiến bọn họ toàn thân nổi da gà, sống lưng lạnh toát. Tiếng quỷ khóc gì thế? Ai đang hét vậy? Thảm quá. Thê lương. Giọng nói đó hình như là vị thiên kiêu trẻ tuổi xuất thân từ Vạn Sơ Thánh địa kia. Cái này, không thể nào. Sao có thể? Với tu vi mạnh mẽ của tứ cực bí cảnh, đối phó với một yêu nghiệt đạo cung bí cảnh, lại có thể phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như vậy sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô số tu sĩ trợn mắt há mồm, ngây người như phỗng. Trận đối đầu này, ngay từ đầu đã định trước kết cục. Vị yêu nghiệt cái thế chỉ có tu vi đạo cung bí cảnh kia, chắc chắn khó lòng chống đỡ được một đòn toàn lực của thiên kiêu tứ cực bí cảnh. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt lại dần dần lật đổ nhận thức trước đó của bọn họ. Kẻ phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết lại không phải là yêu nghiệt đạo cung bí cảnh kia, ngược lại, đó lại là vị thiên kiêu tứ cực bí cảnh xuất thân từ Vạn Sơ Thánh Điện. Ai dám tin điều này? Không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả những điều này đã hoàn toàn đảo lộn phán đoán trước đó của bọn họ. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, vị thiên kiêu trẻ đời trước tên là Triệu Côn kia đã bị sức mạnh pháp thuật vô tận nhấn chìm, hoàn toàn mất đi hình dáng ban đầu. Ngay cả sức mạnh pháp thuật vô tận bùng nổ từ trên người hắn cũng đã bị thôn vệ sạch sẽ. Bị cái động thiên đen kịt mà Khương Mục tung ra kia hoàn toàn cách ly, giam cầm tất cả pháp thuật trên người đối phương. Động thiên đen kịt tỏa ra uy áp khí tức vô cùng cổ xưa, tang thương và đáng sợ, tràn ngập hơi thở của năm tháng, kinh khủng tột bậc, khiến người ta rợn tóc gáy. Triệu Côn bị pháp thuật vô tận nhấn chìm vẫn đang điên cuồng rẽ rủa trong hoảng sợ. Hắn chỉ có thể cảm giác được, cả thế giới trở nên tối tăm lạ thường, tối tăm mặt mũi, đưa tay không thấy được năm ngón. Sức mạnh kinh khủng cưỡng ép cách ly mọi khí tức bên ngoài, hắn thậm chí còn có cảm giác khó thở. Ta là tu sĩ tứ cực bí cảnh cơ mà, đối phó với một tên đạo cung bí cảnh của con, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Sao ta có thể bị miểu sát chỉ trong một chiêu chứ? Không nên như vậy. Đây chắc chắn là ảo giác. Nhất định là ta đang mơ. Tâm trạng Triệu Côn hoàn toàn sụp đổ. Hắn vạn lần không ngờ tới. Chỉ mới giao thủ một chiêu hắn đã bị một tu sĩ đạo cung bí cảnh miểu sát. Mặc dù chưa hoàn toàn bị miểu sát, nhưng bị cách ly khỏi mọi khí tức bên ngoài, hắn rõ ràng đã rơi vào tuyệt cảnh cùng cực, khó mà tự cứu. Không. Ta không thể chết. Ta là thiên chi kiêu tử của Vạn Sơ Thánh Điện. Sao ta có thể chết dưới thủ đoạn quỷ dị thế này? Làm sao có thể chết trong tay một tu sĩ đạo cung bí cảnh còn con được? Triệu Côn siết chặt hai nắm đấm, không ngừng gào thét. Hắn nhanh chóng vận chuyển sức mạnh pháp thuật cường đại của tứ cực bí cảnh muốn phá tan lớp sức mạnh đang bao bọc quanh thân. Thế nhưng, điều khiến hắn kinh hãi và sợ hãi là, bất kể hắn dùng thủ đoạn gì cũng không thể phá vỡ sự cách ly của lớp sức mạnh này. Hắn đã bị giam cầm hoàn toàn. Ngay cả khi pháp thuật tứ cực bí cảnh bùng nổ toàn lực cũng không đủ tư cách lay chuyển lớp giam cầm này. Phá cho ta! Huyễn Long thần kích. Triệu Côn càng thêm điên cuồng. Hắn như phát rồ liên tục tung ra những đòn pháp thuật mạnh mẽ. Chiêu này là bí thuật mạnh nhất mà hắn nắm giữ ở Vạn Sơ Thánh Điện, do một vị Trảm Đạo Vương giả tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ sáng tạo ra. Uy lực của môn bí thuật này vô cùng đáng sợ, sức phá hoại cực lớn. Khi chiến đấu với cùng cấp bậc, hắn từng dựa vào môn bí thuật này để đánh bại không ít thiên tiêu đồng cấp. Vậy mà ngay hôm nay, đòn tấn công pháp thuật mà hắn tự hào nhất lại hoàn toàn mất đi hiệu quả vốn có. Bất kể sức mạnh hắn bộc phát ra mạnh mẽ đến đâu, lớp sức mạnh đáng sợ quấn quanh người này vẫn không hề tiêu tan. Nó còn không ngừng ăn mòn, thôn phệ toàn bộ sinh cơ trong cơ thể hắn, thôn phệ cả sức mạnh pháp thuật của hắn. Nhận ra điều này, Triệu Côn càng thêm kinh hãi. Không phá được. Sao có thể chỉ là một tu sĩ đạo cung bí cảnh còn con mà thôi? Ta lại có thể thảm bại trong tay một tu sĩ đạo cung bí cảnh sao? Không thể nào. Tiểu tử kia chỉ là đạo cung bí cảnh thôi mà. Cho dù thiên phú tư chất của hắn có đáng sợ đến đâu, cũng không thể miểu sát ta, một tu sĩ tứ cực bí cảnh chứ. sao lại có loại quái vật như vậy chứ? Tiểu tử chết tiệt kia, sao có thể mạnh đến mức này? Triệu Côn dãy rủa ngày càng điên cuồng, pháp thuật tiêu hao ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có dấu hiệu thoát khỏi tình thế khó khăn. Sắc mặt hắn dần dần tái nhợt, nội tâm cũng dần bị tuyệt vọng và sợ hãi hoàn toàn chi phối. Không lại một tiếng hét gào đầy sợ hãi vang lên, để lộ sự hoảng loạn và bất an trong lòng hắn lúc này. Bên ngoài, thân thể Triệu Côn bị pháp thuật vô tận cuốn chặt, vóc dáng dần dần co rút, thu nhỏ lại. Cảnh tượng này hiện ra vô cùng rõ ràng trong mắt vô số tu sĩ bốn phương. Bầu không khí tĩnh lặng như tờ, toàn trường im phăng phắc. Gương mặt tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc, sợ hãi và đờ đẫn. Tĩnh lặng chết chóc, không ai dám tưởng tượng cục diện trận chiến lại có thể diễn biến theo cách này. Tất cả những điều này đã lật đổ hoàn toàn nhận thức trước đó của mọi người. Một tu sĩ tứ cực bí cảnh đường đường lại bị một tu sĩ đạo cung bí cảnh chế ngự chỉ bằng một chiêu. Cái này, ai dám tưởng tượng chứ? Không ổn rồi. Nụ cười còn sót lại trên mặt lão già tóc trắng chợt tăng ấm, trở nên cứng đờ, sắc mặt lão đại biến, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cảnh Triệu Côn bị pháp thuật vô tận nhân chìm. Lão thầm cảm thấy không ổn. Trong lúc nóng lòng, lão đã không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ. Tại sao Triệu Côn, một tu sĩ tứ cực bí cảnh đường đường, lại bị một tu sĩ đạo cung bí cảnh chế ngự thảm hại chỉ bằng một chiêu? Lão chỉ biết, nếu lão không ra tay nữa, Triệu Côn chắc chắn phải chết. Nhưng ngay khi lão chuẩn bị ra tay, định bộc phát sức mạnh cường đại của bán bộ đại năng để đi cứu Triệu Côn. Một đôi đồng tử vô cùng lạnh lẽo, vô tình từ trên cao nhìn xuống, khóa chặt lấy thân hình lão. Đây là một ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ đến cực điểm. Ngay cả không gian nơi này cũng hoàn toàn đông cứng dưới cái nhìn của đôi mắt lạnh lẽo ấy. Ngột ngạt, cực kỳ ngột ngạt. Động tác của lão già tóc trắng đột ngột dừng lại. Cảm giác áp bức kinh khủng không gì sánh được, bao trùm lấy thân thể lão, khiến lão không thể cử động, cứng đờ tại chỗ như một pho tượng. Có thể thấy bằng mắt thường, sắc mặt lão già tóc trắng trở nên hơi tái đi, gương mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ kinh sợ và tức giận đan xen. Lão đã ý thức được điều gì đó. Chủ nhân của đôi mắt lạnh lẽo kia, lão đương nhiên biết là thần thánh phương nào. Thiên, tiên nhị đại năng là nó. Nó đang nhìn chằm chằm vào ta. Một khi ta ra tay cứu Triệu Côn, nó nhất định sẽ không chút do dự mà hạ sát thủ với ta. Lão già tóc trắng thầm khẳng định trong lòng. Nếu lão dám động thủ, ngay giây tiếp theo, cái đuôi dao long khổng lồ kia sẽ nhắm thẳng vào người lão mà đập xuống hung hãn. Kẻ địch mà lão phải đối mặt chính là thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng, một sinh linh yêu vương kinh khủng tột bậc. Với tu vi chỉ là bán bộ đại năng, lão đương nhiên không dám đối đầu trực diện với một yêu vương tiên nhị đại năng. Chết tiệt, con giao long chết tiệt, ngươi dám tỏa ra sát ý với ta? Ta đường đường là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Điện. Lão giả tóc trắng lòng đầy kinh sợ và tức giận, nhưng không thể che giấu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Cho dù trong lòng lão có tức giận đến đâu, giờ phút này dưới cái nhìn của đôi mắt lạnh lẽo của thuần huyết giao long, lão cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không dám tự ý can thiệp vào chiến trường phía trước. Lão chắc chắn, nếu lão động thủ, lão chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát của thuần huyết giao long tiên nhị đại năng. Lão hoàn toàn không nắm chắc phần thắng khi đối phó với một sinh linh đáng sợ cấp bậc tiên nhị đại năng. Lão chỉ có thể ép mình dừng lại động tác chuẩn bị ra tay. Một luồng uy áp khí thế vô cùng đáng sợ, luồng khí tức thuộc về sinh linh cấp bậc tiên nhị đại năng tỏa ra, vẫn luôn bao phủ lấy thân thể lão, khiến lão hiểu sâu sắc rằng con thuần huyết giao long đáng sợ đến cực điểm kia đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của lão. Chỉ cần lão có bất kỳ hành động khác thường nào, đối phương sẽ lập tức ra tay không chút do dự. Trong lòng vừa thầm căm hận vừa tức giận, lão giả tóc trắng vẫn nhìn chằm chằm vào chiến trường phía trước. Ánh mắt lão dừng lại trên bóng lưng non nớt của Khương Mục. Một cảm giác chấn động mãnh liệt dâng lên trong lòng. Lão vẫn không dám tin, chỉ mới một chiêu giao thủ, Triệu Côn với tu vi đã đạt đến tứ cực bí cảnh, lại bị tiểu tử đối diện chỉ có tu vi đạo cung bí cảnh miểu sát. Tất cả những điều này khiến lão giả tóc trắng không thể không tỏ ra khó tin. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao lại thế này? Tứ cực bị đạo cung miểu sát. Chương 62, chấn động. Quái vật. Đạo cung lịch phạt tứ cực. Chương 62, chấn động. Quái vật. Đạo cung lịch phạt tứ cực. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh lặng như tờ. Hơn nghìn tu sĩ ngây ngốc nhìn về chiến trường phía trước. Khi thấy cảnh tượng vị thiên tiêu trẻ tuổi của Vạn Sơ Thánh Địa thuộc tứ cực bí cảnh kia đã bị một cái động thiên đen kịt hoàn toàn giam cầm, phong bế triệt để bên trong. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao lại thế? Đó là tu sĩ tứ cực bí cảnh đó. Hơn nữa còn là tu sĩ tứ cực bí cảnh xuất thân từ Vạn Sơ Thánh Địa, thiên tiêu trẻ tuổi của thế hệ trước. Hán, vậy mà bị miểu sát chỉ trong một chiêu ư? Trời ạ! Các tu sĩ có mặt ở đây lờ mờ nhìn thấy, cái động thiên đen kịt kia tỏa ra uy áp với khí tức cổ xưa đáng sợ, sức mạnh pháp thuật vô tận bao bọc lấy Triệu Côn, người sau không ngừng dãy ruột nhưng vẫn không cách nào thoát ra được. Từng cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người xung quanh, càng khiến họ thấy rợn tóc gáy. Bọn họ có thể tưởng tượng được, vị thiên tiêu trẻ tuổi kia của Vạn Sơ Thánh Địa lúc này chắc chắn đang vô cùng tuyệt vọng, bị giam cầm hoàn toàn, cách biệt với thế giới bên ngoài, không thể thoát ra. Cái cảm giác tuyệt vọng đó chắc chắn sẽ khiến một người phát điên hoàn toàn. Đám đông tu sĩ bất giác nuốt nước bọt, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, thất kinh, khó tin. Đây chắc chắn không phải là mơ chứ? Một tu sĩ tứ cực bí cảnh đường đường, vậy mà lại bị một tu sĩ đạo cung bí cảnh miểu sát trong một chiêu. Trời ơi, chuyện này là giả phải không? Đó là tứ cực bí cảnh đó. Tứ cực bí cảnh vượt xa đạo cung bí cảnh, khoảng cách thực lực khổng lồ giữa các cảnh giới vốn không thể nào dễ dàng bù đắp được mới phải. Thế nhưng, ai có thể giải thích một chút về những hiện tượng kinh thế hai tục đang diễn ra trước mắt này không? Một tu sĩ tứ cực bí cảnh bị miểu sát trong một chiêu. Chuyện này quả thực quá kinh người. Hơn nghìn tu sĩ trợn mắt há mồm, mặt mày đầy vẻ chấn động. Diễn biến sự việc trước mắt đã hoàn toàn đảo lộn dự đoán trước đó của tất cả bọn họ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, dù cho yêu nghiệt chỉ mới mấy tuổi kia có thiên tư mạnh đến đâu, cũng không thể nào lay chuyển được một tu sĩ tứ cực bí cảnh, huống chi đó còn là một thiên tiêu trẻ tuổi tứ cực bí cảnh xuất thân từ cổ lão đạo thống. Kết quả cuối cùng lại lật đổ nhận thức của bọn họ. Không phải đạo cung bí cảnh thảm bại, mà là vị thiên tiêu trẻ tuổi có tu vi đạt tới tứ cực bí cảnh kia đã thảm bại dưới tay yêu nghiệt cái thế chỉ mới mấy tuổi nọ. Kết quả này không nghi ngờ gì khiến tất cả tu sĩ toàn trường đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kết quả hoàn toàn trái ngược với dự đoán của họ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ tuyệt đối không dám tin vào kết quả đáng sợ này. Chuyên nhân của Tử Hà Động Thiên và Huyễn Diệt Cung Thần Tử, hai vị thiên tiêu này cũng lộ vẻ chết lặng như gà gỗ, hai mắt mở trừng trừng. Ta đã thấy cái gì vậy? Huyễn Diệt Cung Thần Tử cổ họng khô khốc, giọng nói run rẩy. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình đã gặp ảo giác. Thế là, hắn bất giác giơ tay phải lên, véo vào vai một cái, cảm nhận cơn đau nhói truyền khắp toàn thân, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Đây không phải ảo giác, mà là sự thật. Trời đất ơi! Một thiên tiêu tứ cực bí cảnh bị một yêu nghiệt đạo cung bí cảnh miểu sát trong một chiêu. Chuyện này ngươi dám tin không? Yêu nghiệt kia quả thực quá khủng bố rồi. Đơn giản là mạnh như quái vật vậy. Tâm trạng Huyễn Diệt Cung Thần Tử chấn động dữ dội. Chuyên nhân của Tử Hà Động Thiên cũng lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc, tâm trạng mãi không thể bình tĩnh lại. Quá quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức khiến người ta giận sôi. Thiên phú tư chất này đúng là kinh thế tuyệt luân. Yêu nghiệt kia chỉ mới vài tuổi mà thôi. So sánh ra, chúng ta quả thực như thùng cơm vậy. Hắn nói bằng giọng run rẩy. Vạn Sơ Thánh Tử ngây người. Hắn trợn tròn mắt, gương mặt vốn đang cười lạnh giờ phút này trở nên cứng đờ lạ thường. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Côn Sư Minh huynh ấy vậy mà bị miểu sát. Bị miểu sát chỉ trong một chiêu. Sao lại có thể như vậy? Không thể nào. Vạn Sơ Thánh Tử lòng dạ chấn động mạnh. Triệu Côn Sư Minh một khi ra tay, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, thừa sức đánh tan tên tiểu quỷ ngông cuồng đối diện kia. Xét cho cùng, khoảng cách cảnh giới giữa hai bên quá lớn. Một người tứ cực bí cảnh, một người đạo cung bí cảnh. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại khiến Vạn Sơ Thánh Tử hoảng hồn. Triệu Côn Sư Minh có tu vi đạt tới tứ cực bí cảnh vậy mà lại thảm bại. Chuyện này, tên tiểu quỷ kia, sao lại có thể mạnh đến mức này? Không nên như vậy chứ. Chỉ là một tên tiểu quỷ mấy tuổi, tu vi chỉ mới đạo cung bí cảnh mà thôi. Sao có thể làm được chuyện miểu sát Triệu Côn Sư Minh trong một chiêu chứ? Vạn Sơ Thánh Tử tâm thần chấn động mạnh, càng nghĩ càng thấy kinh hồn bạt vía. Hắn nhận ra, yêu nghiệt chỉ mới mấy tuổi kia còn đáng sợ hơn vô số lần so với tưởng tượng của hắn. Hồi lâu sau, Vạn Sơ Thánh Tử chỉ đánh ép mình tự an ủi, hắn nhất định đã dùng thủ đoạn quỷ dị nào đó, đúng vậy, chắc chắn là thế. Nếu không, đạo cung bí cảnh sao có thể miểu sát được tứ cực bí cảnh chứ? Đánh bại và miểu sát, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngay cả việc đạo cung bí cảnh đánh bại tứ cực bí cảnh cũng đã khiến Vạn Sơ Thánh Tử không thể chấp nhận nổi. Đang này lại còn là nghiền ép, miểu sát đất vương. Vạn Sơ Thánh Tử mặt mày trắng bệch, hai nắm đấm siết chặt, nhìn chằm chằm vào chiến trường phía trước. Cách đó không xa, lão giả tóc trắng mặt đầy giận dữ và kinh hãi. Mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi xuất thân từ Vạn Sơ Thánh Địa mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng. Mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi này vốn mặt mày cao ngạo tự phụ, nhưng hiện giờ, khi thấy cảnh Triệu Côn bị miểu sát trong một chiêu, sắc mặt bọn họ hoàn toàn thay đổi. Từ cao ngạo tự phụ chuyển thành hoảng sợ không thôi, tim đập chân run. Sao lại mạnh như vậy? Triệu Côn Sư Minh huynh ấy bị miểu sát chỉ trong một chiêu ư? Khó tin quá. Đây không phải sự thật. Nội tâm mấy vị thiên tiêu trẻ tuổi tràn đầy hoảng sợ và bất an. Bọn họ nhìn về phía bóng người nhỏ tuổi cách đó không xa, vẻ sợ hãi và chấn động trong mắt càng lúc càng đậm và mãnh liệt hơn. Lấy tu vi đạo cung bí cảnh miểu sát một thiên tiêu tứ cực bí cảnh. Chuyện này ai dám tưởng tượng chứ? Đây rốt cuộc là yêu nghiệt cỡ nào vậy? Mấy vị thiên tiêu trẻ tuổi không khỏi gào thét trong lòng. Triệu Côn sắp bị giết tới nơi, lão giả tóc trắng cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Nói gì thì nói, Triệu Côn cũng là thiên tiêu trẻ tuổi của Vạn Sơ Thánh Địa. Tuy rằng ở Vạn Sơ Thánh Địa, thiên tiêu tương tự Triệu Côn không phải là không có, nhưng giờ phút này, Triệu Côn đại diện cho thể diện và tôn nghiêm của Vạn Sơ Thánh Địa. Lão giả tóc trắng đương nhiên không thể dung thứ chuyện này. Ngay trước mặt vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa là lão, lại trơ mắt nhìn thiên tiêu của thánh địa nhà mình bị người ta xóa sổ. Chuyện này chẳng khác nào vả mặt Vạn Sơ Thánh Địa, đem tôn nghiêm của Vạn Sơ Thánh Địa hung hăng trả đạp dưới đất. Đủ rồi. Hai mắt lão giả tóc trắng tràn ngập lửa giận hừng hực, lão lạnh lùng nhìn Khương Mục cách đó không xa, lại lên tiếng, "Ta nói, đủ rồi." Lập tức dừng tay. "Tiểu quỷ, ngươi thật sự muốn đắc tội hoàn toàn với Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta sao? Muốn trở mặt với Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta ư? Nếu ngươi còn không dừng tay, từ nay về sau, Vạn Sơ Thánh Địa chắc chắn sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc bể. Toàn bộ Đông Hoang sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Bất kỳ thế lực nào cũng không dám che chở ngươi. Không có bất kỳ đạo thống nào nguyện ý vì ngươi mà đắc tội với Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta đâu." Lời vừa dứt, Khương Mục thản nhiên liếc nhìn lão giả tóc trắng. Quay đầu lại, hắn nhìn về phía trước, nơi có thiên kiêu trẻ tuổi Triệu Côn của Vạn Sơ Thánh Địa đã bị giam cầm hoàn toàn. "Vậy sao? Ta không tin. Cho nên, ta chỉ muốn nói, Vạn Sơ Thánh Địa là cái thá gì?" Khương Mục cười nhạt. Uy lực kinh khủng của cái động thiên đen kịt kia hoàn toàn bùng nở, sức mạnh cuồng bạo không gì sánh được càng thêm mãnh liệt tuôn về phía Triệu Côn. Luôn sức mạnh này ẩn chứa sức phá hoại muốn hủy diệt vạn vật thế gian. Ngay cả tu sĩ tứ cực bí cảnh mạnh mẽ nhìn từ xa cũng khó tránh khỏi cảm giác tim đập mạnh từng hồi bởi khí tức tỏa ra từ luồng sức mạnh đáng sợ này. Luồng sức mạnh cuộn trào này không chút lưu tình nghiền nát, hủy diệt vị thiên kiêu trẻ tuổi Triệu Côn. Kèm theo một tiếng động nhẹ, có thể thấy vị thiên kiêu trẻ tuổi tứ cực bí cảnh đường đường, thân hình vỡ nát thành vô số mảnh vụn, đến xương cốt hoàn chỉnh cũng không còn, cứ thế nổ tung giữa không trung. Màn xương máu đầy trời bay lượn tựa như đang nhảy múa. Mùi máu tanh nồng nặc gây mũi chậm rãi quét tán trong không khí. Chết rồi. Vị thiên kiêu trẻ tuổi thế hệ trước xuất thân từ Vạn Sơ Thánh Địa, tu sĩ sở hữu tu vi tứ cực bí cảnh mạnh mẽ này đã chết thảm hoàn toàn trong tay Khương Mục. Bị miểu sát trong một chiêu đến mức tan thành cho bụi. Toàn bộ quá trình không hề có sức chống cự. Hồn phi phách tán, thi cốt vô tổn. Chỉ có thể nói, khoảng cách giữa hai bên thật sự quá lớn. Trước sau chỉ trong khoảnh khắc, Khương Mục đã dùng cảnh giới tu vi đạo cung bí cảnh miểu sát một vị thiên kiêu trẻ tuổi tứ cực bí cảnh. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, không chút dây dưa dài dòng, dễ như trở bàn tay. Cứ như thế, việc giết một vị thiên kiêu trẻ tuổi có tu vi đã đạt tới tứ cực bí cảnh, đối với Khương Mục mà nói, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ nhặt dễ như trở bàn tay vậy. Chương 63, đồng giai tối cường chiến lực. Tư chất đồng giai vô địch. Chương 63, đồng giai tối cường chiến lực. Tư chất đồng giai vô địch. Chết, chết rồi. Chúng tu sĩ tại hiện trường ngây như phỗng, vẻ mặt kinh hãi. Một vị thiên kiêu trẻ tuổi thuộc thế hệ trước, tu vi đạt tới tứ cực bí cảnh, cứ thế chết thảm trong tay một yêu nghiệt đạo cung bí cảnh. Hơn nữa, còn là bị giết trong nháy mắt, hoàn toàn bị nghiền ép, không hề có sức chống trả. Trời ạ, vị kia, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tuổi còn non nớt, chỉ mới vài tuổi thôi, vậy mà đã sở hữu chiến lược kinh thế khủng bố đến nhường này. Các ngươi có dám tin không? Một đứa bé mới vài tuổi, dùng tu vi đạo cung bí cảnh, chỉ một chiêu đã giết tức khắc một thiên kiêu trẻ tuổi tứ cực bí cảnh. Quá đáng sợ. Yêu nghiệt khủng bố đến cực điểm như vậy, e rằng từ xưa đến nay chưa từng có. Thường tu sĩ đều lộ rõ vẻ chấn động mãnh liệt trong lòng. Bọn họ sững sờ nhìn về chiến trường phía trước, có thể thấy rõ thi thể hài cốt của vị thiên tiêu trẻ tuổi thuộc Vạn Sơ Thánh Địa kia đã biến thành một đống thịt vụn, rơi vãi từ trên không trung xuống, vương khắp mặt đất, hỗn độn bừa bãi. Khi một cơn gió nhẹ thổi qua, một mùi máu tanh nồng nặc liền lan tỏa, xộc vào mũi tất cả tu sĩ. Mùi tanh nồng này khiến người ta buồn nôn, đúng là không chút lưu tình. Hoàn toàn không kiêng dè vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa kia, vẫn cứ kiên quyết ra tay hạ sát vị thiên tiêu trẻ tuổi tứ cực bí cảnh đó. Mạnh quá, cũng đáng sợ quá. Tiểu tử này, e là không tầm thường rồi. Tuổi còn non nớt như vậy, mà đã sở hữu chiến lược mạnh mẽ kinh người thế này. Chẳng trách, lại được con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng kia ca ngợi là chiến lược mạnh nhất đồng giai. Giờ khắc này, ta bắt đầu tin rồi. Nếu là vị yêu nghiệt này, biết đâu thật sự sở hữu tư chất vô địch đồng giai đương thời. Dù sao thì, ngay cả tu sĩ tứ cực bí cảnh cũng bị giết trong nháy mắt, hơn nữa còn là một thiên kiêu trẻ tuổi xuất thân từ cổ lão đạo thống, vẫn chịu kết cục bị giết thảm bằng một chiêu. Thiên tư và thực lực cỡ này, nhìn khắp cả đồng hoàng, có thiên kiêu nào có thể sánh bằng? Hơn ngàn tu sĩ trong lòng chấn động không thôi. Càng bàn luận sâu, tâm tình của bọn họ lại càng thêm chấn động. Giao Quang Thánh Tử có thể so sánh được không? Không thể. Giao Chỉ Thánh Nữ cũng không thể. Thần Vương thể của Cơ Gia cũng không thể nuốt. Đây tuyệt đối là trường hợp đầu tiên dùng tu vi đạo cung nghịch phạt tứ cực bí cảnh. Yêu nghiệt này quá khủng bố rồi. Không thể không nói, thời đại này xuất hiện một vị yêu nghiệt cái thế đáng sợ như vậy, đối với những thiên tiêu khác mà nói, quả thực giống như một ngọn núi cao sừng sững, để ép những thiên tiêu này đến không thở nổi. Thiên tiêu của thế hệ này đã có đối thủ rồi, hơn nữa còn là một cường địch đáng sợ như ác ngộng. Mọi người bàn tán sôi nổi, tất cả bọn họ đều đã hiểu cái gọi là chiến lược mạnh nhất đồng giai mà thuần huyết giao long nói lúc nãy. Khi nhìn thấy ngay cả thiên tiêu trẻ tuổi tứ cực bí cảnh cũng chịu kết cục bị giết thảm bằng một chiêu, tất cả bọn họ liền tin tưởng không chút nghi ngờ vào những lời mà thuần huyết giao long vừa nói, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Ngay cả thiên chi tiêu tử tứ cực bí cảnh cũng bị kẻ có tu vi đạo cung giết chết thảm trong một đòn. Thử hỏi, nhìn khắp thiên hạ, lại có thiên tiêu nào có thể làm được như vậy? Không có. Hơn ngàn tu sĩ có mặt ở đây, cả đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hành động kinh thế hãi tục như vậy. Lấy đạo cung nghịch phạt tứ cực, người bị giết trong nháy mắt lại là thiên kiêu trẻ tuổi của Vạn Sơ Thánh Địa, chứ không phải tu sĩ bình thường. Vượt qua một đại cảnh giới vẫn làm được việc một chiêu giết tức khắc tứ cực bí cảnh. Chuyện này ai dám tưởng tượng chứ? Chiến lược mạnh nhất đồng giai, quả là danh xứng với thực. Đám đông tu sĩ đánh giá như vậy. Ở tu vi đạo cung bí cảnh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra được bất kỳ thiên kiêu nào có thể sánh ngang với yêu nghiệt cái thế trước mắt này. Cho dù là những thiên kiêu đỉnh cấp uy danh lừng lẫy như Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ, cũng không có tư cách để so sánh với vị yêu nghiệt trước mắt này. Một đứa trẻ non nớt chỉ mới vài tuổi vậy mà đã sở hữu tư chất vô địch đồng giai. Thật khó tưởng tượng thêm một thời gian nữa, yêu nghiệt cái thế bậc này rốt cuộc sẽ trưởng thành đến mức độ khó tin nào. Thiên tư quá xuất chúng rồi. Đời này, vị yêu nghiệt cái thế này tuyệt đối có đủ tư cách tranh đoạt đế vị. Không sai. Nếu ngay cả yêu nghiệt cái thế bậc này cũng không có tư cách tranh đoạt đế vị, vậy thì nghĩ lại, nhìn khắp cả đông hoàng, cũng không tìm ra được thiên tiêu thứ hai có tư cách đó. Mới vài tuổi đã vô địch đồng giai. Thiên tư kinh thế như vậy, từ xưa đến nay chưa từng có. Quả thực là xưa nay chưa từng thấy. Trước không có ai, sau không có người. Hán, quá kinh diễm rồi. Từng cặp mắt tràn đầy chấn động, kính sợ, sùng bái đều đồng loạt đổ dồn vào bóng lưng của Khương Mục. Vạn Sơ Thánh Tử toàn thân cứng đờ tại chỗ, thân thể không hề động đậy, như thể hóa thành một pho tượng mất đi linh hồn. Đây, đây, sao lại thế này? Triệu Côn Sư Minh bị giết rồi. Chết thật rồi. Ngay cả sức lực phản kháng cũng không có, hoàn toàn không sức chống đỡ, đã phải chịu kết cục bị người ta giết tức khắc. Tiểu quỷ kia không phải là quá mạnh rồi sao? Hắn mới mấy tuổi chứ? Sao lại có thể mạnh đến mức này? Ông trời sao mà bất công thế? Vạn Sơ Thánh Tử tâm thần chấn động mạnh, trong lòng tràn đầy không cam tâm và kinh hãi. Ngay cả Triệu Côn sư huynh cũng bị giết trong nháy mắt. Hắn không cho rằng mình có đủ tư cách để đối đầu với yêu nghiệt kia. Một tiểu quỷ mấy tuổi, dựa vào tu vi đạo cung bí cảnh, định phạt một vị thiên tiêu tứ cực bí cảnh. Chuyện này ai dám tin? Chuyện ra ngoài, e là người ta sẽ tưởng ta điên rồi. Thế nhưng, đây chính là sự thật. Sự thật mà ta đã tận mắt chứng kiến. Thực lực của Triệu Côn sư huynh mạnh thế nào? Trong lòng ta biết rõ. Cho dù là ta, trong vòng 3 chiêu, cũng chắc chắn sẽ bị Triệu Côn sư huynh đánh bại, giết chết. Vậy mà đối mặt với tiểu quỷ mấy tuổi kia, Triệu Côn sư huynh mạnh như vậy, lại thật sự không đỡ nổi một chiêu của tiểu quỷ đó, đã bị chấn sắt đến hài cốt không còn. Vạn Sơ Thánh Tử cổ họng khô khốc, sắc mặt trắng bệnh gần như không còn chút máu. Càng nghĩ nhiều, hắn lại càng ý thức được, tiểu quỷ mới vài tuổi kia, rốt cuộc là một yêu nghiệt cái thế khủng bố đến mức nào. Tuổi còn non nớt chỉ mới vài tuổi đã mạnh như vậy rồi. Được ca ngợi là mạnh nhất đồng giai. Sở hữu tư chất vô địch cùng thế hệ. Nếu như cho đối phương thêm vài năm trưởng thành nữa vậy thì còn đến mức nào nữa? Đến lúc đó, đối phương sẽ trưởng thành đến mức độ đáng sợ kinh người nào nữa? Điểm này, không ai dám tưởng tượng. Hắn, đúng là một con quái vật. Trên đời này, sao lại xuất hiện một con quái vật gần như hoàn toàn đảo lộn nhận thức thế này? Bất công. Trong lòng hắn không khỏi gào thét. Hắn nhìn chằm chằm vào Khương Mục cách đó không xa, trong lòng nghĩ thầm đầy ác ý, nhưng mà, đã đắc tội với lão già thái thượng trưởng lão thủ gia kia. Cho dù thiên phú tư chất của ngươi có khủng bố đến đâu, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cứ cho là bên cạnh ngươi có một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng bảo vệ, cũng tuyệt không thể bảo vệ ngươi cả đời được. Ngươi nhất định sẽ chết. Bất kỳ kẻ nào đắc tội với Vạn Sơ Thánh Địa, tuyệt đối đều không có kết cục tốt đẹp. Tiểu quỷ, cho dù thiên tư của ngươi có yêu nghiệt đến đâu thì sao chứ? Cuối cùng, ngươi không có bất kỳ bối cảnh hậu thuẫn nào, cũng khó thoát khỏi kết cục thê thảm bị Vạn Sơ Thánh Địa xóa sổ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức cảm thấy vô cùng hả hê. Yêu nghiệt, quái vật. Vậy thì đã sao? Không có bối cảnh và hậu thuẫn mạnh mẽ cho dù là thiên chi tiêu tử yêu nghiệt đến đâu, cũng vẫn yếu ớt như một con kiến. Đây chính là vận mệnh của ngươi đó. Ai bảo ngươi chọc vào Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta? Còn chọc giận lão giả thái thượng trưởng lão lòng dạ hẹp hòi kia chứ? Ngươi, chết chắc rồi. Vạn Sơ Thánh Tử siết chặt hai quyền, ánh mắt tràn đầy mong đợi lạnh lùng nhìn Khương Mục. Chương 64, Đông Hoang không có chỗ cho ta dung thân. Chắc chắn không. Chương 64, Đông Hoang không có chỗ cho ta dung thân. Chắc chắn không. Không khí trở nên vô cùng kỳ lạ, một mảnh tĩnh lặng. Từng cặp mắt tràn ngập chấn động, kính sợ đều tập trung vào bóng hình Khương Mục. Trong đó bao gồm cả truyền nhân của Tử Hà Động Thiên một cổ lão đạo thống và thần tử đương đại của Huyễn Diệt Cung một thế lực có truyền thừa lâu đời. Hai vị thiên tiêu này cũng bị dọa ngây người. Khi nhìn thấy thi cốt tàn tạ của Triệu Côn, hai người bọn họ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt. Thật sự bị miểu sát rồi. Một chiêu miểu sát một tu sĩ tứ cực bí cảnh, mà đó còn là một thiên tiêu trẻ tuổi của tứ cực bí cảnh. Điều đáng sợ là yêu nghiệt kia mới chỉ là một đứa trẻ vài tuổi non nớt, hơn nữa còn chỉ dựa vào tu vi đạo cung bí cảnh. Quả thực đáng sợ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối không dám tin trên đời này lại xuất hiện một yêu nghiệt thiên tiêu cái thế kinh thiên động địa như vậy. Huyễn Diệt Cung thần tử nói bằng giọng run rẩy. Đây mới là kẻ mạnh nhất cùng thế hệ. Thật sự là cùng thế hệ vô địch. Ta thừa nhận, yêu nghiệt kia thật sự sở hữu tư chất vô địch cùng thế hệ. Chỉ cần thêm thời gian, chắc chắn sẽ trưởng thành một tồn tại vô thượng cực kỳ đáng sợ. Mới vài tuổi đã đủ sức dùng tu vi đạo cung miểu sát thiên kiêu tứ cực bí cảnh. Qua thêm vài năm nữa, e rằng chúng ta đến bóng lưng của hắn cũng không nhìn thấy nổi. Chuyên nhân Tử Hà Động Thiên tâm trạng chấn động không thôi, lắc đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy cay đắng. Trước đây, bọn họ, những thiên kiêu đỉnh cấp nhất, thường tác vai tác quái trong đạo thống của mình. Vậy mà hôm nay, bọn họ đã hoàn toàn nếm trải cảm giác phải ngước nhìn người khác. Cảm giác này rõ ràng không dễ chịu chút nào. Bọn họ chính là thiên kiêu mạnh nhất của đạo thống mình. Ai ngờ, có một ngày, bọn họ lại cũng phải ngước nhìn bóng lưng người khác. Cảm giác thất bại sâu sắc bao trùm tâm trí, khiến truyền nhân Tử Hà Động Thiên và Huyễn Diệt Cung thần tử cười khổ liên tục, sắc mặt trắng bệch, lòng tự tin đã bị dập tắt hoàn toàn. Sự kiêu ngạo, tự phụ, niềm tin vô địch các loại trong lòng họ đều đã bị đả kích đến mức vỡ vụn sụp đổ hoàn toàn. Bọn họ không còn cho rằng mình có thể quét ngang tất cả thiên kiêu đương thời nữa. Tuy chưa từng giao đấu với Khương Mục, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận sâu sắc từ trên người Khương Mục. Một khoảng cách xa vời không thể chạm tới. Quả thực là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Có lẽ đây mới là thiên chi tiêu tử chân chính. Một yêu nghiệt cái thế xưa nay chưa từng có. Lấy đạo cung lịch phạt tứ cực, hành động này có thể nói là quán tuyệt thiên hạ. Ngay cả thiên kiêu đỉnh cấp như Giao Quang Thánh Tử cũng không thể nào sánh bằng. Mạnh nhất cùng thế hệ, danh xứng với thực. Hai vị thiên kiêu lòng đầy cay đắng, nhưng không thể không thừa nhận sự thật không thể chối cãi này. Bọn họ, khoảng cách với Khương Mục vẫn còn quá xa. Điểm này, dù không cam lòng đến mấy họ cũng chỉ có thể thừa nhận. Nếu gặp phải tu sĩ tứ cực bí cảnh, nếu chỉ là tu sĩ tứ cực bí cảnh bình thường, bọn họ tự tin vẫn có thể chống đỡ được đôi chút. Nhưng nếu gặp phải thiên kiêu tứ cực bí cảnh, bọn họ cảm thấy trong vòng 3 chiêu, bọn họ chắc chắn sẽ bị miểu sát. Vậy mà, thiên kiêu tứ cực bí cảnh mạnh mẽ như vậy, vừa rồi lại bị người ta miểu sát. Không chỉ thảm bại, mà còn bị miểu sát thế thảm, bị người khác đánh bại và bị người khác miểu sát. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ khi thực lực tuyệt đối vượt xa kẻ địch mới có thể làm được việc miểu sát. Thực lực của yêu nghiệt kia, thực ra đã vượt xa vị thiên kiêu trẻ tuổi đời trước của Vạn Sơ Thánh Địa. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thiên kiêu trẻ tuổi của Vạn Sơ Thánh Địa kia mới bị miểu sát ngay trong một chiêu. Hai vị thiên kiêu thầm phân tích trong lòng, Không khí theo đó trở nên cực kỳ quỷ dị, nặng nề. Hơn nghìn tu sĩ dần cảm nhận được, nhiệt độ không khí xung quanh dường như giảm mạnh, trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Bọn họ lập tức nhận ra, sự việc dường như vẫn chưa kết thúc. Vạn Sơ Thánh Địa mất đi một thiên kiêu trẻ tuổi đời trước, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mối thù giữa hai bên ngày càng lớn. Yêu nghiệt kia tuy thiên tư đáng sợ, nhưng đã lô mãng đắc tội với Vạn Sơ Thánh Địa, é là cũng khó mà kết thúc êm đẹp. Vạn Sơ Thánh Địa là cổ lão đạo thống đã truyền thừa suốt mấy vạn năm, thậm chí từng xuất hiện một vị cổ chi thánh hiền mạnh mẽ vô cùng. Ngay cả nhìn khắp cả Đông Hoang, Vạn Sơ Thánh Địa cũng là thế lực môn phái đỉnh cao. Đối với chúng ta mà nói, Vạn Sơ Thánh Địa chính là một thế lực khổng lồ không thể lay chuyển trong đời này, cả đời chỉ có thể ngước nhìn. Mà vừa rồi, yêu nghiệt kia đã từ chối lời mời chào của Vạn Sơ Thánh Địa, cũng tương đương với việc đắc tội Vạn Sơ Thánh Địa, còn chọc giận vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa có tu vi đạt tới bán bộ đại năng. Như vậy, mối thù giữa hai bên đã chính thức kết thành. Vừa rồi, yêu nghiệt kia còn ngay trước mặt thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa, bất chấp sự khuyên ngăn của đối phương, cố ý giết chết thiên kiêu trẻ tuổi của Vạn Sơ Thánh Địa. Lần này, hai bên xem như đã hoàn toàn bạch mặt nhau rồi. Mối thù này, e là không thể dễ dàng hóa giải. Lúc này, tất cả tu sĩ đều lo lắng cho sự an nguy của Khương Mục. Bọn họ biết, theo việc thiên kiêu trẻ tuổi xuất thân từ Vạn Sơ Thánh Địa chết thảm trong tay Khương Mục, cũng có nghĩa là mối thù giữa Khương Mục và Vạn Sơ Thánh Địa đã đến mức không thể hóa giải. Hai bên như nước với lửa. Vừa nghĩ đến ảnh hưởng mạnh mẽ của Vạn Sơ Thánh Địa ở Đông Hoang, bọn họ liền cảm thấy tiếc nuối và thương hại cho Khương Mục. Cho dù thiên phú tư chất có đáng sợ đến đâu, nhưng khi đối mặt với một cổ lão đạo thống có truyền thừa cực kỳ lâu đời, cuối cùng cũng sẽ tỏ ra vô cùng yếu ớt và nhỏ bé. Yêu nghiệt kia gặp rắc rối lớn rồi. Hắn xem như đã đắc tội chết với cổ lão đạo thống Vạn Sơ Thánh Địa này rồi. Đối mặt với sát ý của Vạn Sơ Thánh Địa, dù bên cạnh hắn có một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng bảo vệ, e rằng cũng phải đối mặt với tuyệt cảnh. Chắc hẳn không có thế lực nào nguyện ý vì một mình hắn mà đắc tội với Vạn Sơ Thánh Địa. Tiếp thay, một yêu nghiệt kinh thế có thiên tư tuyệt thế, có lẽ sẽ phải bỏ mạng dưới cơn thịnh nộ của Vạn Sơ Thánh Địa, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Chọc giận một cổ lão đạo thống, cái giá phải trả tự nhiên là vô cùng đau đớn. Đây chính là nỗi bi ai của thiên kiêu không có bất kỳ chỗ dựa và bối cảnh nào. Một đám tu sĩ lặng lẽ thở dài. Lão giả tóc trắng nhìn Khương Mục bằng ánh mắt lạnh như băng. Lão thừa nhận, lão quả thực không ngờ, Khương Mục mới chỉ vài tuổi lại có thể mạnh đến mức này. Ngay cả Triệu Côn, một thiên kiêu tứ cực bí cảnh, cũng chết thảm trong tay đối phương, mà còn là bị miểu sát trong một chiêu. Ta thừa nhận, ngươi quả thực là một yêu nghiệt cái thế cực kỳ phi thường. Thiên tư kinh thế mà ngươi sở hữu là thứ đáng sợ nhất mà lão phu từng thấy trong đời. Không có cái thứ hai. Lấy đạo cung nghịch phạt tứ cực, hành động này càng là mở đầu tiên phong, lập nên kỷ lục hiển hách, có thể gọi là trước không có người xưa, sau không có người tới. Ngươi quá kinh diễm rồi, cũng quá yêu nghiệt rồi. Nhưng điều này càng khiến lão phu kiên định hơn với ý nghĩ phải hoàn toàn xóa sổ, giết chết ngươi. Giọng lão giả tóc trắng lạnh như băng, lạnh đến mức khiến người ta sợn gai ốc. Sau cái chết của Triệu Côn, lão đầu tiên là chìm trong cảm xúc chấn động vô hạn trong giây lát. Đến khi phản ứng lại, lão liền lập tức nổi sát tâm với Khương Mục. Khương Mục quá yêu nghiệt, cũng quá xuất chúng. Nếu không phải có con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng kia đang nhìn chằm chằm ở bên cạnh, lão già tóc trắng có lẽ đã sớm ra tay hạ sát Khương Mục rồi. Loại yêu nghiệt kinh thế như ngươi, nếu đã không thể gia nhập Vạn Sơ Thánh Địa, vậy thì lão phu sẽ tự tay hủy diệt ngươi. Lão già tóc trắng nhìn Khương Mục, sát ý trong mắt không hề che giấu, chỉ có thể trách ngươi không có bất kỳ bối cảnh và chỗ dựa nào sau lưng. Đây là nỗi bi ai của ngươi. Yêu nghiệt cái thế kinh thiên động địa như ngươi, trước khi trưởng thành cũng chỉ là một quả hồng mềm mặc người sâu xé mà thôi. Con thuần huyết giao long bên cạnh ngươi tuyệt đối không thể bảo vệ ngươi cả đời. Chỉ một tiên nhị đại năng còn con không thể nào chống lại được nội tình mạnh mẽ của Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta. Đắc tội với Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta, từ nay về sau, toàn bộ Đông Hoàng sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Giọng lão giả tóc trắng vang lên hùng hồn, trong lời nói lộ rõ sự tự tin và khí thế mạnh mẽ. Lão nhìn Khương Mục bằng ánh mắt sâu thẳm, suy nghĩ trong đầu điên cuồng bay loạn. Đúng là một yêu nghiệt đáng sợ. Dù nhìn khắp cổ kim nghìn năm qua, yêu nghiệt bậc này cũng tuyệt đối có thể nói là xuất chúng một trội. Chỉ tiếc là lại cứ đắc tội với Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta, mà đây cũng sẽ là lựa chọn sai lầm nhất ngươi từng làm trong đời. Ngươi cách ngày chết không còn xa nữa đâu. Mới vài tuổi đã đáng sợ như vậy rồi, qua thêm hai năm nữa thì còn đến mức nào? Không thể để ngươi sống. Lão giả tóc trắng thầm nghĩ trong lòng. Đối mặt với lời uy hiếp của vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa trước mắt, Khương Mục, người trong cuộc, bất giác bật cười một tiếng. Hắn nhìn lão giả tóc trắng với vẻ mặt kỳ quái. Từ nay về sau, Đông Hoang không còn chỗ cho ta dung thân. Ngươi chắc chắn không? Chỉ dựa vào Vạn Sơ Thánh Địa các ngươi, đúng là mạnh miệng quá nhỉ. Chương 65, Vạn Sơ Thánh Địa dám uy hiếp Khương gia. Hộ đạo nhân xuất hiện. Chương 65, Vạn Sơ Thánh Địa dám uy hiếp Khương gia. Hộ đạo nhân xuất hiện. Không đủ, chỉ một Vạn Sơ Thánh Địa còn con thì còn lâu mới đủ. Khương Mục hứng thú nhìn thẳng vào lão giả tóc trắng, chậm rãi giơ năm ngón tay lên, ít nhất cũng phải năm cái Vạn Sơ Thánh Địa cộng lại, may ra mới đủ tư cách khiến ta không thể ở lại Đông Hoàng được nữa, mà cũng chỉ là có thể thôi. Lão giả tóc trắng ngẩn người, đôi mắt lạnh như băng của lão lóe lên vài phần nghi hoặc, mày níu chặt. Phô trương thanh thế, ra vẻ huyền bí. Hừ lạnh một tiếng, lão giả tóc trắng nhanh chóng khôi phục vẻ ngạo nghễ vốn có. Khương Mục trước mắt rõ ràng là đang cố tình ra vẻ huyền bí. Lão đường đường là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, sao có thể bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa dọa sợ chứ? Nực cười, năm cái Vạn Sơ Thánh Địa cộng lại, e là ngay cả hoàng cổ thế gia cũng có thể cưỡng ép lay động. tên nhóc nhà ngươi, đúng là ăn nói ngông cuồng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ, kẻ chống lưng cho ngươi là hoàng cổ thế gia chắc? Lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng. Sát ý trong lòng lão càng lúc càng mãnh liệt, hơi lạnh thấu xương. Nếu không phải kiêng dè con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng trong hồ, lão giả tóc trắng có lẽ đã sớm ra tay bắt lấy Khương Mục trước mắt rồi, giết chết Khương Mục ngay tại chỗ. Nhưng mà, cho dù có một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng bảo vệ, lão giả tóc trắng vẫn vô cùng tự tin, đã chọc vào vạn sơ thánh địa thì tên nhóc kia chắc chắn khó thoát khỏi kiếp nạn này. Có tiên nhị đại năng bảo vệ thì đã sao? Thực lực hùng hậu của một cổ lão đạo thống truyền thừa đến mấy vạn năm, đâu phải loại nhóc danh này có thể tưởng tượng được. Tiểu tử, ngươi có lẽ không biết, sức ảnh hưởng của vạn sơ thánh địa ở Đông Hoang đáng sợ đến mức nào đâu. Một cổ lão đạo thống truyền thừa mấy vạn năm, rốt cuộc có nội tình mạnh mẽ đến đâu? Hẳn là, với kiến thức và kinh nghiệm nông cạn của một tên nhóc không hề có bối cảnh chống lưng như ngươi, cả đời này cũng không thể nào hiểu được điều đó. Đối với sự ngu dốt của ngươi, cá nhân ta hoàn toàn có thể thông cảm. Là một con đếch ngồi đáy giếng như ngươi, không biết trời cao đất dày, chuyện này cũng rất bình thường thôi. Lão giả tóc trắng cười lạnh lùng. Mấy vị thiên tiêu trẻ tuổi cũng nhanh chóng khôi phục vẻ tự tin thường ngày, ánh mắt đầy chế nhạo nhìn Khương Mục, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Cho dù tư chất của Khương Mục có thể gọi là kinh thế tuyệt luân, nhưng vừa nghĩ đến Khương Mục chẳng hề có bất kỳ bối cảnh chống lưng nào, trong lòng họ liền không khỏi dâng lên một sự cao ngạo mãnh liệt. Có vạn sơ thánh địa làm chỗ dựa, khi đối mặt với Khương Mục cô độc một mình, bọn họ đương nhiên khó tránh khỏi có tư thái kẻ bề trên. Vậy thì vạn sơ thánh địa ở Đông Hoang có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào? Khương Mục mỉm cười. Hừ. Lão giả tóc trắng hừ một tiếng, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ ngạo nghễ, nói với ngươi nhiều như vậy cũng chỉ là phí lời mà thôi. Với kiến thức kinh nghiệm của tên nhóc nhà ngươi, vĩnh viễn không thể hiểu được sự hùng mạnh của vạn sơ thánh địa. Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi thu phục được một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng là có thể tùy ý làm càn. Thiên hạ này, ngươi có thể giết ngươi nhiều không đếm xuể, mà những cổ lão đạo thống ngươi không có tư cách đắc tội lại càng nhiều vô số kể. Trong đó, vạn sơ thánh địa chính là đạo thống mà ngươi không nên chọc vào nhất. Ta đúng là có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Lão giả tóc trắng nhìn xuống Khương Mục từ trên cao, ánh mắt lộ rõ vẻ đơn độc kiêu ngạo. Nếu bây giờ ngươi hồi tâm chuyển ý, bằng lòng gia nhập vạn sơ thánh địa của ta, ta có thể đại diện vạn sơ thánh địa bỏ qua chuyện cũ, không truy cứu chuyện ngươi vừa giết thiên kiêu trẻ tuổi của vạn sơ thánh địa chúng ta. Nhưng nếu ngươi chọn từ chối, vậy thì có nghĩa là kể từ hôm nay, ngươi sẽ chọn đối địch với vạn sơ thánh địa chúng ta. Mà đối với kẻ địch, vạn sơ thánh địa chúng ta trước nay luôn giữ vững quan niệm nhổ cỏ tận gốc. Cho nên, lựa chọn tiếp theo này sẽ quyết định vận mệnh sau này của ngươi. Bầu không khí bốn phía tĩnh lặng. Hàng nghìn tu sĩ nhìn về phía Khương Mục, ánh mắt tràn đầy lo lắng và thương hại. Bọn họ cho rằng Khương Mục đã không còn đường lui. Điều duy nhất có thể làm chính là lựa chọn đồng ý gia nhập vạn sơ thánh địa. Cả Đông Hoang này, e là sẽ không còn chỗ dung thân cho đối phương nữa. Bọn họ không hề nghi ngờ vạn sơ thánh địa thật sự có được thủ đoạn đáng sợ như vậy. Đó là một cổ lão đạo thống truyền thừa mấy vạn năm, hơn nữa còn từng xuất hiện một vị cổ chi thánh hiển cường đại vô cùng. Nội tình của loại đạo thống này quả thực không thể xem thường. Một thân một mình, ngay cả tư cách lay động cổ lão đạo thống loại này cũng không có. Đừng nói là một vị thiên kiêu cái thế, cho dù là một sinh linh mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng, cũng không có tư cách lay động một cổ lão đạo thống truyền thừa mấy vạn năm. Điểm này không cần nghi ngờ. Hy vọng vị yêu nghiệt kia có thể đồng ý gia nhập vạn sơ thánh địa, như vậy ít nhất có thể giữ được cái mạng nhỏ. Ta dám chắc, nếu hắn cố chấp từ chối, có lẽ sau này chưa đầy nửa tháng, hắn sẽ phải chết thảm dưới sự báo thù của vạn sơ thánh địa. Mong là hắn tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính, đây chính là một yêu nghiệt cái thế cùng cảnh giới vô địch. Nếu cứ như vậy chết trong tay vạn sơ thánh địa, thật sự là tiếc nuối cực lớn. Thương tu sĩ bàn tán xôn xao. Dưới ánh mắt của mọi người, Khương Mục đáp lại, vạn sơ thánh địa là cái thá gì, cũng xứng để ta gia nhập. Lời nói không kinh người thì không thôi. Lời vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ, không một tiếng động, không ai dám tưởng tượng Khương Mục lại nói ra lời lẽ ngông cuồng như vậy. Đây rõ ràng là muốn sống mãi đến cùng với vạn sơ thánh địa mà. Tất cả tu sĩ đều ngây người. Hắn đây là muốn chết sao? Từ chối thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám ăn nói hỗn sực với vạn sơ thánh địa. Lần này hắn đã gây ra họa lớn ngập trời rồi. Hắn tiêu rồi. Tất cả tu sĩ kinh hãi nghĩ thầm trong lòng. Được, được, tiểu tử, hãy nhớ lấy lựa chọn hôm nay của ngươi. Ta dám đảm bảo, ngươi nhất định sẽ hối hận vì lựa chọn hôm nay của mình. Ta trịnh trọng tuyên bố, kể từ hôm nay, Đông Hoang sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa. Lão giả tóc trắng sắc mặt tái mét, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và sát ý. Thật ra ta rất muốn hỏi, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí, dám đại diện vạn sơ thánh địa đến nói chuyện với ta? Ngươi có biết ta là ai không? Khi chưa biết rõ thân phận của ta, mà cũng dám nói năng khoác lác với ta sao? Ngươi thật sự có thể đại diện cho cả vạn sơ thánh địa sao? Khương Mục cười tủm tỉm nhìn lão giả tóc trắng, lên tiếng. Nụ cười trên mặt hắn thu lại, hắn lạnh nhạt nhìn lão giả tóc trắng. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có thể đại diện cho cả vạn sơ thánh địa không? Ngươi có phải đang đứng trên lập trường của vạn sơ thánh địa, chọn đối địch với ta không? Dứt lời, sắc mặt lão giả tóc trắng có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Lão đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cụ thể là gì, lão lại nhất thời không nói ra được. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả tóc trắng nhíu chặt mày, ánh mắt mang theo vài phần nặng nề. Cho dù là hoàng cổ thế gia, khi đối mặt với vạn sơ thánh địa chúng ta, cũng phải nể mặt vạn sơ thánh địa chúng ta vài phần. Ngươi tưởng ngươi là ai, cũng dám công khai thách thức vạn sơ thánh địa? Lúc này, trước khi Khương Mục kịp lên tiếng, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ đám người cách đó không xa. lộp cộp cộp tiếng bước chân không ngừng đến gần, càng lúc càng vang vọng. Đồng thời, kèm theo đó là một giọng nói đầy uy nghiêm. Một vạn sơ thánh địa còn con cũng dám uy hiếp Khương gia chúng ta, đúng là lá gan không nhỏ. Một thái thượng trưởng lão nho nhỏ của vạn sơ thánh địa cũng có thể đại diện cho vạn sơ thánh địa sao? Còn nữa, ngươi chắc chắn dám đại diện vạn sơ thánh địa chọn đối địch với Khương gia chúng ta? Ngươi có lá gan đó không? Chỉ muốn hỏi người của vạn sơ thánh địa các ngươi một câu, có lá gan đó dám khai chiến với Khương gia chúng ta không? Cùng với tiếng bước chân dần dần dừng lại, một lão giả lặng lẽ đứng ở phía sau hơi lệch về một bên của Khương Mục. Lão giả chính là hộ đạo nhân mà Khương gia đặc biệt phái tới, chuyên phụ trách bảo vệ an toàn tính mạng cho vị Khương gia thần tử Khương Mục này. Đây là một vị Khương gia túc lao có tu vi đã đạt đến cảnh giới bán bộ đại năng. Chương 66, đã phải tấm sắt rồi. Gã khổng lồ thực sự. Chương 66, đã phải tấm sắt rồi. Gã khổng lồ thực sự. Bán bộ đại năng xuất thân từ đạo thống đại đế như hoang cổ thế gia và bán bộ đại năng xuất thân từ các thế lực khác, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vị trưởng lão Khương gia xuất hiện phía sau Khương Mục, cùng với vị thái thượng trưởng lão xuất thân từ vạn sơ thánh địa ở đối diện. Hai người tuy cùng là bán bộ đại năng, nhưng thực lực chiến đấu lại khác nhau một trời một vực. Bán bộ đại năng không có đế kinh, tự nhiên không thể nào sánh ngang với bán bộ đại năng sở hữu đế kinh. Là cổ lão đạo thống do cổ chi đại đế để lại, Khương gia tự nhiên sở hữu một bộ đế kinh mạnh mẽ đã được truyền thừa suốt mấy chục năm. Trưởng lão Khương gia đã tu luyện đế kinh, một khi chiến lược bộc phát, chắc chắn sẽ vượt xa vị thái thượng trưởng lão của vạn sơ thánh địa trước mặt này. Giữa hai người, hoàn toàn không có gì để so sánh. Đây chính là sự chênh lệch về nội tình. Ngoài đế kinh ra, Khương gia trải qua mấy chục vạn năm lắng đọng tích lũy, nội tình mạnh mẽ đến mức không gì sánh nổi, đủ loại bí thuật cường đại đều có cả. Mà điều này cũng tuyệt đối không phải là thứ vạn sơ thánh địa có thể đem ra so sánh. Tổng hợp những điều trên, tuy cùng là bán bộ đại năng nhưng nếu thực sự giao chiến, vị trưởng lão Khương gia đứng sau lưng Khương Mục này, có lẽ có thể một mình địch năm, đánh bại năm bán bộ đại năng cỡ như lão già tóc trắng đối diện kia cũng là dư sức. Ngươi tính là cái thá gì, cũng dám mặt đối mặt uy hiếp thần tử Khương gia chúng ta? Ngươi đủ tư cách sao? Ngươi vừa nói muốn khiến thần tử Khương gia chúng ta không còn chỗ dung thân ở Đông Hoang, ta lại muốn xem ngươi định làm thế nào, làm sao để thần tử Khương gia chúng ta không thể đặt chân ở Đông Hoang. Ngươi có thể giải thích cho ta một chút, rốt cuộc ngươi định làm thế nào không? Trưởng lão Khương gia lạnh nhạt nhìn lão già tóc trắng kia, cùng là bán bộ đại năng, nhưng khí thế uy áp trên người hắn rõ ràng còn đáng sợ hơn lão già tóc trắng gấp mấy lần. Nếu thực sự phải giao thủ, trong vòng 10 chiêu, hắn có lòng tin đánh bại lão già tóc trắng trước mắt này. Trong vòng 30 chiêu, giết chết đối phương. Vạn sơ thánh địa trong mắt tu sĩ bình thường, có lẽ được xem là một gã khổng lồ ghê gớm. Nhưng ở trước mặt Khương gia chúng ta, vạn sơ thánh địa các ngươi tính là cái gì? Ngay cả hoang cổ thế gia cũng cần nể mặt vạn sơ thánh địa các ngươi vài phần. Ngươi xứng sao? Nực cười. Trưởng lão Khương gia hùng hổ ép người, hoàn toàn không có ý định dàn xếp ổn thỏa. Một luồng khí thế uy áp đáng sợ từ trên người trưởng lão Khương gia bùng nổ ra. Khí tức mạnh mẽ của tiên đài nhất tầng thiên. Không, nói đúng hơn là luồng khí thế này rõ ràng còn vượt xa tiên đài nhất tầng thiên, nhưng lại chưa hoàn toàn đạt tới cảnh giới tiên đài nhị tầng thiên. Khí thế này chỉ nằm giữa hai cảnh giới đó. Đây chính là bán bộ đại năng, chỉ còn cách một bước chân là có thể bước vào cảnh giới đại năng của tiên đài nhị tầng thiên. Sẽ ngang hàng ngang bề với các thánh chủ, giáo chủ, hoàng chủ của các cổ lão đạo thống khắp nơi. Theo sự xuất hiện của hộ đạo nhân, bầu không khí toàn trường trở nên càng thêm kỳ quái. Hơn nghìn tu sĩ ngây ngốc nhìn sự thay đổi đầy kịch tính đột ngột này, không ai dám tưởng tượng sự việc lại có thể xảy ra một sự đảo ngược lớn đến như vậy. Đây là khí tức của bán bộ đại năng. Một tu sĩ bán bộ đại năng còn đáng sợ hơn cả ta. Lão giả tóc trắng đồng tử hơi co lại, sắc mặt đại biến, ánh mắt lao tràn đầy kinh hãi và kiêng dè, nhìn chằm chằm vào trưởng lão Khương gia ở phía sau Khương Mục. Trong lòng lão có một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Nếu lão thực sự dám giao thủ với đối phương người chết, nhất định sẽ là lão. Sao có thể? Một tu sĩ mạnh mẽ cấp bậc bán bộ đại năng, lại là hộ đạo nhân của tên tiểu tử kia. Chuyện này. Lão giả tóc trắng hoàn toàn hoảng hốt. Đối với tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, lão gần như hoàn toàn không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Xem ra đã phải tấm sắt rồi. Lão giả tóc trắng càng nghĩ càng hoảng sợ. Không ổn. Vô cùng không ổn. Có thể để một tu sĩ mạnh mẽ cấp bậc bán bộ đại năng làm hộ đạo nhân âm thầm bảo vệ, rõ ràng đối phương cũng có lai lịch và bối cảnh chống lưng cực lớn. Có thể điều động một tu sĩ cấp bậc bán bộ đại năng làm hộ đạo nhân, có thể tưởng tượng được, điều này cần nội tình mạnh mẽ đến mức nào. Có được nội tình mạnh mẽ như vậy, chỉ có những cổ lão đạo thống đứng sừng sững trên đỉnh Đông Hoang. Tổng hợp phân tích trên, lão giả tóc trắng không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Bên hai lão vẫn văng vẳng những lời trưởng lão Khương gia vừa nói. Một đáp án chính xác gần như buột miệng thoát ra. Đáp án này lại khiến lão lập tức chết lặng như gà gỗ, cả thể xác và tinh thần đều bị nỗi sợ hãi tột độ bao trùm. Không thể nào. Ta vừa nghe thấy gì? Chẳng lẽ là ta nghe nhầm? Hay là nghe thấy ảo giác? Cái này. Cổ họng lão giả tóc trắng khô khốc, giọng nói run rẩy. Lão có chút không dám tin. Đáp án đã hiện lên trong lòng này. Đáp án này khiến cơ thể lão lập tức như rơi vào hầm băng. Một luồng hơi lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, khiến lão toàn thân chỉ cảm thấy từng cơn sợn gai úc. Không kìm được nuốt nước bọt, lão khó khăn ngẩng đầu, dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chấn động, thấp thỏm nhìn về phía Khương Mục. Nhìn Khương Mục, rồi lại nhìn trưởng lão Khương gia phía sau hắn. Lão giả tóc trắng cuối cùng cũng nhận thức sâu sắc được. Vừa rồi, lão rốt cuộc đã làm một chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Đồng thời, lão cũng hiểu ra. Lão, rốt cuộc đã gây ra phiền phức lớn đến mức nào cho Vạn Sơ Thánh Điện?
Phiền phức lớn rồi.
Xong rồi. Lão giả tóc trắng mặt mày trắng bệnh, toàn thân run rẩy dữ dội không thể kiềm chế. Mấy vị thiên tiêu trẻ tuổi đều rõ ràng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Thái Thượng trưởng lão nhà mình. Trong lòng họ cũng dâng lên nỗi kinh hãi và thấp thỏm. Một người trong số đó yếu ớt hỏi nhỏ, Thái Thượng trưởng lão, bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lần này chúng ta, chẳng lẽ đã chọc phải đại họa ngập trời rồi sao? Nghe vậy, lão giả tóc trắng cười khổ, mặt mày thê thảm. Lão đương nhiên biết, lão đại diện cho Vạn Sơ Thánh Địa đã gây ra phiền phức ngập trời, muốn vậy thế bắt nạt người. Vạn Sơ Thánh Địa các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hay nói cách khác, Vạn Sơ Thánh Địa muốn cảm nhận thử uy lực của Cực Đạo Đế Minh. Nếu thực sự là như vậy, ta trở về sẽ bẩm báo sự thật với gia chủ, để gia chủ mang Cực Đạo Đế Minh đến Vạn Sơ Thánh Địa các ngươi một chuyến. Trưởng lão Khương ra ánh mắt thờ ơ, nhìn lão giả tóc trắng đang mặt mày tái nhợt lúc này. Lão giả tóc trắng càng thêm kinh hãi, trong lòng lão càng thêm khẳng định suy đoán trước đó, là bọn họ. Đúng là bọn họ. Môi lão giả tóc trắng khẽ run. Thái thượng trưởng lão, mấy vị thiên tiêu trẻ tuổi bên cạnh đều đổ dồn ánh mắt vào người lão giả tóc trắng, chờ đợi câu trả lời của lão. Cực Đạo Đế Minh, Khương gia. Tay chân lão giả tóc trắng lạnh ngắt. Khương gia, chẳng lẽ đây là? Không thể nào. Mấy vị thiên tiêu trẻ tuổi bên cạnh đồng tử co rụt, sắc mặt đại biến, kinh hãi thất sắc. Đông Hoang còn có Khương gia nào nữa? Còn có Khương gia nào sở hữu Cực Đạo Đế Minh? Đó chính là binh khí do cổ chi đại đế để lại, ẩn chứa sức mạnh của hoàng đạo pháp tắc, vô cùng đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Xin hỏi, Khương gia nào có thể xem thường Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta? Chỉ có một đáp án. Lão giả tóc trắng cổ họng chuyển động, nuốt nước bọt, buột miệng nói ra, Hoang cổ thế gia của Đông Hoang, Khương gia. Một cổ lão đạo thống đã truyền thừa không dưới mấy chục năm. Một gã khổng lồ thực sự. Cho dù nhìn khắp thiên hạ, Khương gia cũng là thế lực đáng sợ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Lần này, bọn họ đúng là đã đá phải tấm sắt rồi. Không, đây là một tấm thép. Một gã khổng lồ khiến cho Vạn Sơ Thánh Địa đã truyền thừa mấy vạn năm cũng phải run sợ. Chương 67, thân phận thật sự của cái thế yêu nghiệt kia sắp sửa lộ diện. Chương 67, thân phận thật sự của cái thế yêu nghiệt kia sắp sửa lộ diện. Thái thượng trưởng lão, vậy chẳng phải nghĩa là kẻ mà chúng ta vừa đắc tội lúc này chính là một đạo thống đại đế đã truyền thừa không dưới mấy chục vạn năm sao? Kẻ chúng ta đắc tội lại là Khương gia. Mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi đứng bên cạnh lão giả tóc trắng đã sớm ngây người như phỗng, gương mặt tràn đầy vẻ chấn động, kinh hãi, sợ sệt và bất an. Ta cũng không ngờ. Lão giả tóc trắng cay đắng lắc đầu, cười thảm. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng hắn tràn ngập hối hận. Lẽ ra không nên trêu vào đối phương. Hồ đồ quá. Một yêu nghiệt cái thế kinh khủng như vậy, lẽ ra ta phải sớm nghĩ đến, sau lưng đối phương chắc chắn phải có một đạo thống cổ xưa đáng sợ chống lưng mới đúng. Suy cho cùng, ngoài một đạo thống đáng sợ đã truyền thừa nhiều năm, ai có thể dạy dỗ ra loại thiên kiêu cái thế này chứ? Còn ta, lại vì muốn chiêu mộ đối phương mà đắc tội hoàn toàn với hắn. Nhớ lại những việc đã làm trước đó, trong lòng lão giả tóc trắng tràn ngập hối hận và sợ hãi. Tại Đông Hoang, Vạn Sơ Thánh Địa đúng là có thể xem như đạo thống đỉnh cấp hàng đầu. Nhưng tiền đề là không đem ra so sánh với những đạo thống đại đế kia. Đây là trong trường hợp loại bỏ những đạo thống đại đế đó, Vạn Sơ Thánh Địa mới được xem là đạo thống cổ xưa hàng đầu. Nhưng trước mặt những hoang cổ thế gia, những thánh địa đạo thống do đại đế để lại, Vạn Sơ Thánh Địa lập tức trở nên yếu ớt và nhỏ bé lạ thường, quả thực có chút không đáng kể. Khi nghe đến tên Khương gia, mới khiến lão giả tóc trắng trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn hiểu sâu sắc rằng, Vạn Sơ Thánh Địa so với hoang cổ thế gia Khương gia, rốt cuộc tồn tại khoảng cách lớn đến mức nào. Khoảng cách này, tựa như trời và đất, một trời một vực. Một bên là trời, một bên là đất, hoàn toàn không thể so sánh. Mà bây giờ, hắn lại đại diện cho Vạn Sơ Thánh Địa đắc tội với hoang cổ thế gia Khương gia. Lão giả tóc trắng có dự cảm, cho dù hôm nay hắn không chết, quay về Vạn Sơ Thánh Địa cũng chắc chắn khó thoát khỏi kết cục bị thánh chủ truy cứu trách nhiệm. Nếu ta đoán không lầm, vị yêu nghiệt cái thế kia, thật ra chính là vị kia của Khương gia. Hít sâu một hơi, tâm thần lão giả tóc trắng chấn động dữ dội. Theo sau khi trưởng lão Khương gia bước ra, cục diện tại hiện trường liền hoàn toàn đảo ngược. Cả ngàn tu sĩ ngơ ngác, nhìn tình thế đột nhiên thay đổi tại hiện trường. Từ khoảnh khắc trưởng lão Khương gia xuất hiện, cho đến lúc thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi không thôi. Tất cả chuyện này, trước sau chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng lại, họ chỉ có thể nhìn thấy thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa vốn kiêu căng ngạo mạn, hùng hổ doa người, bây giờ lại giống như một con chó bệnh, sắc mặt trắng bệnh, cứng đờ tại chỗ, run lẩy bẩy. Cảnh tượng này vô cùng rõ ràng lọt vào mắt đông đảo tu sĩ bốn phương, khiến nội tâm họ càng thêm chấn động. Trời ạ, ta đã thấy gì thế này? Vị thái thượng trưởng lão kia của Vạn Sơ Thánh Địa vậy mà lại bị dọa đến run lẩy bẩy. Trời ơi, đó dù sao cũng là một tu sĩ bán bộ đại năng cường đại mà, vậy mà giờ đây hắn lại bị dọa sợ đến vỡ mật. Rốt cuộc là tình huống gì thế này? Mọi người cảm thấy vô cùng chấn động. Đối với diễn biến sự việc trước mắt, tất cả mọi người đều tỏ ra không thể ngờ tới. Đang yên đang lành tình thế đột nhiên thay đổi trong mặt. Ngược lại thì yêu nghiệt cái thế mới chỉ vài tuổi kia đã từ bên yếu thế biến thành bên mạnh thế. Càng đáng sợ hơn là, các ngươi có nhận ra không? Lão giả đứng sau lưng vị yêu nghiệt kia là một tồn tại cường đại cấp bậc bán bộ đại năng. Quả thực khó mà tin được, một tu sĩ cường đại cấp bậc bán bộ đại năng rõ ràng là vẫn luôn đi theo sau lưng vị yêu nghiệt kia, âm thầm phụ trách bảo vệ an toàn tính mạng cho đối phương. Điều này có nghĩa là vị yêu nghiệt cái thế kia không phải là không có bối cảnh. Ngược lại, có thể khiến một cường giả cấp bậc bán bộ đại năng làm hộ đạo nhân, lai lịch bối cảnh này quả thực lớn hơn cả trời. Hóa ra, thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa đã phải tấm sắt rồi. Hèn chi sắc mặt hắn trở nên khó coi như vậy, lại còn toàn thân run lẩy bẩy. Rõ ràng, hắn cũng đã ý thức được, hắn đã gây ra họa lớn tại trời. Từng cặp mắt tràn đầy chấn động, lần lượt dừng lại trên người lão giả tóc trắng. Ngay sau đó, họ lại nhìn về phía Khương Mục và trưởng lão Khương gia sau lưng hắn. Cảm nhận được uy áp khí thế đáng sợ tỏa ra từ trên người trưởng lão Khương gia, tất cả tu sĩ trong lòng đều căng thẳng, ánh mắt hiện lên vẻ kính sợ sâu sắc. Quả nhiên là bán bộ đại năng, có thể phái một vị bán bộ đại năng làm hộ đạo nhân, rõ ràng vị yêu nghiệt kia cũng có lai lịch bối cảnh lớn bằng trời. Lần này, vị thái thượng trưởng lão kia của Vạn Sơ Thánh Địa gặp rắc rối lớn rồi. Thực ra, nếu vị thái thượng trưởng lão này của Vạn Sơ Thánh Địa trước khi trêu vào đối phương mà bình tĩnh suy nghĩ một chút, thì hắn hẳn là đã có thể nhận ra. Một yêu nghiệt đáng sợ như vậy, sao có thể không có chỗ dựa chứ? Tiếp theo, hắn hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, đã mất đi năng lực suy nghĩ bình tĩnh. Có tu sĩ dùng giọng run rẩy nói, ta hình như vừa nghe thấy vị hộ đạo nhân của yêu nghiệt kia nói, bọn họ hình như là người của Khương gia. Khương gia. Mấy chữ này vừa thốt ra, toàn trường trở nên tĩnh lặng như tờ. Hai chữ Khương gia như một ngọn núi hùng vĩ dựng đứng, nặng nề đè lên vai mỗi người bọn họ, khiến họ cảm nhận được cảm giác áp bức đáng sợ không gì sánh bằng. Tại Đông Hoang, Khương gia là một thế lực cấm kỵ tuyệt đối, một kẻ khổng lồ thực sự, đáng sợ hơn Vạn Sơ Thánh Địa vô số lần. Hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Có tu sĩ mới ra đời yếu đất hỏi, Khương gia mà các vị nói, rốt cuộc là Khương gia nào? Lập tức, từng cặp mắt như nhìn kẻ ngốc, dồn dập tập trung lên người tu sĩ này. Ngoài hoang cổ thế gia Khương gia do chính cổ chi đại đế để lại kia ra, còn có Khương gia nào có thể uy hiếp thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa đến run lẩy bẩy chứ? Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ chính là Khương gia của hoang cổ thế gia kia. Sau khi nhận được câu trả lời, tên tu sĩ mới ra đời kia ngây người. Tuy rằng mới tiếp xúc tu luyện, nhưng hắn vẫn có thể hiểu sâu sắc được bốn chữ hoang cổ thế gia rốt cuộc đại diện cho năng lượng và sức ảnh hưởng đáng sợ đến mức nào. Nhìn khắp thiên hạ, hoang cổ thế gia cũng là kẻ khổng lồ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Đây là một đạo thống cổ xưa đứng vững mấy chục vạn năm mà không đổ, nội tình sâu không lường được, cường đại đến cực điểm. Hoang cổ Khương gia, lại là bọn họ. Tâm tình tu sĩ này chấn động không thôi, đôi mắt nhìn về phía Khương Mục và trưởng lão Khương gia, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ sâu sắc. Nói thế này đi, có một tu sĩ lo lắng tên tu sĩ mới ra đời này không thể hiểu được sự cường đại của Khương gia, liền dùng một câu nói vô cùng dễ hiểu để giải thích. Sức nặng của hoang cổ Khương gia ít nhất cũng tương đương với tổng của 100 vạn sơ thánh địa. Giải thích như vậy, ngươi hẳn là có thể hiểu được sự cường đại của Khương gia rồi chứ? Lời vừa dứt, một đám tu sĩ mới ra đời trong đám đông cổ họng chuyển động, tất cả đều không kìm được mà nuốt nước bọt. Tổng của 100 vạn sơ thánh địa cũng chỉ miễn cưỡng có thể đặt ngang hàng với hoang cổ Khương gia. Trời ơi, đây chính là sức nặng của hoang cổ thế gia sao? Hèn chi vị thái thượng trưởng lão kia của Vạn Sơ Thánh Địa, sau khi biết người mà bọn họ đắc tội lại là người của hoang cổ Khương gia, lập tức liền lộ ra sắc mặt trắng bệnh và tâm trạng hoảng sợ. Hóa ra, lần này bọn họ thực sự là đã phải tâm sát rồi. Lần này, nếu không kịp thời hóa giải mối tranh chấp can qua này với Khương gia, chỉ sợ là ngay cả vị thánh chủ kia của Vạn Sơ Thánh Địa cũng phải ăn không ngon ngủ không yên. Vạn Sơ Thánh Địa và hoang cổ Khương gia hoàn toàn không phải là đối thủ cùng hạng cân. Một đám tu sĩ mặt đầy kinh ngạc bàn tán. Đột nhiên có tu sĩ nghĩ đến một điểm mấu chốt quan trọng, lập tức đội vàng buột miệng nói, nếu như người mà vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa kia bọn họ đang đắc tội là người của hoàng cổ thế gia Khương gia, vậy thì men theo manh mối này mà suy đoán tiếp, có phải là có thể đưa ra một kết luận cực kỳ kinh người không? Sự việc đến nước này, vị yêu nghiệt cái thế có chiến lược mạnh nhất cùng cấp kia, thân phận thật sự của hắn có phải là đã sắp sửa lộ diện rồi không? Theo sau lời nói này vừa dứt, toàn trường lại lần nữa trở nên tĩnh lặng như tờ. Im phăng phắc, từng cặp ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong nháy mắt liền nhanh chóng tập trung vào bóng dáng non nớt của Khương Mục. Chương 68, thân phận bại lộ. Hắn chính là Khương gia thần tử trong truyền thuyết. Chương 68, thân phận bại lộ. Hắn chính là Khương gia thần tử trong truyền thuyết. Truyền nhân tử Hà Động Thiên và Huyền Diện cung thần tử, hai vị thiên kiêu trẻ tuổi, đôi mắt tràn đầy vẻ sửng sở, nhìn cục diện đột ngột xoay chuyển phía trước. Thân phận giữa thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa và vị yêu nghiệt kia đã hoàn toàn đảo ngược. Điều này khiến cả hai hoàn toàn không thể lường trước được. Huyền Diện cung thần tử kinh nghi nói, vừa rồi ta dường như nghe thấy vị hộ đạo nhân cấp bậc bán bộ đại năng kia nhắc đến Khương gia. Là ta nghe nhầm sao? Nghe vậy, truyền nhân tử Hà Động Thiên con ngươi co rút lại, sắc mặt hắn đại biến. Khương gia, ngươi chắc chắn mình không nghe nhầm chứ? Chắc chắn là Khương gia đó sao? Hai chữ Khương gia, ở Đông Hoang chính là tồn tại cấm kỵ. Thế lực cấm kỵ đó mới là thế lực khổng lồ đáng sợ nhất thiên hạ. Đạo thống chân chính đứng đầu thiên hạ. Vạn Sơ Thánh Địa trước mặt cổ lão đạo thống như vậy, quả thực đến sách giày cho đối phương cũng không xứng. Hoang cổ thế gia đó. Truyền nhân tử Hà Động Thiên bất giác hít ngược một hơi khí lạnh. Như vậy thì, quả thực có thể giải thích được rồi. Nếu là hoang cổ thế gia Khương gia, quả thực có đủ thực lực để phái một tu sĩ bán bộ đại năng làm hộ đạo nhân. Nhìn khắp cả Đông Hoang, lại có mấy Khương gia chứ? Duy chỉ có hoang cổ Khương gia kia mà thôi. Một đạo thống đại đế truyền thừa mấy chục vạn năm. Huyền Diệt cung thần tử trong lòng chấn động mạnh. Vạn Sơ Thánh Địa chọc vào hoang cổ thế gia. Lần này, bọn họ gặp đại họa rồi. Quả thực là rước lấy đại họa ngập trời. Truyền nhân tử Hà Động Tiên nói tiếp. Ánh mắt Huyền Diệt cung thần tử bất giác tập trung lên người Khương Mục, con người hơi co lại, vẻ mặt có phần kinh ngạc nghi ngờ, bất giác buột miệng. nếu bị tu sĩ mạnh mẽ cấp bậc bán bộ đại năng kia đến từ hoang cổ Khương gia. Thiên Chi Tiêu Tử được Khương gia phái một tu sĩ bán bộ đại năng đến âm thầm bảo vệ. Còn có thể là ai? Bên trong Khương gia, có vị thiên tiêu nào có được đãi ngộ như vậy? Lời vừa dứt, truyền nhân Tử Hà động thiên cổ họng khô khốc, đôi mắt trợn tròn, bất giác kinh hô, chẳng lẽ, vị yêu nghiệt cái thế kia thực ra chính là Khương gia thần tử? Dứt lời, Huyễn Diệt cung thần tử cũng bị chấn kinh. Hắn nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt tràn đầy chấn động, kính sợ, thấp thỏm nhìn bóng dáng non nớt của Khương Mục, nhất thời không nói nên lời. Đây là suy đoán gần với sự thật nhất. Danh xưng Khương gia thần tử, bọn họ đương nhiên đã sớm nghe danh như sấm bên tai. Hay nói cách khác, nhìn khắp cả Đông Hoang, hầu như không có tu sĩ nào chưa từng nghe qua uy danh của Khương gia thần tử. Hai năm trước, Luân Hải bí cảnh cổ kim đệ nhất chiến lực. Danh xưng này chính là đánh giá mà Bách Hiểu Môn dành cho Khương gia thần tử. Mạnh nhất Luân Hải bí cảnh. Đây không phải là danh xưng mà tất cả thiên kiêu đều có thể có được. Đánh giá của Bách Hiểu Môn chính là Luân Hải bí cảnh cổ kim đệ nhất. Đây là ý nghĩa gì? Nói cách khác, nhìn suốt mấy chục vạn năm qua, cho dù là cổ chi đại đế thời niên thiếu ở Luân Hải bí cảnh, cũng thua xa chiến lược khủng bố của Khương gia thần tử. Trời ơi, thật sự là vị Khương thần tử có chiến lược cổ kim đệ nhất Luân Hải bí cảnh kia sao? Truyền nhân Tử Hà động thiên mặt đầy vẻ chấn động. Danh tiếng Khương thần tử ở Đông Hoang hầu như không ai không biết, không người không hay. Mà thân là thiên kiêu tuyệt đỉnh đương đại của Đông Hoang, bọn họ tự nhiên vô cùng quen thuộc với danh tiếng Khương thần tử. Bọn họ vốn luôn cao ngạo tự phụ, chưa từng trải qua bất kỳ thất bại nào, cũng chưa bao giờ cho rằng mình sẽ thua kém những thiên kiêu khác trên thế gian này. Nhưng duy chỉ có yêu nghiệt Khương thần tử này, giống như một ngọn núi cao sừng sững, vững vàng chắn ngang con đường phía trước của bọn họ, khiến bọn họ mãi mãi không cách nào vượt qua. Cho dù chưa từng giao thủ với đối phương, bọn họ cũng sâu sắc hiểu rõ, thiên tư khủng bố của Khương thần tử tuyệt không phải là thứ bọn họ có thể so sánh được. Vô số tu sĩ Đông Hoang cũng không thể nào lại ngầm tôn Khương gia thần tử là Đông Hoang đệ nhất thiên tiêu. Mặc dù danh xưng này chưa được chứng thực, nhưng cách nói này vẫn luôn được vô số tu sĩ tin tưởng không nghi ngờ. Có thể được vô số tu sĩ tôn là Đông Hoang đệ nhất thiên tiêu, có thể tưởng tượng được, đây rốt cuộc là một yêu nghiệt khoáng thế khủng bố đến mức nào. Ngay cả trưởng lão của Tử Hà động thiên và trưởng lão của Huyễn Diệt cung, khi bọn họ nhắc tới Khương gia thần tử, đều sẽ lộ ra vẻ kinh thán và kính phục sâu sắc. Những vị trưởng lão này từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không trông mong truyền nhân thần tử nhà mình có thể đuổi kịp bước chân của Khương gia thần tử, bởi vì bọn họ biết, điều này căn bản là không thực tế. Thiên tư khủng bố của Khương thần tử thuộc về một đẳng cấp riêng ở Đông Hoang, không có bất kỳ thiên kiêu yêu nghiệt nào có thể sánh ngang với hắn. Đây đã là sự thật được các cổ lão đạo thống công nhận. Khi Khương thần tử giáng sinh, Thượng Thương từng ban cho một khối chí tôn chi cốt, ẩn chứa một môn thần thông pháp thuật vô địch cực kỳ khủng bố cổ xưa. Chính vì vậy, Khương thần tử cũng được tôn là chí tôn trời sinh, một yêu nghiệt cái thế khoáng cổ tuyệt kim. Huyễn Diệt cung thần tử dùng giọng run rẩy thuật lại. Khoảng thời gian trước, ta nhớ có hai dị tượng thiên địa khủng bố càn quét toàn bộ Đông Hoang, mạnh mẽ giáng lâm nhân gian. Lúc đó, ngay cả một số tồn tại cổ xưa đã phủ bụi từ lâu cũng lần lượt thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, bị hai dị tượng thiên địa đáng sợ kia kinh động. Toàn bộ Đông Hoang vì hai dị tượng thiên địa này mà hoàn toàn bùng nổ. Mà hai dị tượng thiên địa kinh thế hai kia, nghe đồn chính là do Khương gia thần tử gây ra. Chuyên nhân Tử Hà động thiên há hốc miệng, hai mắt thoáng thất thần. Nếu là Khương gia thần tử, vậy thì có thể giải thích được rất nhiều chuyện rồi. Ví dụ tại sao con thuần huyết giao long kia khi áp chế cảnh giới bản thân, lại có thể liên tiếp đánh bại chúng ta trong nháy mắt, nhưng cuối cùng lại thảm bại dưới tay vị yêu nghiệt mới chỉ vài tuổi kia? Chỉ bởi vì yêu nghiệt mới vài tuổi kia thực ra chính là Khương gia thần tử uy danh vang dội thiên hạ, một người từ hai năm trước đã được công nhận là quái vật mạnh nhất cùng giai, càng là Luân Hải bí cảnh cổ kim đệ nhất. Mà nay hai năm đã trôi qua, Khương gia thần tử đã bước lên vị trí mạnh nhất đạo cung bí cảnh, có thể dùng đạo cung địch phạt tử cực. Nghĩ lại, hành động này có thể gọi là khoáng cổ tuyệt kim. Khương thần tử xứng đáng là mạnh nhất cùng giai. Hai vị thiên tiêu kinh thán liên tục, tâm tình chấn động không thôi. Hai dị tượng thiên địa kinh thiên động địa đáng sợ làm bùng nổ cả Đông Hoang khoảng thời gian trước cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn còn cảm thấy sợ hãi và khắc sâu trong tâm trí. Hán chính là Khương gia thần tử trong truyền thuyết, thua bởi loại yêu nghiệt quái vật này, chúng ta không hề mất mặt. Thử hỏi, toàn bộ Đông Hoang còn có vị thiên tiêu nào có tư cách sánh ngang với Khương gia thần tử? Cho dù là những yêu nghiệt đỉnh tiêm chân chính như Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ, Cơ Gia Thần Vương thể, cuối cùng cũng có khoảng cách nhất định so với Khương gia thần tử. Sau khi thân phận của Khương Mục bị phơi bày, tâm thái sụp đổ trước đó của truyền nhân Tử Hà động thiên và Huyễn Diệt cung thần tử cũng dần dần khôi phục không ít. Bọn họ từ từ lấy lại sự tự tin ngày xưa. Thua bởi một thiên tiêu xa lạ, bọn họ đương nhiên khó mà chấp nhận. Nhưng mà nếu thua bởi Khương gia thần tử, vị yêu nghiệt hoàng thế kinh thế tuyệt luân này, thua bởi Đông Hoàng đệ nhất thiên tiêu, vậy bọn họ hoàn toàn có thể chấp nhận được. Trong giới vô số thiên tiêu ở Đông Hoàng, vẫn luôn lưu truyền một câu nói kinh điển: thua bởi Khương thần tử điều này không hề mất mặt. Ngược lại, đây chẳng lẽ không phải là một chuyện hết sức bình thường sao? Đối với điều này, truyền nhân Tử Hà động thiên và Huyễn Diệt cung thần tử bất giác nhìn nhau một cái, sâu sắc cho là đúng. Đúng vậy, bại bởi Khương gia thần tử, đây không phải là một chuyện rất bình thường sao? Lại hà tất phải quá để ở trong lòng. Nhìn khắp cả Đông Hoang, thiên tiêu nào dám nói có thể làm được việc vượt qua Khương gia thần tử? Hoàn toàn không có. Tất cả mọi người đều chẳng qua là đang run lẩy bẩy dưới cái bóng của Khương gia thần tử mà thôi. Ai cũng đừng nói ai. Chương 69, Giao Long, nô chủ có thể sánh ngang thiếu niên đại đế. Chương 69, Giao Long, nô chủ có thể sánh ngang thiếu niên đại đế. Sao có thể? tiểu tử kia lại là Khương gia thần tử. Người của Vạn Sơ Thánh Địa chết lặng như tượng gỗ, gương mặt tràn đầy kinh hãi, sắc mặt trắng bệch gần như không còn chút huyết sắc. Chẳng qua chỉ là một tên thiên tiêu không hề có lai lịch gì. Sau khi đối phương lộ rõ thân phận, hắn đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Đó là Khương gia, hoang cổ thế gia, đạo thống từng được cổ chi đại đế đích thân để lại. Đại đế đạo thống, thế lực khủng bố đứng trên đỉnh kim tự tháp, truyền thừa suốt mấy chục năm, nhưng đến nay vẫn đứng vững không đổ. Nền tảng của hoang cổ thế gia Khương gia khủng bố đến nhường nào? Kẻ mà Vạn Sơ Thánh Địa bọn họ vừa đắc tội, lại chính là thần tử xuất thân từ hoang cổ Khương gia ư? Vị yêu nghiệt cái thế đã gây chấn động cả Đông Hoang một thời gian trước ư? Hèn chi mà, ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Tại sao con thuần huyết giao long kia rõ ràng đáng sợ như vậy, mà vẫn thảm bại dưới tay tiểu tử đó? Chỉ vì tiểu tử đó chính là Khương gia thần tử, một tồn tại đáng sợ được mệnh danh là đệ nhất thiên tiêu Đông Hoang. Tuy chỉ mới vài tuổi, nhưng đã đứng ở độ cao mà vô số thiên tiêu chỉ có thể ngước nhìn. Vạn Sơ Thánh Tử cổ họng khô khốc, giọng nói run rẩy. Cuối cùng hắn cũng thông suốt rồi, hiểu ra rất nhiều chuyện trước đó không thể nào lý giải nổi. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt những điều này, nỗi sợ hãi và chấn động trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Nghe đồn Khương gia thần tử là thiên sinh chí tôn, 2 năm trước còn được Bách Hiểu Môn đánh giá là người mạnh nhất luân hải bí cảnh từ xưa đến nay, ngay cả cổ chi đại đế thời niên thiếu cũng không thể nào sánh bằng. Trời ạ, loại quái vật này, Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta lại dám chủ động đi gây sự ư? Gặp rắc rối lớn rồi. Còn nữa, một thời gian trước, hai loại thiên địa dị tượng kinh khủng gây chấn động cả Đông Hoang, từng đánh thức vô số tồn tại cổ xưa đã phủ đuổi từ lâu, nghe đồn chính là do Khương gia thần tử gây ra. Càng nghĩ, tâm trạng Vạn Sơ Thánh Tử càng thêm chấn động và hoảng sợ. Sau khi thân phận của Khương Mục bị tiết lộ, cả ngàn tu sĩ có mặt đều vô cùng chấn động. Là hắn, là vị đệ nhất thiên kiêu Đông Hoang, Khương thần tử, người mạnh nhất luân hải từ xưa đến nay, một vị thiên sinh chí tôn. Ta đã nói mà, một yêu nghiệt cái thế khủng bố như vậy, sao trước đó lại có thể vô danh không ai biết chứ? Hóa ra, trước giờ chẳng qua là chúng ta chưa phát hiện ra thân phận của hắn mà thôi. Nghe đồn Khương gia thần tử cũng chỉ mới vài tuổi, giống hệt tuổi của vị yêu nghiệt cái thế trước mắt này. Hắn chắc chắn là Khương gia thần tử, vị Khương thần tử vạn cổ vô song, một yêu nghiệt cái thế mà ngay cả cổ chi đại đế thời niên thiếu cũng không thể sánh bằng. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thân phận của Khương Mục bị tiết lộ, khiến bầu không khí tại hiện trường trở nên cuồng nhiệt sôi sục. Từng cặp mắt tràn đầy chấn động, kính sợ, sùng bái, bất giác đều đổ dồn về bóng lưng của Khương Mục. Vị đó một tu sĩ run giọng nói, chính là vị Khương thần tử đã áp đảo cả Đông Hoang, khiến thiên chi tiêu tử của vô số đạo thống cổ xưa không ngóc đầu lên được sao? Chỉ mới vài tuổi đã đủ khiến vô số thiên tiêu chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng, khiến tất cả thiên tiêu đều phải run rẩy sống dưới cái bóng của hắn. Vô số tu sĩ trong lòng chấn động không thôi. Thử tưởng tượng xem, Đông Hoang rộng lớn bao la, có bao nhiêu đạo thống cổ xưa kế thừa lâu đời bén rễ tại đây? Vô số kể, hoàn toàn không đếm xuể. Đông Hoang với vô số đạo thống cổ xưa như vậy, thời đại này đã xuất hiện bao nhiêu thiên chi tiêu tử? Nhiều không kể xiết, số lượng quá nhiều. Vậy mà vô số thiên tiêu đương thời của Đông Hoang này đều phải run rẩy dưới cái bóng của Khương gia thần tử Khương Mục. Có thể tưởng tượng được, đây quả là một hiện tượng kinh thế hãi tục đến mức nào. Từ đó cũng có thể thấy được, Khương gia thần tử Khương Mục rốt cuộc là một tồn tại đáng sợ đến nhường nào. Không ngờ có ngày ta lại được tận mắt chứng kiến bản tôn của vị Khương gia thần tử trong truyền thuyết. Đây là đệ nhất thiên tiêu được cả Đông Hoang công nhận. Ngay cả những yêu nghiệt hàng đầu như Giao Quang Thánh Tử cũng còn kém vị này một khoảng không nhỏ. Tất cả thiên tiêu ở Đông Hoang đều chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng Khương thần tử mà không ngừng đuổi theo. Khương gia thần tử chính là một ngọn núi cao sừng sững chắn trước mặt tất cả thiên tiêu Đông Hoang, khiến vô số người phải dừng bước vì khiếp sợ, vĩnh viễn không thể vượt qua. Đây là một yêu nghiệt khiến vô số thiên tiêu phải tuyệt vọng, càng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong lòng vô số thiên tiêu, khiến vô số thiên tiêu đương thời cảm thấy sâu sắc sự bất lực và tuyệt vọng. Tất cả tu sĩ đều mặt đầy chấn động, ngây ngẩn nhìn bóng lưng Khương Mục. Trong hồ, đôi mắt khổng lồ của thuần huyết giao long tràn đầy kinh ngạc, lắng nghe tiếng bàn tán xôn xao của vô số tu sĩ. Nó cúi đầu xuống, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chủ nhân nhà mình, Khương Mục. Nô chủ lại chính là vị Khương thần tử lừng lẫy tiếng tăm kia ư? Đối với cái tên Khương gia thần tử Khương Mục, ngay cả nó, một kẻ có tu vi đã đạt tới cảnh giới tiên nhị đại năng, ngày thường cũng nghe danh như sấm bên tai. Đối với Khương thần tử, đương nhiên nó không hề xa lạ. Hàng vạn vạn ước tu sĩ ở Đông Hoang, bất kể là tu sĩ nhân tộc hay các sinh linh khác, về cơ bản đều đã từng ít nhiều nghe qua uy danh của Khương gia thần tử, mà thuần huyết giao long tự nhiên cũng là một trong số đó. Khương gia thần tử yêu nghiệt đến mức nào, nó tự biết rõ trong lòng. Trong lòng nó còn đang thầm nghĩ, với thiên tư kinh người của chủ nhân nhà mình, so với vị Khương gia thần tử lừng lẫy tiếng tăm kia, chắc cũng không thua kém quá nhiều đâu nhỉ. Nhưng bạn lần không ngờ tới, chủ nhân nhà mình lại chính là Khương gia thần tử, chứ không phải là một thiên tiêu không hề có lai lịch gì. Đứng sau lưng người là cả Khương gia, một hoang cổ thế gia truyền thừa mấy chục và năm. Nghĩ đến đây, thuần huyết giao long trong lòng thầm thấy may mắn. May quá, may mà mình đã nắm bắt được cơ hội, có thể đi theo chủ nhân. Đây chính là vinh hạnh lớn nhất đời này của mình. Nghe đồn, Khương thần tử sở hữu chiến lược khủng bố bậc nhất luân hải từ xưa đến nay. Ngay cả khi cổ chi đại đế thời niên thiếu, lúc cả hai cùng ở luân hải bí cảnh, cũng không thể nào so sánh được với Khương gia thần tử. Nô chủ, thật sự quá đáng sợ. Ngay cả cổ chi đại đế thời niên thiếu cũng không thể sánh bằng. Dù là thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng, cũng bị những suy nghĩ liên tiếp này làm cho kinh ngạc. Yêu nghiệt mà ngay cả cổ chi đại đế cũng không thể sánh bằng. Đây là khái niệm gì? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra Ngô chủ chính là Khương Thần Tử được hàng vạn vạn đức tu sĩ Đông Hoang tôn là đệ nhất thiên kiêu Đông Hoang. Tất cả đã sáng tỏ rồi. Trước đó ta đã thấy kỳ lạ, sao lại tự dưng xuất hiện một yêu nghiệt khủng bố như Ngô chủ? Thì ra, Ngô chủ lại chính là vị Khương Thần Tử vạn cổ vô song kia. Nhớ lại một thời gian trước, Ngô chủ còn gây ra động tĩnh cực lớn, dẫn tới hai lần thiên địa dị tượng kinh thế hai tụ, kinh động hàng vạn vạn đức sinh linh khắp Đông Hoang. Ngay cả những tồn tại cổ xưa vẫn đang say ngủ cũng bị thiên địa dị tượng do Ngô chủ gây ra đánh thức. Càng nghĩ, nội tâm thuần huyết giao long càng thêm may mắn và tự hào. Ngô chủ Khương Mục có thể sánh ngang thiếu niên đại đế, sở hữu đại đế chi tư. Có thể thấy rõ, vào lúc này, con thuần huyết giao long có tu vi đạt tới tiên nhị đại năng này đã hoàn toàn trở thành kẻ cuồng mộ trung thành của Khương Mục. Một tiên sinh chí tôn được thượng thương chiếu cố lúc giáng trần, đệ nhất tiên kiêu Đông Hoang, chiến lực mạnh nhất luân hải bí cảnh từ xưa đến nay, cùng giai vô địch. Những điều này đều là danh hiệu của Ngô chủ. Trong đôi mắt khổng lồ của thuần huyết giao long tràn ngập sự cung nhiệt, kính phục và sùng bái khi nhìn về phía Khương Mục. Mình chắc chắn là tam sinh hữu hạnh mới có tư cách đi theo bước chân của Ngô chủ. Cơ duyên thế này quả thực là cầu mà không được, cầu cũng không tới. Có thể đi theo Ngô chủ, đây chính là cơ duyên lớn nhất đời ta. Nó tâm trạng kích động không thôi, cảm khái vạn phần. Trong lòng nó vô cùng tin chắc rằng, việc hôm nay chủ động thần phục Khương Mục, chắc chắn là lựa chọn đúng đắn nhất mà nó từng đưa ra trong đời. Chương 70, Vạn Sơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Nhật Vua. Một ánh mắt diệt thánh tử. Chương 70, Vạn Sơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Nhật Vua. Một ánh mắt diệt thánh tử. Không khí quỷ dị. Lão giả tóc bạc, vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, dẫn đầu, bên cạnh là mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi. Giờ phút này, họ đang run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Ánh mắt của từng thiên kiêu trẻ tuổi nhìn Khương Mục phía trước hoàn toàn không thể che giấu vẻ sợ hãi đậm đặc. Trưởng lão chúng ta phải làm sao bây giờ? Một thiên kiêu yếu ớt lên tiếng. Sự việc đã đến nước này, phải cứu vãn thế nào đây? Đã chọc vào hoang cổ thế gia Khương gia, bọn họ phải làm sao để hóa giải can qua này? Nếu không hóa giải được mâu thuẫn với Khương gia, họ có dự cảm, lần này trở về Vạn Sơ Thánh Địa, e rằng sẽ bị Thánh Chủ tức giận xóa sổ ngay tại chỗ. Vạn Sơ Thánh Địa và hoang cổ Khương gia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Vì vậy, lúc này họ mới hoảng sợ đến thế. Ta đứng ngay đây, vậy ngươi muốn làm sao để ta không còn chỗ đứng ở Đông Hoang này? Vừa rồi nghe ngươi nói nhìn khắp Đông Hoang, không ai nguyện ý vì một mình ta mà đắc tội với Vạn Sơ Thánh Địa các ngươi ư? Xem ra, Vạn Sơ Thánh Địa các ngươi thật đúng là có thể diện lớn lao nhỉ. Khương Mục nhìn lão giả tóc bạc với vẻ mặt đầy trêu tức. Lão giả tóc bạc mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lên. Cổ họng khô khốc, lão mới cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, hạ giọng nhận thua, là lão phu có mắt không trọng, lần này đã mạo phạm Khương gia thần tử ngài, mong Khương gia thần tử đại nhân hải hạ. Trước đó lão phu thật sự không biết là Khương gia thần tử ngài, nên mới gây ra màn kịch hề vừa rồi. Khương thần tử đã giết một thiên kiêu trẻ tuổi của Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta, chắc hẳn cũng đã hạ giận rồi. Hay là, cứ để đôi bên chúng ta hóa giải căn qua. Việc này xin Khương thần tử đừng truy cứu thêm nữa. Một tu sĩ bán bộ đại năng mạnh mẽ đường đường, vào giờ phút này lại không thể không túi đầu nhận thua trước Khương Mục. Hoang cổ Khương gia, đây không phải là thế lực mà Vạn Sơ Thánh Địa có thể dễ dàng đắc tội. Nếu chỉ vì một mình lão mà khiến cả Khương gia nhằm vào Vạn Sơ Thánh Địa, đến lúc đó, lão có dự cảm mãnh liệt rằng thánh chủ của Vạn Sơ Thánh Địa chắc chắn sẽ trục xuất vị thái thượng trưởng lão này ra khỏi thánh địa. Mất đi sự bảo hộ của Vạn Sơ Thánh Địa, một khi đối mặt với sự trả thù của Khương gia, lão không cho rằng mình có thể sống sót. Trong lòng lão sớm đã hối hận đến xanh cả ruột. Ngàn vạn lần không nên chọc vào vị tổ tông Khương gia thần tử này. Khi lão giả tóc bạc nhận thua cúi đầu, đám đông tu sĩ xung quanh được một phen mở rộng tầm mắt. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một tu sĩ cấp bán bộ đại năng lại có thể hạ mình nhận thua như vậy. Hết cách rồi, ai bảo lão đối mặt với hoang cổ Khương gia chứ? Cho dù là bán bộ đại năng thì sao? Trước mặt hoang cổ thế gia, một bán bộ đại năng còn con mà thôi, lật tay là có thể dễ dàng diệt sát. Vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa này chọn nhận thua, đó mới là hành động sáng suốt nhất. Không ngờ vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa tiêu căng ngạo mạn này cũng có ngày hôm nay. Vừa rồi lão không phải rất ngạo mạn sao? Sao giờ lại nhận thua rồi? Mọi người bàn tán xôn xao. Đối với hành động của thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa, đa số tu sĩ đều có thể hiểu được. Đối phương phải đối mặt chính là đạo thống cấm kỵ của Đông Hoang Khương gia. Đừng nói là bán bộ đại năng, cho dù là tiên nhị đại năng tử tụ, nếu chọc vào Khương gia, e rằng cũng phải ăn không ngon ngủ không yên. Thân tử, ngài muốn xử trí người này thế nào? Khương gia trưởng lão vẫn luôn đứng bên cạnh Khương Mục, lúc này liền tính cẩn lên tiếng hỏi. Tất cả đều lấy ý kiến của Khương Mục làm đầu. Nếu Khương Mục muốn giết thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa trước mắt, Khương gia trưởng lão rõ ràng sẽ không chút do dự ra tay, giết chết lão ta. Mệnh lệnh của thần tử Khương Mục chính là tín niệm mà Khương gia trưởng lão một lòng quán triệt. Bất kể là mệnh lệnh gì, ông ấy đều tuyệt đối phục tùng. Đây chính là địa vị siêu nhiên và sức ảnh hưởng đáng sợ của Khương Mục tại Khương gia. Lão giả tóc bạc đã ý thức được. Giờ phút này, mạng nhỏ của lão đang nằm trong tay Khương Mục. Vì vậy, lão không thể không cầu xin tha thứ một lần nữa, mong Khương thần tử có thể dơ cao đánh khẽ. Để bày tỏ lòng, lão phu nguyện ý dâng lên cho Khương thần tử ngài 1000 cân thần nguyên, xem như bồi thường cho lần này. Thần nguyên là tài nguyên tu luyện của tất cả tu sĩ, vô cùng quý giá. 1000 cân thần nguyên, cho dù là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, một lần lấy ra cũng có chút sót của. Để có thể hóa giải can qua với Khương Mục, lão giả tóc bạc rõ ràng không thể không cắn răng bỏ ra cái giá lớn. So với mạng nhỏ của mình, lão tự nhiên càng muốn lấy thần nguyên ra để bồi thường xin lỗi Khương Mục. 1000 cân thần nguyên tuy quý giá, nhưng nếu có thể thuận lợi hóa giải can qua, lão cũng đành chấp nhận. chỉ trách bản thân có mắt không thấy Thái Sơn, lại không nhận ra vị thần tử kia của Khương gia. Nếu không, cho dù cho lão một vạn lá gan, vừa rồi lão cũng không dám nói lời độc ác uy hiếp Khương Mục trước mặt mọi người. Ta đúng là hồ đồ mà. Lão giả tóc bạc trong lòng tràn đầy hối hận. Trong lòng lão hoàn toàn không thể nảy sinh bất kỳ oán niệm nào đối với Khương Mục, chỉ còn lại nỗi sợ hãi đậm đặc. Còn việc có nên cân nhắc bỏ chạy không ư? Lão không có cái dũng khí đó. Chạy thì có thể chạy đi đâu? Là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, lão đương nhiên hiểu sâu sắc rằng Khương gia, một hoang cổ thế gia, rốt cuộc có nội tình và sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Chính vì quá rõ sự đáng sợ của hoang cổ thế gia, lão mới đến cả ý nghĩ bỏ chạy cũng không dám có. Nếu chọn cách bỏ chạy, chưa đầy nửa tháng, lão chắc chắn sẽ phơi thây nơi hoang dã. Bây giờ điều duy nhất lão có thể làm chính là cầu xin sự tha thứ của Khương Mục. Ngoài ra, không còn lựa chọn thứ hai. 1000 cân thần nguyên đúng là hào phóng, cũng tạm được. Khương Mục hơi híp mắt lại, trên mặt hiện lên một nụ cười. Vậy, ý của Khương thần tử ngài là chuyện này cứ thế bỏ qua? Lão giả tóc bạc trong lòng vui mừng, tư thái tỏ ra vô cùng thấp kém. Một tu sĩ bán bộ đại năng mạnh mẽ đường đường, giờ phút này lại như một con kiến hèn mọn đáng thương, vô cùng thảm hại. Vẫn chưa đủ. Khương Mục lắc đầu cười nhẹ. Chưa đủ. Dám hỏi Khương thần tử ngài còn muốn gì nữa? Nếu là điều kiện lão phu có thể đáp ứng, lão phu nhất định hai tay dâng lên. Lão giả tóc bạc hơi sững sờ, yếu ớt hỏi. Khương Mục chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét qua Vạn Sơ Thánh Tử cách đó không xa, thấy rõ dáng vẻ thảm hại bị trọng thương của hắn. Hắn mỉm cười lên tiếng. Ta muốn mạng của hắn. Đây cũng coi như là một bài học nhớ đời cho Vạn Sơ Thánh Địa các ngươi. Sau này, trước khi chưa hỏi rõ lai lịch của người khác, tuyệt đối đừng làm ra hành động ngu xuẩn như vừa rồi nữa. Lão giả tóc bạc mặt đầy kinh ngạc. Lão hoàn toàn không ngờ tới, không kịp đề phòng điều kiện Khương Mục đưa ra. Hoàn toàn không ngờ. Khương Mục lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Còn chưa đợi lão giả tóc bạc kịp phản ứng, Vạn Sơ Thánh Tử cách đó không xa nghe xong những lời này của Khương Mục, sắc mặt lập tức đại biến, kinh hãi thất sắc. Ngươi không thể làm vậy. Hắn kinh hoàng hét lớn. Xoay người lại, hắn chuẩn bị bộc phát chút pháp lực còn sót lại trong cơ thể, muốn dùng tốc độ nhanh nhất trốn khỏi hiện trường. Sự việc đến nước này, trong mắt hắn, nơi này quả thực đã biến thành cơn ác mộng, khiến hắn không thể chờ đợi thêm mà muốn trốn khỏi đây. Vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa kia đã không thể cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào nữa. Chạy, nhất định phải chạy. Nếu không, ta chắc chắn phải chết. Tên tiểu tử đáng chết kia, hắn lại muốn mạng của ta. Đáng chết. Khương gia thần tử, nếu hôm nay ta không chết, mối nhục ngươi gây ra cho ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần. Ngươi cứ chờ đấy cho ta. Có một ngày, ta nhất định sẽ báo thù. Vạn Sơ Thánh Tử siết chặt hai quyền, mắt hằn lên tơ máu, trong lòng gào thét đầy phẫn nộ. Hai chân đạp mạnh, hắn sắp hóa thành một đạo hồng quang trốn khỏi hiện trường. Nhìn theo hành động bỏ chạy của Vạn Sơ Thánh Tử, Khương Mục cười. Từ trong mắt hắn lóe lên một đạo quang mang, pháp lực quần quần trong cơ thể hóa thành hai đạo tinh quang chói mắt, tức khắc bắn ra từ con người. Vút, tiếng xé gió chói tai vang lên. Hai đạo quang mang từ mắt Khương Mục bắn ra, trong nháy mắt xé rách trường không, dường như muốn đánh nát không gian nơi này. Hai đạo quang mang ẩn chứa uy lực vô cùng này liền xuyên qua trường không, đánh trúng thân thể của Vạn Sơ Thánh Tử. Cảm nhận được luồng sức mạnh quần quật ngập trời cuốn tới toàn thân, Vạn Sơ Thánh Tử không khỏi rú lên một tiếng ai oán, gào thét đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Ngươi không thể giết ta, ta là thánh tử của Vạn Sơ Thánh Địa, tha cho ta một mạng, cầu xin ngươi tha cho ta. Chỉ tiếc là, tiếng kêu gào của hắn chẳng có ý nghĩa gì. Dưới sự bao phủ của hai đạo quang mang ẩn chứa uy lực vô cùng kia, rất nhanh, thân thể Vạn Sơ Thánh Tử liền hóa thành một đám xương máu, nổ tung giữa không trung. Vạn Sơ Thánh Tử đã biến thành một đống thịt nát xương tan, ngay cả hài cốt cũng trở nên vụn vỡ không chịu nổi, từ trên cao chậm rãi rơi xuống, vương vãi khắp nơi. Trông vô cùng dữ tợn, đáng sợ, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Một mùi máu tanh nồng nặc, gây mũi theo đó lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Vạn Sơ Thánh Tử hoàn toàn bỏ mạng, hồn phi phách tán, thi cốt không còn. Một tiên tiêu đương thời đường đường của Vạn Sơ Thánh Địa lại chết thảm dưới một ánh mắt của Khương Mục. Chỉ bằng một ánh mắt đã mạnh mẽ cách không chấn sát một tuyệt đỉnh tiên tiêu lừng lẫy nổi danh khắp Đông Hoang. Chương 71, Khương thần tử thật mạnh, thánh tử chết thật đáng đời. Chương 71, Khương thần tử thật mạnh, thánh tử chết thật đáng đời. Hạ sát tức thì, hạ sát gọn gàng dứt khoát. Đối với Khương Mục mà nói, tu sĩ đạo cung bí cảnh quả thực yếu ớt như kiến cỏ, nhỏ bé không đáng kể. Cho dù là thánh tử của Vạn Sơ Thánh Địa, một vị thiên chi tiêu tử có thiên tư bất phàm, cũng khó thoát khỏi kết cục bị Khương Mục hạ sát trong mấy mắt. Dù hai người cách nhau rất xa, nhưng Khương Mục chỉ cần một ánh mắt, là có thể diệt sát Vạn Sơ Thánh Tử, không hề dây dưa dài dòng, gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn nghiền ép. Chỉ bằng một ánh mắt, chấn sát một vị thiên tiêu tuyệt đỉnh của Đông Hoang, hơn nữa còn là một thiên tiêu cùng cảnh giới đạo cung. Kết quả này lập tức khiến tất cả tu sĩ có mặt đều kinh hãi. Không ai ngờ được, Khương gia thần tử Khương Mục lại đột nhiên hạ sát thủ, ra tay với Vạn Sơ Thánh Tử một cách gọn gàng dứt khoát, trước đó gần như không hề có dấu hiệu nào. Nói ra tay là ra tay, bá đạo, ngông cuồng, hoàn toàn không sợ đối phương là thánh tử của Vạn Sơ Thánh Địa. Hơn nữa, còn ra tay ngay trước mặt thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, dùng một ánh mắt đánh giết thánh tử đương nhiệm của Vạn Sơ Thánh Địa từ xa. Dường như từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn không để tâm đến thể diện của vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa này. Trời đất, giết trong nháy mắt, đường đường là một thánh tử cảnh giới đạo cung, cứ thế bị Khương gia thần tử hạ sát rồi sao? Điều đáng sợ nhất là, chỉ bằng một ánh mắt mà thôi. Một ánh mắt từ xa, nháy mắt chấn sát một yêu nghiệt cấp thánh tử ở cảnh giới đạo cung. Trời ạ, Khương gia thần tử chẳng phải là quá mạnh rồi sao? thảo nào được mệnh danh là mạnh nhất cùng cảnh giới. Hóa ra, trước mặt Khương gia thần tử, thiên điêu như thánh tử vạn sơ thánh địa quả thực yêu ớt tựa kiến cỏ. Khương gia thần tử hoàn toàn không cần nghiêm túc, chỉ bằng một ánh mắt là có thể dễ dàng trấn sát đối phương từ xa. Quá mạnh. Đám đông tu sĩ tâm thần chấn động dữ dội, ngơ ngác nhìn về nơi vạn sơ thánh tử biến thành đống thịt nát, có thể lờ mờ thấy không ít xương cốt vụn vỡ rơi vãi trên mặt đất. Cảnh tượng dữ tợn, máu tanh. Mùi máu tanh nồng nặc quyết tán, tràn ngập khí giác của tất cả tu sĩ có mặt. Trước kia trong mắt họ, thánh tử của cổ lão đạo thống như vạn sơ thánh địa gần như là sự tồn tại cao không thể với tới. Nào ngờ, hôm nay, sự tồn tại tôn quý mà ngày xưa họ không thể với tới, một vị thiên chi tiêu tử tuyệt đỉnh của Đông Hoàng, lại phải chịu kết cục thê thảm bị giết tức thì chỉ bằng một ánh mắt một cách quỷ dị như vậy. Quá kinh ngạc. Cho đến bây giờ, họ vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Ánh mắt lại có thể giết người sao? Hôm nay, ta cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Thực lực mạnh mẽ của Khương gia thần tử rõ ràng vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Các tu sĩ đều nghĩ như vậy trong lòng. Họ bất giác nhìn về phía vị thái thượng trưởng lão của vạn sơ thánh địa kia, có thể thấy, lão cũng mang vẻ mặt kinh ngạc và chấn động, cứng đờ người tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Từ đầu đến cuối, vị thái thượng trưởng lão của vạn sơ thánh địa này đều không hề lộ ra chút vẻ mặt phẫn nộ nào. Lão đã chấp nhận số phận. Dù trơ mắt nhìn thánh tử của mình bị chấn sát từ xa bằng một ánh mắt, lão cũng hoàn toàn không lộ vẻ phẫn nộ, mà vẫn sợ hãi như trước. Điều này khiến người ta không dám tưởng tượng. Đây lại là một tu sĩ mạnh mẽ cấp bậc bán bộ đại năng, lại có thể thảm hại hèn mọn đến thế. Đường đường là thái thượng trưởng lão của vạn sơ thánh địa, thực sự là mất hết thể diện. Không phải thái thượng trưởng lão của vạn sơ thánh địa quá hèn nhát, mà đơn giản là kẻ địch lão phải đối mặt có lai lịch quá kinh khủng. Đó là hoang cổ Khương gia, Khương thần tử quả thực bá đạo vô biên, uy thế ngập trời, không hổ là đệ nhất thiên kiêu Đông Hoang, một vị trí tôn trời sinh được thượng thương ưu ái. Vô số tu sĩ không ngừng kinh thán. Đối với Khương Mục, họ đều nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy kính sợ và sùng bái. Ngay trước mặt thái thượng trưởng lão của thánh địa, dùng một ánh mắt trấn sát thánh tử đương nhiệm của thánh địa từ xa. Đây là khí phách nhường nào, bá đạo nhường nào, phong thái tuyệt thế nhường nào. Tất cả tu sĩ tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thân là tu sĩ nên lấy Khương thần tử làm gương, không sợ hãi, bất khả chiến bại, uy chấn bát phương, chấn nhiếp vô số thiên kiêu khắp Đông Hoang, khiến cổ lão thánh địa đạo thống truyền thừa hàng vạn năm cũng bị uy hiếp đến run lẩy bẩy. Nhìn thấy vạn sơ thánh tử bị chấn sát từ xa bằng một ánh mắt, truyền nhân của Tử Hà động tiên và thần tử của Huyễn Diệt cũng bất giác nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ kinh hãi, chấn động, sợ hãi và bất an sâu sắc. Họ đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn là ban đầu họ không quá nhắm vào Khương gia thần tử, cũng không biểu lộ lòng đấu kỵ thiêu đốt như vạn sơ thánh tử. Họ không cho rằng mình có thể may mắn giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu không, họ dám chắc, số phận thê thảm vừa rồi của vạn sơ thánh tử cũng chính là số phận của họ. Còn việc môn phái đạo thống sau lưng có thể bảo vệ họ không ư? Đúng là trò cười. Chẳng lẽ không thấy, thánh tử của vạn sơ thánh địa cũng bị giết rồi sao? Thánh tử của cổ lão thánh địa đạo thống truyền thừa hàng vạn năm, Khương gia thần tử cũng nói giết là giết. Như vậy thì, thế lực sau lưng họ đáng là gì? Trước mặt hoang cổ thế gia Khương gia, những thế lực đứng sau lưng họ chẳng qua chỉ là một đám kiến cỏ không đáng kể tập hợp lại mà thôi. Ngay cả tư cách gây uy hiếp cho Khương gia cũng không có. Hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Một trời một vực. Nếu Khương gia thần tử có sát ý với họ, thì lúc này họ chắc chắn đã chết rồi. Khương thần tử thực sự quá mạnh. Chỉ bằng một ánh mắt đã chấn sát vạn sơ thánh tử, người có thực lực tương đương chúng ta, từ xa. Thật khó tưởng tượng. Yêu nghiệt như vậy lại chỉ mới mấy tuổi. Đúng là quái vật. Mới mấy tuổi đã có tu vi và chiến lực đáng sợ như vậy, nếu có thêm thời gian, cho Khương gia thần tử thêm vài năm trưởng thành nữa, thì yêu nghiệt này sẽ mạnh đến mức nào? Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hai vị thiên tiêu lòng chấn động không thôi. Chỉ có đích thân trải nghiệm, họ mới có thể cảm nhận sâu sắc hơn những thiên tiêu bên ngoài rằng, Khương gia thần tử, người được mệnh danh là đệ nhất thiên tiêu Đông Hoàng, rốt cuộc là một quái vật kinh khủng và nguy hiểm đến mức nào? Mạnh đến mức không giống người. May mà chúng ta không đắc tội với Khương gia thần tử. Nếu không, ngày chết của chúng ta chính là hôm nay. Đến lúc đó, e rằng ngay cả những trưởng lão thực lực mạnh mẽ trong đạo thống cũng không dám ra tay cứu chúng ta trước mặt Khương gia thần tử. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta bị Khương gia thần tử giết. Giống như vạn sơ thánh tử bị chấn sát từ xa bằng một ánh mắt ngay dưới cái nhìn của thái thượng trưởng lão vạn sơ thánh địa vậy. Hai người lòng còn sợ hãi, vẻ mặt đầy kinh hãi. Hai người họ thề rằng, thế ở đâu có mặt Khương gia thần tử, họ đều phải đi đường vòng thật xa. Tránh chọc giận Khương gia thần tử mà rước họa sát thân. Từ đây có thể thấy, hành động dùng một ánh mắt chấn sát vạn sơ thánh tử từ xa vừa rồi của Khương Mục đã để lại bóng ma tâm lý lớn đến mức nào cho hai vị thiên kiêu này, khiến họ kính sợ hắn như thần minh. Từ nay về sau không bao giờ dám mạo phạm. Lúc này, Khương Mục, người vừa dùng một ánh mắt chấn sát vạn sơ thánh tử từ xa, đang quay lại nhìn lão giả tóc trắng với ánh mắt đầy hứng thú. Ánh mắt hắn lóe lên, cười tủm tỉm nói, "Bài học vừa rồi, hy vọng người của vạn sơ thánh địa các ngươi sau này phải khắc cốt ghi tâm. Bây giờ, giữa ta và vạn sơ thánh địa các ngươi coi như xóa bỏ, không còn ân oán gì nữa. Ngươi thấy thế nào?" Lời vừa dứt, lão giả tóc trắng mãi mới bừng tỉnh, vội vàng dùng giọng run rẩy đáp, "Đa tạ Khương thần tử tha thứ. Đa tạ Khương thần tử khoan hồng độ lượng. Tại đây lão xin bảo đảm với ngài, sau này người của vạn sơ thánh địa tuyệt đối sẽ không đắc tội với Khương thần tử ngài nữa. Từ hôm nay, lão nhất định sẽ nghiêm khắc quản thúc đệ tử thánh địa, tránh để chuyện tương tự như hôm nay xảy ra lần nữa. Còn về vạn sơ thánh tử, kẻ này chết rất đáng. Đắc tội với Khương gia thần tử ngài, hắn chết không đáng tiếc. cái chết của hắn nếu có thể hóa giải cơn giận trong lòng Khương Thần Tử ngài, thì hắn cũng là chết đúng tội. Khương Thần Tử yên tâm, Vạn Sơ Thánh Địa chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất mãn nào với ngài. Ngoài ra, lão cũng tin rằng thánh chủ đối với cái chết của thánh tử cũng sẽ không có lời nào để nói. Chứng kiến cảnh tượng Vạn Sơ Thánh Tử bị Khương Mục dùng một ánh mắt chấn sát tại chỗ từ xa cũng khiến lão giả tóc trắng vừa tim đập nhanh vừa kinh hãi, chấn động. Thân là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, lão cũng rất nhanh phản ứng lại. Đối với hành động của Khương Mục, lão không dám có bất kỳ dị nghị nào. Dù Vạn Sơ Thánh Tử có chết, lão cũng không dám ôm lòng oán hận. Cái chết của Vạn Sơ Thánh Tử đã thuận lợi hóa giải ân oán giữa Vạn Sơ Thánh Địa và Khương gia. Điều này theo lão giả tóc trắng thấy, đã là một kết quả rất tốt rồi. Thánh tử chết rồi có thể bồi dưỡng người khác, nhưng nếu đắc tội Khương gia thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Dùng cái chết của một thánh tử để đổi lấy việc hóa giải can qua với Khương gia. Vụ trao đổi này theo lão giả tóc trắng thấy là vô cùng hời. Còn việc Vạn Sơ Thánh Địa có dám trả thù Khương ư? Vì một thánh tử còn con mà lựa chọn trả thù Khương gia ư? Đây quả thực là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Bất kể là lão giả tóc trắng, vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa này, hay là thánh chủ của Vạn Sơ Thánh Địa, họ đều tuyệt đối không thể vì một thánh tử còn con mà lựa chọn trở thành kẻ địch của hoàng cổ Khương gia. Điểm này không cần nghi ngờ. Chương 72, Tiên Nhị Giao Long kéo xe. Khương Thần Tử có phong thái cổ đế. Chương 72, Tiên Nhị Giao Long kéo xe. Khương Thần Tử có phong thái cổ đế. Mấy vị thiên tiêu trẻ tuổi vẫn luôn đi theo bên cạnh vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa này cũng lần lượt bừng tỉnh khỏi trạng thái ngây dại. Bọn họ dồn dập dùng ánh mắt tràn ngập kinh hãi, chấn động, thất kinh nhìn Khương Mục trước mắt. Một ánh mắt, giết thánh tử ngay tại chỗ. Trời ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Cũng quá mạnh rồi đi. Cùng là tu sĩ đạo cung bí cảnh, vậy mà thánh tử lại không đỡ nổi một ánh mắt của vị Khương gia thần tử này, bị cách không chấn sát trong nháy mắt. Quá đáng sợ. Từng thiên kiêu trẻ tuổi chỉ cảm thấy từng cơn sợn gai úc, không rét mà run. Những chuyện vừa xảy ra đã để lại bóng ma tâm lý vô cùng sâu sắc cho bọn họ, khiến bọn họ kính sợ và sợ hãi Khương Mục tột độ. Nếu bạn Sơ Thánh Địa không có ý kiến gì về cách xử lý của ta, vậy các ngươi có thể đi rồi. Khương Mục phất tay. Giết một thánh tử là chuyện nhỏ, nhưng nếu giết một vị thái thượng trưởng lão của thánh địa thì lại khác. Hắn không có ý định giữ lại vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa trước mắt này. Hắn cũng tin rằng đối phương không có lá gan dám báo thù mình. Chúng ta đi. Lão giả tóc trắng thân là thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa, sau khi nghe xong những lời này của Khương Mục, nhất thời chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. Tâm trạng câu nệ và thấp thỏm của lão cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Lão lấy 1000 cân thần nguyên từ trong túi trữ vật ra để lại. Sau đó, lão giả tóc trắng thở hắt ra một hơi, vội vàng dẫn theo mấy thiên kiêu trẻ tuổi mặt còn vẻ hoảng sợ bên cạnh, nhanh chóng quay lại xe ngựa xa hoa cách đó không xa. Đi mau. Giọng lão giả tóc trắng đầy lo lắng và cấp bách. Lão không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một khắc nào nữa. Dường như sợ Khương Mục đổi ý. Chẳng mấy chốc, lão giả tóc trắng liền dẫn theo mấy thiên kiêu trẻ tuổi của Vạn Sơ Thánh Địa, điều khiển xe ngựa, để mấy con dị thú mạnh mẽ khí huyết hùng hồn kia kéo xe đạp không mà đi. Một vệt hồng quang lóe lên rồi vụt tắt. Chiếc xe ngựa do lão giả tóc trắng dẫn đầu, được dị thú kéo đi, chân đạp tường vân thủy khí, bay lên không trung, hóa thành một đạo hồng quang rực rỡ biến mất nơi cuối trời. Biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ rời đi nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Lão giả tóc trắng và những người của Vạn Sơ Thánh Địa đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Vạn Sơ Thánh Địa chính thức rời đi. Thứ còn lại chỉ có đống thịt nát cách đó không xa, hài cốt của Vạn Sơ Thánh Tử, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ, tỏa ra cảm giác thê lương. Trưởng lão, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn đám người Vạn Sơ Thánh Địa rời đi, Khương Mục liền nói thẳng với vị trưởng lão Khương gia phía sau. Tiếp tục ở lại đây đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Không chỉ thu phục được một con thuần huyết giao long mà hơn nữa, đây còn là một con giao long cấp yêu vương có tu vi đã đạt tới cảnh giới tiên nhị đại năng. Đây cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Khương Mục vốn tưởng thuần huyết giao long xuất hiện ở Bắc vực yêu sâm chỉ là một con non, nên mới lặn lội ngàn dặm xa xôi đến Bắc vực yêu sâm, muốn thu phục con thuần huyết giao long này. Không ngờ lại bị tin tức lưu truyền bên ngoài lừa gạt. Đây rõ ràng là một con thuần huyết giao long ở tiên đài nhị tầng tiên. Nếu không phải con thuần huyết giao long này không có sát ý quá lớn đối với tu sĩ nhân tộc, nếu không, tất cả tu sĩ tại hiện trường chắc chắn sẽ chết thảm tại chỗ. Kể cả mấy vị thiên tiêu xuất thân từ cổ lão đạo thống vừa rồi, có lẽ tại hiện trường cũng chỉ có một mình Khương Mục mới có thể an toàn thoát thân dưới sự bảo vệ của hộ đạo nhân. Ngoại trừ hắn ra, toàn trường không ai có thể thoát khỏi sự truy sát của sinh linh mạnh mẽ cấp tiên nhị đại năng. Có thể thu phục được một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng, điều này khiến Khương Mục trong lòng vô cùng vui mừng và cảm khái. Đây là thu hoạch phong phú vượt xa dự kiến. Kể từ hôm nay, sẽ gọi ngươi là Đại Hồng. Ngẩng đầu lên, Khương Mục cười nhìn con thuần huyết giao long trong hồ, đặt cho đối phương một cái tên. Cảm tạ chủ nhân ban tên. Thuần huyết giao long Đại Hồng vẻ mặt kính sợ, cung kính, vui vẻ chấp nhận cái tên này. Một sinh linh mạnh mẽ đường đường là cấp tiên nhị đại năng, vào lúc này, trước mặt Khương Mục lại giống như một con yêu thú nhỏ bé không đáng kể. Cảnh tượng này lọt vào mắt đông đảo tu sĩ bốn phương, khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt. Không hổ là Khương gia thân tử. Thật không hổ là chí tôn trời sinh. Ngay cả một con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng cũng bị thu phục đến mức ngoan ngoãn phục tùng, vô cùng cung kính. Khương Mục lấy ra một cỗ xe ngựa xa hoa, bên ngoài xe treo đầy vô số đồ trang trí quý giá đắt tiền, khiến cỗ xe trông vô cùng lộng lẫy, thể hiện hết khí chất siêu nhiên. Một luồng khí vụ trắng nhàn nhạt quấn quanh thân xe, làm nổi bật vẻ siêu trần thoát tục của cỗ xe, tựa như một cỗ tiên điệu. "Sau này, ngươi hãy phụ trách kéo xe cho ta." Khương Mục nói. "Xin tuân theo ý của chủ nhân." Đại Hồng đâu dám không theo, cung kính gật đầu đáp ứng. Kéo xe cho một tu sĩ đạo cung bí cảnh, nó không hề cảm thấy bất mãn chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tất cả những điều này tự nhiên là vì Khương Mục quá mức yêu nghiệt. Nó cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho Khương Mục. Thân hình đại hồng bay lên không trung, kéo theo cỗ xe ngựa, mang theo tường vân thủy khí lượn lờ trôi nổi giữa hư không, khiến cỗ xe vốn đã siêu nhiên lại càng thêm bắt mắt. Vài phong lâm liệt, tràn ngập khí thế hùng hồn. Con thuần huyết giao long màu đỏ thấm kéo sợi dây phía trước xe ngựa, cỗ xe phía sau có bề ngoài phủ đầy đồ trang trí xa hoa tôn quý. Một luồng uy áp khí tức của tiên nhị đại năng lượn lờ quanh xe ngựa, chấn nhiếp tất cả sinh linh xung quanh run lẩy bẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào vẻ tôn nghiêm của cỗ xe. Dưới uy áp khí thế của tiên nhị đại năng, không gian điên cuồng vặn mèo, xuất hiện dấu vết không gian gấp khúc, dường như toàn bộ không gian sắp sụp đổ tan cảnh. Từng luồng thủy khí tới tắm lên cỗ xe, thêm vào đó là một con thuần huyết giao long màu đỏ thẫm. Vạn người chú mục, siêu phàm thoát tục, giống như kiệu của một vị trích tiên nhân. Cảnh tượng rung động lòng người này hiện ra vô cùng rõ ràng trong mắt vô số tu sĩ xung quanh, khiến ánh mắt họ tràn đầy vẻ sùng bái, chấn động. Đó chính là một con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng đó. Thế nhưng một sinh linh mạnh mẽ cấp tiên nhị đại năng lại bị Khương gia thần tử dùng để kéo xe ư? Đây là hành vi xa xỉ đến mức nào? Đây là xa hoa đến mức nào? Yêu vương mạnh mẽ nào có tu vi đạt tới cấp tiên nhị đại năng mà không phải là nhân vật cấp trưởng lão của những cổ lão đạo thống có truyền thừa lâu đời kia chứ? Đồng thời, còn nhận được sự kính ngưỡng và ngưỡng vọng của vô số sinh linh. Đứng trên vạn vạn sinh linh, địa vị hiển hách, thân phận siêu nhiên. Nhưng ai dám tưởng tượng chính một yêu vương mạnh mẽ cấp tiên nhị đại năng như vậy, lại còn là một con thuần huyết giao long đầy tiềm lực. Giờ đây, lại cam tâm tình nguyện kéo xe cho một tu sĩ chỉ có tu vi đạo cung bí cảnh. Ai mà dám tin chứ? Nếu không phải tận mắt chứng kiến chỉ sợ, không ai có mặt ở đây dám tưởng tượng ra cảnh tượng kinh thiên động địa này. Dùng thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng để kéo xe, hành động này quả thực kinh thiên động địa. Khương gia thần tử xứng đáng có phong thái của đại đế thời niên thiếu. Ngay cả đại đế thời niên thiếu, e rằng cũng không được đối đãi kinh người như Khương gia thần tử. Chỉ mới ở đạo cung bí cảnh mà đã có thể dùng một con yêu thú cấp tiên nhị đại năng để kéo xe. Chuyện này thật sự quá kinh người. Khương gia thần tử, không hổ là yêu nghiệt cái thế vạn cổ vô song. Vô số tu sĩ có mặt tại hiện trường liên tục kinh thán, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động sâu sắc. Tu vi chỉ ở đạo cung bí cảnh mà lại có thể dùng thuần huyết giao long tiên nhị để kéo xe, nghĩ lại từ xưa đến nay chưa từng có ví dụ thứ hai. Xưa nay chỉ có một trường hợp này. Khương gia thần tử đã tạo ra một hành động kinh thế trước không có người xưa, sau không có người tới, mở ra một trang mới trong lịch sử. Ta dám chắc, nhìn khắp thiên hạ, không có bất kỳ thiên kiêu nào có thể bắt chước hành động hôm nay của Khương gia thần tử. Tiếng nói tràn đầy kinh thán và kính phục từ trong lòng từng tu sĩ truyền ra. Bọn họ bất giác đều dùng ánh mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc như chấn động, sùng bái, kính sợ, nhìn về phía Khương Mục và cỗ xe ngựa do thuần huyết giao long tiên nhị kéo cách đó không xa. Chương 73, khai phá tiền lệ. Khiến vô số thiên kiêu chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Chương 73, khai phá tiền lệ. Khiến vô số thiên kiêu chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Trưởng lão, đi thôi. Thấy đại hồng đã quen với thân phận phu xe, Khương Mục không khỏi nở nụ cười hài lòng. Hắn sải bước về phía xe ngựa. Một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng, lại dùng làm phu xe kéo xe. Đãi ngộ này, thật sự là có chút xa xỉ. Khương Mục trong lòng không khỏi cảm khái. Chuyến đi này thật đúng là bội thu. Có thể thu phục một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng làm phu xe, sự phô trương này chẳng phải cao hơn đám thiên kiêu kia vô số lần sao? Đây quả thực là áp đảo hoàn toàn. Đám thiên kiêu lúc đó, bây giờ chẳng qua chỉ có tu vi đạo cung bí cảnh, tự nhiên không thể nào thu phục yêu thú quá mạnh mẽ để kéo xe. Vào lúc vô số thiên kiêu dùng yêu thú đạo cung bí cảnh kéo xe, Khương Mục lại dùng một con thuần huyết giao long có tu vi đạt đến tiên đài nhị tầng tiên để kéo xe. Khoảng cách giữa hai bên lớn biết bao, lập tức bỏ xa tất cả thiên kiêu đông hoang, đem tất cả thiên kiêu hung hăng đạp dưới lòng bàn chân. Đến bên cạnh xe ngựa, Khương Mục đánh giá xe ngựa cùng con thuần huyết giao long màu đỏ thấm đại hồng, ánh mắt càng thêm hài lòng. Rất xứng, rất phù hợp với thân phận của mình. Bước một bước, Khương Mục đi vào trong xe ngựa, khởi hành trở về Khương gia. Vừa bước vào xe ngựa, hắn liền chậm rãi mở miệng ra lệnh cho đại hồng. Cái đầu khổng lồ của đại hồng gật gật. Một luồng khí tức mạnh mẽ không gì sánh được từ trên người nó tỏa ra, từng vòng hào quang pháp thuật rực rỡ quấn quanh thân thể nó, dần dần nâng chiếc xe ngựa phía sau lên. Vô cùng rực rỡ, chói mắt, sáng ngời. Ánh mắt của tất cả tu sĩ nhìn tới đều bị ánh sáng rực rỡ hoàn toàn che lấp. Từng luồng uy áp khí thế cấp bậc tiên nhị đại năng, càng khiến cho hàng nghìn tu sĩ có mặt ở đây run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi, kinh hồn bạt vía. Ngay dưới ánh mắt của mọi người, đại hồng kéo chiếc xe ngựa xa hoa phía sau, chở Khương Mục, chân đạp mây lành bay lên không trung, toàn thân lượn lờ từng đạo ánh sáng pháp thuật rực rỡ chói mắt, tỏa sáng bầu trời, chiếu rọi cả vòm trời mấy trăm dặm xung quanh, thu hút mọi ánh nhìn. Kéo xe ngựa bay lên không trung, nhất thời như trống đồng cùng băng lên. Vạn vật sinh linh thế gian đều đang vì sự khởi hành của chiếc xe ngựa này mà reo hò cổ vũ. Đi cùng với khí lành, tỏ ra đặc biệt siêu nhiên. Giống như kiệu của Trích Tiên hạ phàm, bốn phía tràn ngập từng đám mây mù màu trắng xám, tựa như từng luồng tiên khí hư ảo, làm nổi bật chiếc xe ngựa càng thêm siêu phàm thoát tục. Một con thuần huyết giao long màu đỏ thẫm, kéo một chiếc xe ngựa tôn quý toàn thân màu tím sẫm, trực tiếp bay vút lên trời, thẳng tới trên tầng mây, muốn lao ra ngoài cửu trùng thiên. Đạp không mà lên, độn vào tầng mây. Vô số tu sĩ tại chỗ, chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng chiếc xe ngựa kia. Càng lúc càng xa, hóa thành một chấm đen nhỏ, rồi biến mất không còn tăm hơi. Xe ngựa do một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng kéo, tốc độ nhanh đến mức tự nhiên tuyệt đối không phải mắt thường của tu sĩ bình thường có thể bắt kịp. Khi xe ngựa biến mất, luồng uy áp khí thế của tiên nhị đại năng kia mới hoàn toàn tan thành mây khói. Mọi người đều thở phào một hơi nặng nề, thân thể như sắp hư thoát, với vẻ mặt kính sợ, sùng bái, chấn động ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía chân trời nơi chiếc xe ngựa biến mất. Dưới sự áp bức khí thế của tiên nhị đại năng vừa rồi, không ít tu sĩ bọn họ suýt nữa thì hô hấp cũng khó khăn, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy tê liệt ngã trên mặt đất. Khi chiếc xe do Giao Long kéo biến mất, vị trưởng lão Khương gia tiễn thần tử nhà mình rời đi không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và kính phục, dùng Giao Long tiên nhị kéo xe. Thần tử thật đúng là yêu nghiệt quá thế. Hành động này đã khai phá tiền lệ. Nghĩ lại, nhìn khắp cổ kim 13 năm, cũng không có bất kỳ một thiên kiêu nào có thể sánh ngang với thần tử. Dựa vào thực lực cá nhân của mình, thu phục một con thuần huyết Giao Long cấp bậc tiên nhị đại năng để kéo xe. Hành động kinh thế này, đủ để khiến vô số thiên kiêu đương thời chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Ngay sau đó, vị trưởng lão Khương gia có tu vi đạt tới bán bộ đại năng cũng lập tức hóa thành một đạo hồng quang, pháp thuật mạnh mẽ bao bọc toàn thân, trong nháy mắt liền độn vào trên bầu trời. Giống như một mũi tên, xé rách bầu trời. Xé rách hư không, tu vi bán bộ đại năng như muốn đánh nát hàng rào không gian. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của trưởng lão Khương gia hóa thành một điểm sáng, đuổi theo hướng chiếc xe ngựa biến mất. Như hồng quang lóe lên, tựa sao băng lướt qua. Trưởng lão Khương gia cũng rời khỏi hiện trường. Đợi đến khi trưởng lão Khương gia rời đi hoàn toàn, tất cả tu sĩ có mặt mới hoàn toàn thả lỏng tâm trạng căng thẳng nãy giờ. Cuối cùng cũng đi rồi. Một đám tu sĩ thở ra một hơi. Chúng ta cũng đi thôi. Chuyên nhân tử Hà Động Thiên và thần tử Huyễn Diệt Cung hai người nhìn nhau một cái, ôm quyền chắp tay, mỗi người tuyên bố cáo tử. Nếu thuần huyết Giao Long đã bị thần tử Khương gia thu phục, bọn họ cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ bế quan 2 năm, không đến tứ cực bí cảnh tuyệt không xuất thế. Đạo hữu, bảo trọng. Thần tử Huyễn Diệt Cung vẻ mặt trịnh trọng và nghiêm túc. Chuyện xảy ra hôm nay đủ để khiến bọn họ từ nay về sau đại triệt đại ngộ mà khổ tâm tu luyện. Thần tử Khương gia giống như một ngọn núi cao hùng vĩ, chắn ngang con đường phía trước của bọn họ liền chỉ cảm thấy từng cơn bất lực và tuyệt vọng. Ngày hôm nay, Vạn Sơ Thánh Địa có thể nói là lỗ nặng rồi. Trước tiên là một vị thiên kiêu trẻ tuổi của thế hệ trước bị giết, sau đó ngay cả thánh tử của đời này cũng chịu kết cục thảm hại bị thần tử Khương gia diệt sát. Cuối cùng, vị thái thượng trưởng lão kia của Vạn Sơ Thánh Địa còn tổn thất 1000 cân thần nguyên. Lần này, vị thái thượng trưởng lão này có thể nói là tổn thất nặng nề. Sau khi trở lại Vạn Sơ Thánh Địa, ta có dự cảm, vị thái thượng trưởng lão này còn sẽ bị thánh chủ của Vạn Sơ Thánh Địa trách phạt. Ai bảo lão ta chọc vào thần tử Khương gia? Đáng đời. Chọc vào hoang cổ Khương gia, Vạn Sơ Thánh Địa có lẽ phải run lẩy bẩy rồi. Các tu sĩ có mặt đối với kết cục của thái thượng trưởng lão Vạn Sơ Thánh Địa đều cảm thấy hả hê. Không phải thích cậy thế bắt nạt người sao? Không phải muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Bây giờ thì hay rồi, đã phải tấm sắt rồi. Đụng phải đạo thống cấm kỵ mà ngay cả Vạn Sơ Thánh Địa cũng không dám chọc vào. Đó chính là hoang cổ Khương gia. Đừng nói là nhìn khắp cả Đông Hoang, cho dù là nhìn khắp cả thiên hạ. Hoang cổ Khương gia, đó cũng là một trong những cổ lão đạo thống đứng ở đỉnh cao nhất. Cổ lão đạo thống có thể sánh vai với họ, nhìn khắp thiên hạ, có thể đếm trên đầu ngón tay. Đúng phải loại đối thủ cứng rắn đáng sợ đến cực điểm này. Thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ Thánh Địa chịu thua rồi chứ? Vậy thì thật đúng là đáng đợi mà. Nói đến thì, vị thần tử Khương gia kia thật sự là yêu nghiệt mà. Dùng thuần huyết Giao Long tiên nhị đại năng để kéo xe. Đãi ngộ xa xỉ bậc này, e rằng đại đế thời niên thiếu cũng không thể sánh bằng. Phải biết rằng, con thuần huyết Giao Long cấp bậc tiên nhị đại năng kia là do chính thần tử Khương gia dựa vào sức một mình hàng phục, chứ không phải nhờ sự giúp đỡ của lực lượng Khương gia. Hành động này, nhìn khắp thiên hạ ai có thể sánh bằng? Vị thiên tiêu nào có thể làm được? Không có. Từ xưa đến nay, chỉ có thần tử Khương gia là ví dụ duy nhất. Thật không hổ là thiên sinh chí tôn được thượng thương ưu ái. Thiên tư quá mức đáng sợ rồi. Từ nay về sau, ai còn có thể tranh đấu với thần tử Khương gia? Vị thiên tiêu nào dám cạnh tranh với thần tử Khương gia? Ta tin rằng, chuyện hôm nay một khi hoàn toàn lan truyền ra ngoài, những tiên tri tiêu tử của các cổ lão đạo thống kia, áp lực của bọn họ sẽ càng lớn hơn. Đừng nói là những tiên tri tiêu tử của các cổ lão đạo thống, ta có dự cảm, đến lúc đó e rằng ngay cả trưởng lão, thánh chủ, gia chủ của những cổ lão đạo thống đó cũng phải đứng ngồi không yên. Với tu vi đạo cung bí cảnh, thu phục một con thuần huyết Giao Long đại năng tiên đài nhị tầng tiên. Nhìn khắp cổ kim, hành động này có thể nói là kinh thiên động địa. Xưa nay chưa từng có. Mọi người bàn tán sôi nổi. Chương 74, dùng tiên nhị Giao Long kéo xe. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 74, dùng tiên nhị Giao Long kéo xe. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoang cổ Khương gia với lịch sử truyền thừa hơn 10 năm, vẫn luôn đứng sừng sững trên ngôi vị thế lực đỉnh cao nhất Đông Hoang, từ cổ chí kim, chưa từng đổi thay. Ngay cả khi nhìn khắp thiên hạ, Khương gia cũng thuộc hàng đạo thống thế lực đỉnh cấp nhất. Ngày hôm đó, các đệ tử trẻ tuổi của Khương gia đang dốc lòng tu luyện, lấy việc đuổi kịp thần tử Khương Dật Phi làm mục tiêu, ai nấy đều chuyên cần khổ luyện. Còn vì sao không lấy thần tử Khương Mục làm mục tiêu ư? Họ còn chưa có đủ can đảm đến thế, thậm chí một ý niệm nhỏ nhoi cũng không dám nghĩ tới. Họ hiểu sâu sắc rằng, thần tử Khương Mục quả thực là một yêu nghiệt khủng bố đến nhường nào. Đuổi kịp thần tử Khương Mục ư? Đó quả thực là tự tìm khổ sở. Lấy một yêu nghiệt cái thế làm mục tiêu theo đuổi, chẳng phải là kẻ ngu ư? Rõ ràng biết vị đó là không thể vượt qua, vậy mà vẫn muốn lấy làm mục tiêu. Quả thực ngu xuẩn hết chỗ nói. Họ tự biết rằng, cả đời này, họ không có dũng khí và tư cách để theo đuổi vị đó. Đúng lúc tất cả đệ tử Khương gia đang dốc lòng tu luyện, một luồng hà quang rực rỡ vô song từ phía chân trời chiếu rọi tới, đồng thời kèm theo từng trận trống đồng vang vọng, tựa như vạn vật sinh linh đều đang gõ chiêng gióng trống ăn mừng cổ vũ. Hà quang màu đỏ thâm từ trên vòm trời giáng xuống, tựa như tiên quang hạ phàm, chói lòa, lấp lánh, chiếu rọi trường không hàng trăm dặm. Nửa vòm trời bị luồng ánh sáng chói mắt này bao phủ hoàn toàn. Sinh linh trong phạm vi hàng trăm dặm dường như đều bị dị tượng nơi đây thu hút. Từng đôi mắt tràn đầy sợ hãi, sùng bái, kính ngưỡng đều đổ dồn về đây. Vạn vật sinh linh ngay lúc này đều run lẩy bẩy. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, vầng hào quang mãnh liệt, gần như muốn che lấp cả vầng thái dương treo nơi chân trời, hoàn toàn ngăn cách che khuất nó. Phía trên vòm trời của nơi đóng quân cương ra, chỉ còn lại ánh sáng đỏ thẫm vô cùng rực rỡ, hóa thành một vùng giáng chiều, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đẹp lộng lẫy, mang theo một luồng khí tức vô cùng yêu dị. Thậm chí giữa đất trời còn vang lên từng đợt pháp tắc cộng hưởng. Từng sợi xiềng xích pháp tắc như ẩn như hiện. Hà quang lấp lánh đầy trời, bao phủ toàn bộ nơi đóng quân của Khương gia. Tất cả đệ tử Khương gia đang tu luyện, kể cả Khương Dật Phi, đều đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy chấn động, kinh ngạc, sững sờ nhìn lên trời. Khương Dật Phi hai mắt thất thần, bị luồng hà quang đỏ thẫm rực rỡ trên vòm trời thu hút, khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ sững sờ, nhất thời tinh thần hoảng hốt. Tất cả đệ tử Khương gia đều sững sờ. Sao đột nhiên lại xuất hiện dị tượng rực rỡ chói mắt thế này? Ánh sáng chói mắt quá. Giây tiếp theo, một luồng khí tràng uy áp khủng bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Uy áp tám phương, bao trùm khắp nơi. Mấy chục đệ tử Khương gia dưới luồng uy áp này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, đôi mắt tràn đầy kinh hãi, chấn động nhìn lên vòng trời. Họ cảm nhận được rồi, đó là khí thế khủng bố vượt xa tu vi của bản thân họ, mạnh mẽ đến vô song, khủng bố vượt xa sức tưởng tượng của họ. Tiên đài nhị tầng tiên, đây là khí tràng uy áp do một sinh linh mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng phát ra. Khương Dật Phi trợn tròn mắt, bất giác thốt lên, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám đến Khương gia chúng ta gây sự? Quá cản rỡ, đúng là to gan lớn mật. Từng đệ tử Khương gia mặt trắng bệch, lòng run sợ, nhưng vẫn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào luồng hà quang rực rỡ trên vòng trời. Mặc dù dưới khí tức của tiên nhị đại năng, thân thể họ không kìm được mà run lên bần bật, nhưng thân là đệ tử Khương gia, lại đang ở trong địa phận của gia tộc, họ đương nhiên không sợ hãi sinh linh mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng. Đây chính là Khương gia, hoang cổ Khương gia, một cổ lão đạo thống đỉnh cấp với lịch sử truyền thừa hơn 10 vạn năm. Cho dù là sinh linh mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng, một khi đã đến Khương gia của họ, cũng tuyệt đối không gây nên được sóng gió gì lớn. Về điểm này, họ vô cùng tin chắc. Mau, mau đi bẩm báo trưởng lão, có kẻ địch, một kẻ địch mạnh mẽ, nghi là cấp bậc tiên nhị đại năng. Một nhóm đệ tử Khương gia chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Khương Dật Phi đồng tử co rụt lại, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Đợi, đợi đã. Các ngươi còn đã, có gì đó không ổn." Lời vừa dứt, tất cả đệ tử Khương gia đều dừng bước. Từng ánh mắt đầy thấp thỏm đổ dồn về, tập trung trên người Khương Dật Phi, dường như không hiểu nổi lời hắn vừa nói. "Các ngươi mau nhìn kìa." Trong luồng hà quang rực rỡ đó hình như có một cỗ xe ngựa. Khương Dật Phi cổ họng khô khốc, nói bằng giọng đầy chấn động. "Đúng thế, hắn đã thấy, thấy rất rõ ràng." Trong luồng hà quang đỏ thẫm chói lòa rực rỡ đó, một cỗ xe ngựa vô cùng xa hoa tôn quý đang từ phía chân trời không ngừng tiến đến, sắp sửa hạ xuống Khương gia của họ. Đó là một cỗ xe ngựa vô cùng siêu phàm, trang trí cực kỳ tôn quý, xa hoa, mang theo khí chất siêu thoát trần tục. Điều khủng bố nhất là, Khương Dật Phi phát hiện ra, kéo cỗ xe ngựa xa hoa kia lại là một con dao long toàn thân phủ đầy lân giáp màu đỏ thẫm. Dao, dao long. Hơn nữa còn là một con dao long thực lực cực kỳ khủng bố. Khương Dật Phi tâm thần chấn động dữ dội, trợn mắt há mồm. Đó chính là dao long đó, lại dùng dao long để kéo xe ư? Người ngồi trong xe ngựa rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kẻ nào lại có khí phách lớn đến thế? Ta cũng thấy rồi, là một cỗ xe ngựa, một cỗ xe ngựa vô cùng tôn quý, đang tiến về phía Khương gia chúng ta. Không phải kẻ địch, nhưng cứ cảm thấy người đến không có ý tốt. Đám đệ tử Khương gia liên tục kinh hô. Dù cách nhau rất xa, nhưng họ vẫn cảm nhận vô cùng sâu sắc luồng khí tràng uy áp khủng bố tỏa ra từ cỗ xe ngựa đó, khiến họ cảm thấy tim đập thình thịch. Các ngươi có để ý không? Cỗ xe ngựa kia lại do một con dao long kéo. Trời ơi, đó chính là dao long đó. Nhìn bộ dạng của nó kìa, đây rõ ràng là một con dao long có huyết mạch cực kỳ tinh thuần, thậm chí có thể là một con thuần huyết dao long, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Dùng một con thuần huyết dao long để kéo xe ư? Lạy trời, đây là thủ bút lớn đến mức nào vậy? Ngay cả gia chủ cũng đâu có được sự phô trương đáng sợ thế này chứ. Dùng một con thuần huyết dao long kéo xe, chuyện này thật sự quá hiếm thấy. Toàn trường chấn động, đám đệ tử Khương gia mặt đầy vẻ kinh ngạc, ngây người ngẩng đầu nhìn trời, dõi theo cỗ xe ngựa xa hoa đang không ngừng tiến lại gần. Khương Dật Phi phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn. Toàn thân hắn không kìm được run lên khẽ khẽ, hắn lắp bắp, các ngươi có cảm nhận được không? Luồng khí thế uy áp khủng bố cấp bậc tiên nhị đại năng vừa bao phủ lấy chúng ta ấy, hình như chính là phát ra từ con thuần huyết dao long dùng để kéo xe kia. Lời vừa dứt, đám đệ tử Khương gia đều trợn tròn mắt, con ngươi tràn đầy vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Họ ngây người nhìn về phía Khương Dật Phi. Vậy chẳng phải có nghĩa là con thuần huyết dao long dùng để kéo xe kia nó thực ra là một sinh linh mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng, một vị tiên nhị yêu vương? Trời ơi, chuyện này là giả phải không? Sinh linh khủng bố cấp bậc tiên nhị đại năng lại bị dùng để kéo xe ư? Đây là chuyện gì thế này? Quả thực khó mà tin nổi. Giờ khắc này, tất cả đệ tử Khương gia hoàn toàn chìm trong cảm xúc chấn động cực độ, không thể thoát ra được. Ngay cả gia chủ cũng chỉ là tu sĩ cấp bậc tiên nhị đại năng mà thôi. Các vị thánh chủ, hoàng chủ của những cổ lão đạo thống khác cũng đều có tu vi ở tiên đài nhị tầng tiên. Thế nhưng, điều hoàn toàn không dám tưởng tượng chính là có một ngày, chúng ta lại tận mắt chứng kiến, có kẻ dùng một con thuần huyết giao long có tu vi đạt tới tiên đài nhị tầng tiên, cấp bậc đại năng, để kéo xe. Hành động này quả thực là kinh thế hai tục. Một con thuần huyết giao long tu vi đạt tới tiên nhị đại năng, đặt ở bất kỳ đạo thống nào mà chẳng phải là tồn tại trí cao vô thượng, đứng trên vô vàn sinh linh. Vậy mà giờ đây, nó lại đang kéo xe. Chuyện này các ngươi dám tin không? Ta chắc chắn điên rồi. Không, đây nhất định là ảo giác. Chắc chắn là ta đang nằm mơ. Tâm trạng đám đệ tử Khương gia chấn động điên cuồng. Tu vi của con thuần huyết giao long kia, hoàn toàn có thể sánh ngang với gia chủ Khương Long Vũ của hoàng cổ Khương gia bọn họ. Vậy mà một sinh linh mạnh mẽ đến thế, lại cam tâm tình nguyện đi kéo xe ư? Chuyện này ai dám tin? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tất cả đệ tử Khương gia có mặt đều tuyệt đối không dám tin vào hiện tượng kinh thiên động địa này. Tất cả những điều này đối với họ mà nói thực sự quá kinh người. Các ngươi nói xem, có thể dùng một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng để kéo xe. Vậy thì, vị ở trong xe ngựa kia hắn, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này, Khương Dật Phi run giọng hỏi, phải là một tồn tại khủng bố đến mức nào mới có thể khiến một con tiên nhị thuần huyết giao long cam tâm tình nguyện kéo xe cho người đó? Tất cả đệ tử Khương gia đều cảm thấy kinh hãi tột độ, bất giác đồng loạt ngẩng đầu. Cổ họng họ chuyển động, bất giác nuốt nước bọt. Từng ánh mắt tràn đầy chấn động, kinh hãi, thất vọng, đổ dồn về phía chân trời, nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa xa hoa được bao phủ bởi hạ quang, do một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng kéo. Chương 75, kinh động cao tầng Khương gia. Bóng người bước ra từ xe ngựa. Chương 75, kinh động cao tầng Khương gia. Bóng người bước ra từ xe ngựa. Trên bầu trời Khương gia, dáng chiều đỏ rực chiếu rọi khắp trăm dặm. Rực rỡ, ngay cả vầng hào quang vàng nóng của mặt trời chói chang cũng bị dáng chiều đỏ rực này che phủ hoàn toàn. Giữa dáng chiều đỏ rực đó, một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa hiện ra rõ ràng trước mắt đám đệ tử Khương gia. Xe ngựa được mây trắng bao phủ, khí lành gia trì, trông vô cùng siêu phàm thoát tục, tựa như tiệu của tiên nhân, mang theo khí chất siêu nhiên không nhiễm bụi trần. Một con thuần huyết giao long toàn thân phủ vảy đỏ rực đang kéo xe ngựa phía trước, thân hình dài mấy chục mét, cực kỳ to lớn, như một ngọn núi nhỏ hùng vĩ. Đôi mắt dài hẹp không chút cảm xúc, ẩn chứa vẻ sắc bén lẫm liệt. Từng luồng khí tức khủng bố của tiên nhị đại năng chậm rãi tỏa ra từ thân thể nó, trong nháy mắt bao trùm cả Khương gia bên dưới, bao bọc lấy mấy chục đệ tử Khương gia. Dưới uy áp đại năng đáng sợ này, đám đệ tử Khương gia do Khương Dật Phi dẫn đầu đều sợ hãi run lẩy bẩy, hoàn toàn không thể chịu nổi uy áp này. Cho dù đây chỉ là một luồng khí tức tiên nhị đại năng tỏa ra từ con tuân huyết giao long mà thôi, nhưng đối với đám đệ tử Khương gia như Khương Dật Phi, luồng uy áp khí tức này cũng đủ khiến mặt họ trắng bệch, gần như sắp ngạt thở, thậm chí tim cũng muốn ngừng đập. Khí thế thật đáng sợ. Vị bên trong xe ngựa kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dùng giao long tiên nhị kéo xe, thủ bút bực này thật quá đáng sợ. Ngay cả gia chủ cũng không có bản lĩnh dùng một con giao long tiên nhị kéo xe. Đó là yêu vương cấp bậc tiên đài nhị tầng tiên đại năng đó, sao lại cam tâm tình nguyện kéo xe cho người khác chứ? Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vị trong xe ngựa kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Từng đệ tử Khương gia lòng rung động dữ dội, ánh mắt đầy kinh hãi và thất vọng. Khương Dật Phi cũng ngây mặt ra, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Vị bên trong xe ngựa chắc chắn có lai lịch kinh thiên, chắc hẳn khủng bố vô cùng. Nếu không, sao có thể dùng một con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng kéo xe chứ? Yêu vương cấp tiên nhị đại năng tiêu ngạo đến nhường nào, sao lại dễ dàng thần phục người khác, càng không thể trở thành công cụ kéo xe cho kẻ khác. Nếu không có thủ đoạn đủ đáng sợ, đương nhiên không thể khiến một con thuần huyết giao long tiên nhị đại năng kéo xe. Sao trưởng lão còn chưa tới? Đám đệ tử Khương gia tay chân lạnh ngắt, mặt mày trắng bệnh. Giọng nói vừa dứt, một giọng nói đầy kinh ngạc và tức giận vang lên từ bên trong Khương gia chủ phủ. To gan! Tiếng quát giận dữ vang vọng trời cao. Ba vị Khương gia Túc Lao đã sống hơn 2000 năm, mỗi vị đều mạnh mẽ đạt tới cảnh giới bán bộ đại năng, lần lượt bay vút lên từ phủ đệ, hai mắt đầy kinh ngạc và tức giận nhìn về cỗ xe ngựa phía xa. Ba vị bán bộ đại năng đứng sừng sững giữa không trung, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía trước. Dáng chiều đỏ rực bừng lên vào trượng, nửa bầu trời bị luồng dáng chiều này nhuộm đỏ hoàn toàn, tựa như một đám mây cháy. Rõ ràng là ban ngày, nhưng vì dáng chiều đỏ rực này mà biến thành hoàng hôn. Ánh sáng đỏ rực chiếu xuống, rọi vào gương mặt già nua của mấy vị Khương gia Túc lão, khiến sắc mặt họ càng thêm ngưng trọng, hoàn toàn không dám lơ là hay chủ quan. Đúng là thủ bút lớn. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dùng một con thuần huyết giao long kéo xe, mà còn là thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng? Đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Vị trong xe ngựa kia tuyệt không phải hạng tầm thường. Các vị, lát nữa tuyệt đối đừng nên đại ý. Ba vị Khương gia Túc lão trao đổi với nhau, lời nói đầy vẻ nặng nề. Tuy có kiêng dè, nhưng lại không hề sợ hãi chút nào. Nơi đây chính là đại bản doanh của Khương gia bọn họ. Cực đạo đế binh ẩn chứa pháp tắc hoàng đạo đang chấn giữ nơi này. Đừng nói là một tiên nhị đại năng, cho dù là cổ chi thánh hiền đích thân tới, Khương gia cũng không cần phải sợ. Tuy không sợ người tới, nhưng việc có thể dùng một con thuần huyết giao long tiên nhị đại năng kéo xe cũng thật sự đáng để ba vị Khương gia Túc lão nghiêm túc đối phó. Người trong xe ngựa, lẽ nào là một vị cổ chi thánh hiền ư? Nếu không, làm sao có thể hàng phục được một con thuần huyết giao long tiên nhị đại năng, lại còn bắt nó kéo xe nữa? Không thể nào. Cổ chi thánh hiền chẳng phải đã biến mất tăm tích từ mấy nghìn năm trước rồi sao? Thời đại này sao có thể xuất hiện cổ chi thánh hiền được chứ? Sắc mặt ba vị Khương gia Túc lão nặng nề, càng nghĩ, lòng họ càng thêm chấn động và kiêng dè. Ngay cả gia chủ của hoang cổ Khương gia bọn họ cũng không đủ tư cách dùng một yêu vương cấp tiên nhị đại năng kéo xe. Sự tồn tại được chứa đựng trong cỗ xe ngựa xa hoa trước mắt này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Việc này có lẽ cần phải mời gia chủ đích thân ra mặt. Một vị Khương gia Túc lão giọng trầm thấp đề nghị. Ba người họ tu vi chẳng qua chỉ là bán bộ đại năng, cộng lại có lẽ nhiều nhất cũng chỉ có thể đối đầu với con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng kia. Nhưng đừng quên, con thuần huyết giao long đó chẳng qua chỉ là phu xe kéo cỗ xe ngựa kia mà thôi. Ngay cả phu xe cũng đã đáng sợ như vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Trong xe ngựa, chắc chắn là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Sự tồn tại bực này, cho dù là họ cũng phải đối đãi hết sức thận trọng. Khi ba vị túc lao cao tầng của Khương gia xuất hiện, đám đệ tử Khương gia bên dưới do Khương Dật Phi dẫn đầu mới thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Gánh nặng đè nén trên người họ bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Các trưởng lão cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lần này, dù vị trong xe ngựa có đáng sợ đến đâu, chắc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chúng ta là hoang cổ Khương gia đấy. Bất kể người tới là thần thánh phương nào, ở trên địa bàn Khương gia chúng ta cũng phải biết giữ quý củ. Nhưng phải thừa nhận rằng, có thể dùng một con thuần huyết giao long tiên nhị đại năng kéo xe, vị bên trong xe ngựa kia chắc chắn là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bây giờ, ta lại rất tò mò. Người này rốt cuộc là ai? Nhìn khắp cả Đông Hoàng, còn ai có được phô trương đáng sợ như vậy? Có thể dùng yêu vương tiên nhị đại năng kéo xe chứ? Từng đệ tử Khương gia đều thầm đoán, hai mắt chăm chú nhìn vào cỗ xe ngựa nơi chân trời. Ánh mắt Khương Dật Phi lóe lên, ngoài vẻ chấn động còn ẩn chứa sự tò mò sâu sắc. Các đệ tử Khương gia khác cũng vậy, từng cặp mắt đều đổ dồn về phía chân trời. Ba vị túc lao cao tầng của Khương gia đều sở hữu tu vi bán bộ đại năng hùng mạnh. Bọn họ dường như đang giằng co với cỗ xe ngựa xa hoa tôn quý ở phía đối diện. Bầu không khí có chút kỳ quái. Hồi lâu sau, một vị Khương gia túc lao mới nén lại tâm trạng chấn động, ánh mắt có phần ngưng trọng hỏi: "Các hạ là ai? Vì sao lại tự tiện xông vào Khương gia? Nơi đây là lãnh địa của Khương gia. Nếu các hạ chỉ tình cờ đi ngang qua, vậy xin các hạ hãy mau chóng rời đi ngay, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến tộc nhân Khương gia chúng ta." Trước khi làm rõ thân phận đối phương, dù là ba vị Khương gia túc lão cũng không dám trực tiếp ra lệnh quát đuổi đối phương. Không cần thiết phải làm căng thẳng quá. Là hoang cổ thế gia, Khương gia tuy rất mạnh, nhưng cũng sẽ không tùy tiện gây thủ chuốc oán với cường địch. Lời của vị Khương gia túc lão vừa dứt, bầu không khí lặng ngắt, không một tiếng động, im phăng phắc. Một giọng nói nhàn nhạt chậm rãi vang lên từ trong xe ngựa. "Là ta." Ba vị Khương gia túc lão trước mắt còn chưa kịp phản ứng gì, rèm xe ngựa được vén lên từ bên trong. Một bóng người nhỏ bé, toàn thân bao phủ trong dáng chiều đỏ rực, tôn lên vẻ gần như siêu thoát khỏi trần thế, đang từng bước đi ra từ trong xe ngựa. Chương 76, Khương gia chấn động. Thân tử chính là thiếu niên đại đế. Chương 76, Khương gia chấn động. Thân tử chính là thiếu niên đại đế. Dưới ánh mắt của vài người, một bóng dáng non nớt bước ra từ trong xe ngựa. Toàn thân tắm trong ánh sáng đỏ rực, quần sáng lấp lánh, bầu trời trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị thứ ánh sáng đỏ rực này bao phủ, ngay cả vầng mặt trời nóng rực treo nơi chân trời cũng bị hoàn toàn áp chế. Một bóng hình nhỏ bé đứng lơ lửng giữa không trung, quanh thân kèm theo từng luồng khí lạnh, tỏa ra một khí chất siêu nhiên đặc biệt, dường như không thuộc về cõi trần gian. Siêu phàm thoát tục. Khi bóng dáng non nớt này bước ra khỏi xe ngựa, con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đang kéo cỗ xe ngựa xa hoa kia cũng quay đầu lại, đối đầu với bóng dáng non nớt phía sau, vẻ mặt vô cùng cung kính, tựa như trích tiên giáng trần. Khủng khiếp. Khi Khương Mục bước ra khỏi xe ngựa, ba vị Khương gia túc lao phía trước vốn đang như gặp đại địch, tất cả đều lộ vẻ mặt sững sờ. Sắc mặt họ thay đổi quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay. Từ vẻ mặt ngưng trọng ban đầu, chuyển thành kinh ngạc, đờ đẫn, chấn động vào lúc này. Trước sau chỉ trong một cái chớp mắt, phía dưới, nhóm đệ tử Khương gia do Khương Dật Phi dẫn đầu cũng ngây người nhìn về bóng dáng non nớt vừa bước ra khỏi xe ngựa nơi chân trời. Dưới sự bao bọc tôn lên của ánh dáng lộng lẫy, bóng hình kia tựa như trích tiên tử trên trời giáng xuống. Hắn là Khương Dật Phi cổ họng khô khốc, há miệng mấy lần, mặt đầy vẻ chấn động. Nhìn thấy bóng dáng non nớt vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ kia, nội tâm hắn chấn động dữ dội, đôi mắt bất giác trợn tròn. Không, không thể nào. Ta đã thấy gì thế này? Đây, đây. Sau đó, từng đệ tử Khương gia cũng lần lượt phản ứng lại, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi tột độ, cảm xúc thay đổi gần như giống hệ Khương Dật Phi. Họ nghi ngờ rằng giờ phút này mình đã gặp ảo giác. Người bước ra từ trong xe ngựa lại chính là thần tử Khương Mục của Khương gia bọn họ. Tất cả những điều này đã lật đổ nhận thức của họ. Bọn họ vốn tưởng rằng chủ nhân của cỗ xe ngựa có thể khiến thuần huyết giao long cấp tiên nhị kéo xe nhất định là một sự tồn tại thần bí cực kỳ đáng sợ. Không ngờ người đó lại chính là thần tử của Khương gia bọn họ. Kết quả này đã hoàn toàn lật đổ mọi phỏng đoán trước đó của họ. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Lại là thần tử? Trời ơi! Người bước ra từ trong xe ngựa lại là thần tử của Khương gia chúng ta sao? Thật khó mà tin được. Sự tồn tại đáng sợ dùng cả một con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đại năng để kéo xe, hóa ra lại chính là thần tử Khương gia chúng ta. Ngươi dám tin không? Đó là một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng đấy, vậy mà lại bị thần tử dùng để kéo xe sao? Giờ phút này, tất cả đệ tử Khương gia đều trợn mắt há mồm, ngây như phỗng. Kể cả Khương Dật Phi cũng lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc, cổ họng khô khốc, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng và chấn động, mãi không thể bình tĩnh lại tâm trạng đang chấn động kia. Thần tử, lại là thần tử. Hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Bóng dáng bước ra từ cỗ xe ngựa xa hoa kia lại chính là thần tử Khương Mục của Khương gia bọn họ, người mới chỉ vài tuổi. Dùng một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng kéo xe, người làm ra hành động kinh thế hai tục, chịu chơi đến mức này lại chính là thần tử. Đó là chuyện mà ngay cả gia chủ cũng không có bản lĩnh làm được, vậy mà lại bị thần tử chỉ dựa vào tu vi đạo cung bí cảnh làm được sao? Khiến một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng kéo xe cho một tu sĩ đạo cung bí cảnh. Rốt cuộc thần tử đã làm thế nào? Cũng quá đáng sợ rồi. Khương Dật Phi lòng dạ chấn động mạnh. Phía trên đỉnh đầu, ba vị Khương gia túc lão mặt đầy vẻ sững sờ. Bọn họ ngây ngốc nhìn thần tử Khương Mục vừa bước ra từ cỗ xe ngựa xa hoa trước mắt. Bọn họ lại nhìn sang con thuần huyết giao long dùng để kéo xe kia. Bọn họ có thể khẳng định, Con thuần huyết giao long này, đích thực là một yêu vương có tu vi đạt tới cấp bậc tiên nhị đại năng. Thế nhưng, điều khiến họ khó hiểu là, ai có thể giải thích một chút? Tại sao một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng lại kéo xe cho thần tử nhà mình? Điên rồi sao? Chuyện này vị Khương gia Túc lão lúc đầu lên tiếng chất vấn Khương Mục, lúc này há miệng mấy lần, giọng nói khô khốc, "Thần tử, ngài đây rốt cuộc là ba người bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi." Thần tử nhà mình lại bước ra từ trong cỗ xe ngựa đó, khiến một con giao long tiên nhị kéo xe. Đây là hành động kinh thế hãi tục đến mức nào? Ngay cả gia chủ Khương gia Khương Long Võ có tu vi đạt tới tiên nhị đại năng cũng không có tư cách để một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng kéo xe. Vậy mà Khương Mục lại làm được. Chỉ dựa vào tu vi đạo cung bí cảnh đã làm được. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩ đến đây, tâm trạng của ba vị Khương gia Túc lão có mặt càng thêm chấn động. Đối mặt với câu hỏi của ba vị Túc lão Khương gia, Khương Mục chậm rãi mở miệng đáp, "Vì thiếu một con yêu thú kéo xe, mấy ngày trước ta đã đến Bắc vực yêu sâm một chuyến, tình cờ thu phục được một con thuần huyết giao long." Ba vị Khương gia Túc lão cổ họng khô khốc, càng thêm kinh ngạc. Thiếu một con yêu thú kéo xe liền đi Bắc vực yêu sâm một chuyến. Cuối cùng, còn thu phục được một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng để làm phu xe kéo. Đây chính là yêu nghiệt sao? Đúng là mở rộng tầm mắt. Chỉ vì thiếu một phu xe kéo mà tìm hẳn một con thuần huyết giao long tiên nhị. Chuyện này thật sự chỉ là tình cờ sao? Chắc chắn trên đời này lại có chuyện tình cờ như vậy xảy ra ư? Đó chính là yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng, chỉ đơn thuần là tình cờ gặp phải liền có thể thu phục đối phương. Đùa kiểu gì vậy? Yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng nào mà không lòng cao kiêu ngạo chứ? Thế nhưng con thuần huyết giao long cực kỳ mạnh mẽ này lại cam tâm tình nguyện kéo xe cho thần tử Khương Mục nhà mình, điều này đã đủ để thể hiện rất nhiều vấn đề. Nghĩ đến đây, khoe miệng ba vị Khương gia Túc lão không khỏi giật giật. Ngay cả thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng cũng bị thần tử thu phục dùng để kéo xe. Nhưng thần tử chỉ có tu vi đạo cung bí cảnh mà thôi, rốt cuộc đã làm cách nào hàng phục được một con giao long tiên nhị? Đây là muốn nghịch thiên sao? Thần tử đúng là một tên quái vật mà. Các Khương gia Túc lão không khỏi thầm than trong lòng. Một màn náo kịch, theo sau việc Khương Mục bước ra khỏi xe ngựa liền hoàn toàn được hóa giải. Ba vị Khương gia Túc lão cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trạng căng thẳng. Bọn họ còn tưởng rằng Khương gia có đại địch tới xâm phạm, lại không ngờ rằng chủ nhân cỗ xe ngựa để giao long tiên nhị kéo xe lại chính là thần tử của Khương gia bọn họ. Dần dần, dưới ánh mắt của ba vị Khương gia Túc lão cùng nhóm đệ tử Khương gia, Khương Mục mang theo thuần huyết giao long đại hồng từ trên cao hạ xuống trở về nơi ở của mình. Nhìn theo bóng lưng Khương Mục rời đi, ba vị Khương gia Túc lão quay xuống xua đám đệ tử phía dưới, giải tán hết đi, chỉ là một màn náo kịch thôi. Mang theo tâm trạng vô cùng chấn động, ba người bọn họ đội vàng chạy tới nơi ở của gia chủ Khương Long Võ. Đám đệ tử Khương gia còn lại tại chỗ vẫn chìm trong cảm xúc chấn động không thôi. Giật Phi ca, vừa rồi đó thật sự là thần tử sao? Một giọng nói yếu ớt vang lên. Thần tử ngài ấy, hàng phục được một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị. Lại có tiếng nói truyền ra. Một đám đệ tử Khương gia dùng ánh mắt đầy chấn động, ngây ngốc nhìn Khương Giật Phi. Cho dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng bọn họ vẫn có chút không thể tin được. Đó chính là thần tử của Khương gia chúng ta. Khương Giật Phi hít sâu một hơi, dùng giọng khẳng định đáp. Thần tử thu phục giao long tiên nhị. Trời của ta ơi. Nhưng ta lờ mờ nhớ rằng, thần tử chỉ có tu vi đạo cung bí cảnh mà thôi. Chỉ dựa vào tu vi đạo cung bí cảnh, hàng phục một con thuần huyết giao long tiên đài nhị tầng tiên. Thần tử cũng quá yêu nghiệt rồi. Cái gì? Các ngươi nói gì? Trong đại sảnh Khương gia, hai tay đang cầm chén trà của Khương Long Võ khẽ run lên, nước trà trong chén theo đó bắn ra, rơi xuống mặt đất bên cạnh. Hắn trợn to mắt, ngây người nhìn ba vị Khương gia Túc lão trước mặt, bên hai vẫn văng vẳng những lời lẽ rung động lòng người mà đối phương vừa nói. Mục Nhi nó về rồi. Hơn nữa còn hàng phục được một con thuần huyết giao long có tu vi đạt tới tiên đài nhị tầng tiên, dùng một yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng để kéo xe. Chuyện này, Khương Long Võ kinh ngạc đến ngây người. Con trai nhà mình có tu vi thế nào, hắn đương nhiên biết rõ trong lòng. Chẳng qua chỉ là tu vi đạo cung bí cảnh mà thôi. Vậy mà nó lại hàng phục được một con giao long tiên nhị. Thật hay giả vậy? Chắc chắn đây không phải là đang mơ chứ? Con trai nhà mình lại đáng sợ đến thế ư? Đúng là quái vật mà. Gia chủ, chúng tôi cũng không thể ngờ được. Vừa rồi khi con giao long tiên nhị kia kéo xe đến Khương gia chúng tôi còn tưởng rằng có một sự tồn tại mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ tới. Dù sao, có thể dùng một con giao long tiên nhị để kéo xe, người ngồi trong xe ngựa lẽ ra phải là một sự tồn tại càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn mới đúng. Không ngờ rằng, người ngồi trong xe ngựa lại là thần tử. Người dùng giao long tiên nhị kéo xe lại chính là thần tử của Khương gia chúng ta. Ba vị Khương gia Túc lão tâm trạng vẫn đầy chấn động, vẻ mặt phức tạp thuật lại. Khương Long Võ há miệng mấy lần, nhất thời không nói nên lời. Hắn bất giác nhớ lại, mấy ngày trước hắn đã đề nghị con trai mình là Khương Mục đến Bắc vực yêu sâm một chuyến để thu phục con thuần huyết giao long thuộc loài thái cổ di chủng kia. Lại không ngờ, con trai Khương Mục của hắn không những thu phục được một con thuần huyết giao long, mà còn là một yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng. Mục Nhi, ý của vi phụ là bảo con đi thu phục một con thuần huyết giao long con, chứ không phải bảo con thu phục một yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng đâu. Khương Long Võ không khỏi cười khổ một tiếng. Món quà bất ngờ này thật sự đã mang đến cho hắn một phen kinh sợ lớn. Sự đáng sợ của con trai nhà mình lại một lần nữa khiến hắn mở rộng tầm mắt. Với tu vi đạo cung bí cảnh, hàng phục một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng. Thử hỏi, nhìn khắp thiên hạ, có ai có thể làm theo? Từ xưa đến nay, chỉ có một trường hợp này. Ngay hôm đó, việc một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng kéo cỗ xe ngựa chở Khương Mục trở về Khương gia, đã dẫn đến việc toàn bộ Khương gia dấy lên một cơn chấn động lớn chưa từng có trong lịch sử. Với tu vi đạo cung bí cảnh, hàng phục một con thuần huyết giao long tiên nhị đại năng, khiến một yêu vương tiên đài nhị tầng tiên kéo xe. Hành động này quả thực xưa nay chưa từng có, trước không có người xưa, sau không có người tới. Thân tử đúng là thiếu niên đại đế. Vô số khương gia túc lão lòng dạ chấn động mạnh. Chương 77, dùng đạo cung thu phục tiên nhị giao long, thiên hạ chấn động. Chương 77, dùng đạo cung thu phục tiên nhị giao long, thiên hạ chấn động. Một tin tức lặng lẽ lan truyền từ miệng vô số tu sĩ trong Bắc vực yêu sâm, gây ra chấn động cực lớn cho toàn bộ Đông Hoang. Tại Bắc vực yêu sâm của Đông Hoang xuất hiện một thái cổ di chủng, đó là một con thuần huyết giao long. Hơn nữa, còn là một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng. Ngay cả khi thuần huyết giao long áp chế cảnh giới tu vi của bản thân, vô số thiên kiêu định thách đấu nó ngày hôm đó đều lần lượt thảm bại. Con giao long đó mơ hồ có tư chất đồng cấp vô địch. Giao long cấp bậc tiên nhị đại năng áp chế cảnh giới bản thân, quét ngang thánh tử, truyền nhân của mấy cổ lão đạo thống tại Đông Hoang. Nhưng cuối cùng nó lại thảm bại một trận. Khi lời đồn này lan ra, cả Đông Hoang rộng lớn dấy lên từng cơn sóng gió. Vô vàn tu sĩ Đông Hoang đều tò mò và khó hiểu về chuyện này. Một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng, đây tuyệt đối là yêu thú mạnh mẽ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Dù đã áp chế cảnh giới bản thân mà vẫn liên tiếp đánh bại mấy vị thánh tử, truyền nhân của cổ lão đạo thống. Chỉ riêng điểm này đã đủ cho thấy thiên tư đáng sợ của con thuần huyết giao long này. Vậy thì vấn đề là, người có thể đánh bại con thuần huyết giao long đó, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ai lại có bản lĩnh lớn đến vậy? Mọi người bàn tán xôn xao. Không ít tu sĩ lòng đầy hiếu kỳ, tìm một người tu sĩ có mặt tại Bắc vực yêu sâm ngày hôm đó để hỏi, những thiên kiêu tuyệt đỉnh nào của Đông Hoàng đã bại bởi con thuần huyết giao long đó? Tu sĩ được hỏi đáp lại thành thật, truyền nhân Tử Hà Đạo Tiên, thần tử Huyền Diệp Cung và thánh tử của Vạn Sơ Thánh Địa, cả ba vị thiên kiêu này. Cái gì? Cả ba vị thiên kiêu này đều bại bởi con thuần huyết giao long đó sao? Vô số tu sĩ tắc lưỡi. Trong mắt họ, dù là Vạn Sơ Thánh Tử hay thần tử Huyền Diệp Cung, cả ba vị thiên kiêu này đều là những yêu nghiệt hàng đầu Đông Hoang. Vậy mà, cả ba lại lần lượt thảm bại dưới tay con thuần huyết giao long đó. Vậy thì, một con thuần huyết giao long có chiến lực đáng sợ như vậy, rốt cuộc đã bại dưới tay ai? Có tu sĩ hỏi. Người đó liền nhận được câu trả lời chính xác. Là Khương Gia Thần Tử. Khương Gia Thần Tử một chiêu miểu sát con thuần huyết giao long đó. Trong nháy mắt, khi sự việc được phơi bày hoàn toàn, Đông Hoang lại đón nhận một cơn chấn động cực lớn nữa. Vô vàn tu sĩ Đông Hoang không khỏi kinh hoàng. Con thuần huyết giao long cấp tiên nhị đã liên tiếp đánh bại ba vị thiên kiêu tuyệt đỉnh, dù đã áp chế cảnh giới bản thân, vậy mà lại thảm bại dưới tay Khương Gia Thần Tử. Thế này thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Nếu là vị Khương Thần Tử vạn cổ vô song đó, thì đúng là có đủ thực lực và tư cách để đánh bại thuần huyết giao long. Ngay cả một con giao long tiên nhị áp chế tu vi bản thân cũng bị Khương Thần Tử một chiêu miểu sát. Khương Thần Tử rốt cuộc mạnh đến mức nào? Con thuần huyết giao long đó đã liên tiếp đánh bại ba vị thiên kiêu tuyệt đỉnh Đông Hoàng cơ mà, vậy mà cuối cùng vẫn thảm bại dưới tay Khương Gia Thần Tử. So sánh như vậy, sự khủng bố về chiến lực của Khương Gia Thần Tử quả thực không thể đo lường. Khi Đông Hoàng đang chấn động, có tu sĩ tiếp tục bổ sung, các ngươi không biết sao? Sau khi Khương Gia Thần Tử đánh bại con thuần huyết giao long đó, kẻ sau còn công khai thần phục Khương Gia Thần Tử ngay trước mặt mọi người. Nói cách khác, Khương Gia Thần Tử chỉ dựa vào tu vi đạo cung bí cảnh đã thu phục được một yêu vương tiên đài nhị tầng tiên, thậm chí còn dùng nó như phu xe để kéo xe. Dùng một yêu vương cấp bậc tiên nhị đại năng để kéo xe. Khoảnh khắc lời này truyền ra, tất cả tu sĩ càng thêm kinh hoàng. Con giao long tiên nhị đó thần phục rồi sao? Sao có thể chứ? Một yêu vương đường đường tiên đài nhị tầng tiên, vậy mà lại thần phục một tu sĩ đạo cung bí cảnh ư? Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Khương Gia Thần Tử đây là muốn nghịch thiên sao? Dùng tu vi đạo cung bí cảnh hàng phục giao long tiên nhị đại năng, hành động này quả thực xưa nay chưa từng có, kinh thiên động địa, quá xa xỉ rồi. Dùng một con giao long cấp bậc tiên nhị đại năng để kéo xe, chuyện này ngay cả thánh chủ, hoàng chủ, giáo chủ của các cổ lão đạo thống cũng chưa từng làm được, vậy mà lại bị Khương Gia Thần Tử, một tu sĩ đạo cung bí cảnh, làm được. Khương Gia Thần Tử đúng là một tên quái vật, ngay cả cổ chi đại đế thời niên thiếu e rằng cũng kém xa Khương Gia Thần Tử nhỉ. Tin tức quét qua khắp Đông Hoang, rất nhanh đã truyền đến thai các cổ lão đạo thống. Túc Lão Cơ Gia mang tin tức bên ngoài đến cho Thần Vương Thể. Lão cẩn thận quan sát sự thay đổi sắc mặt và cảm xúc của Thần Vương Thể Cơ Gia bọn họ. Thần Vương Thể im lặng. Khó khăn lắm mới tu luyện có thành tựu, vừa định xuất quan đi khiêu chiến thiên kiêu thiên hạ. Tin tức bất ngờ này đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa chiến ý trong lòng hắn, khiến cả người hắn như rơi vào hầm băng trong nháy mắt. Bên ngoài đồn rằng, ngày đó, Khương Gia Thần Tử không những hàng phục được một con giao long tiên nhị, mà còn trong lúc hàng phục giao long tiên nhị, còn bị kẻ sau công khai tuyên bố, Khương Gia Thần Tử có tư chất đồng cấp vô địch, là chiến lực mạnh nhất đồng cấp. Nó thua tâm phục khẩu phục. Cơ Gia Thần Vương Thể bất giác siết chặt hai nắm tay, gương mặt non nớt tràn đầy vẻ nặng nề. Áp lực trong lòng hắn ngày càng lớn. Chiến lược mạnh nhất đồng cấp. Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng, nhưng lại bất lực. Tên quái vật Khương Gia Thần Tử này như một ngọn núi cao sừng sững, đè nặng lên người hắn. Tại Đông Hoang rộng lớn, tất cả thiên kiêu đều phải sống dưới cái bóng của tên quái vật Khương Gia Thần Tử. Bị ánh hào quang vạn trượng tỏa ra từ đối phương hoàn toàn che phủ. Thậm chí, Túc Lao Cơ Gia do dự một lát rồi nói tiếp, người của Vạn Sơ Thánh Địa đắc tội với vị Khương Gia Thần Tử đó, đã phái một thiên kiêu trẻ tuổi của thế hệ trước, một người có tu vi đạt đến tứ cực bí cảnh ra tay, nhưng lại bị Khương Gia Thần Tử miểu sát trong một chiêu, lấy đạo cung lịch phạt tứ cực, lại còn làm miểu sát trong một chiêu. Giọng nói vừa dứt, đồng tử Cơ Gia Thần Vương Thể co rút lại, tâm trạng càng thêm chấn động. Tên quái vật đó đã có thể làm được việc vượt cấp miểu sát tu sĩ tứ cực bí cảnh rồi sao? hắn cảm nhận được một cảm giác áp bức chưa từng có. Cảm giác áp bức này vô cùng mãnh liệt, bởi vì ngay cả hắn hiện đang ở đạo cung bí cảnh cũng vẫn chưa thể làm được việc vượt cấp đánh giết tu sĩ tứ cực bí cảnh, vậy mà Khương gia thần tử lại làm được, lại còn làm miểu sát trong một chiêu. Hắn tự nhận, cho dù hắn tu luyện đạo cung bí cảnh đến cực hạn, e rằng cũng rất khó làm được việc không cần ngoại lực, chỉ dựa vào sức mình mà miểu sát tu sĩ tứ cực bí cảnh. Tu sĩ tứ cực bí cảnh bị miểu sát kia lại còn là thiên kiêu trẻ tuổi thế hệ trước xuất thân từ cổ lão đạo thống vạn sơ thánh địa. Nếu hắn nhớ không lầm, tên quái vật Khương gia thần tử đó mới chỉ vài tuổi, còn nhỏ hơn cả hắn. Vậy mà đối phương đã mạnh hơn hắn vô số lần, ít nhất là cùng ở đạo cung bí cảnh, hắn hoàn toàn không nắm chắc có thể chống lại vị Khương gia thần tử kia. Hắn không cam tâm, siết chặt nắm tay, hắn nghiến răng, vẻ mặt đầy kiên định, "Trưởng lão, tiếp theo ta sẽ tiếp tục bế quan, không đột phá tứ cực bí cảnh tuyệt không xuất quan. Phiền ngài chuyển lời đến gia chủ, đừng dễ dàng đến làm phiền ta. Ta nhất định phải đuổi kịp tên quái vật Khương gia thần tử đó." Dứt lời, hắn quay người rời đi không chút do dự. Nhìn bóng lưng người kia rời đi, Túc lão cơ gia bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt đầy cảm khái. Hà tất phải vậy chứ? Nhìn khắp cả đông hoang này, lại có thiên kiêu nào có thể sánh ngang với vị Khương gia thần tử kia? Thật ra, không cần phải so sánh với Khương gia thần tử làm gì. Dù sao thì, Khương gia thần tử, đó là một yêu nghiệt cái thế thật sự. Một thiên sinh chí tôn. Thậm chí còn mơ hồ được mệnh danh là thiếu niên đại đế. Nghĩ đến đây, lòng Túc lão cơ gia cũng tràn đầy chấn động. Một yêu nghỉ hệt mới vài tuổi mà bên ngoài đã có người mệnh danh là thiếu niên đại đế. Có thể thấy được, Khương gia thần tử đáng sợ đến mức nào. Phải biết rằng, có thể liên quan đến hai chữ đại đế nhất định là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy. Mà Khương gia thần tử được mệnh danh là thiếu niên đại đế lại càng khác biệt hơn nữa. So sánh với loại quái vật này ư? Đó chẳng phải là tự ép mình vào chỗ chết sao? Mong thần tử có thể nghĩ thông suốt điểm này, tuyệt đối đừng tự làm khó mình. Có những yêu nghiệt là mục tiêu mà cả đời này chúng ta cũng không thể đuổi kịp. Mà Khương gia thần tử, rõ ràng chính là loại tồn tại khủng bố tuyệt luân đó. Túc lão cơ gia bất giác thở dài một tiếng, quay người rời đi. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở các cổ lão đạo thống khác tại Đông Hoang. Khoảnh khắc biết được tin tức từ bên ngoài truyền đến, Giao Quang Thánh Tử hiếm khi im lặng. Một thiếu nữ có dung mạo tuyệt thế, trên gương mặt trắng non tinh xảo tuyệt mỹ hiện lên đủ loại cảm xúc kinh ngạc, chấn động, kinh hãi. Nàng bất giác thốt lên kinh ngạc, vị Khương gia thần tử này không phải là quái vật đấy chứ? Dung đạo cung bí cảnh thu phục một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng, đây còn là người sao? Nàng chính là Giao Quang Thánh Nữ, đúng là một tồn tại đáng sợ. Từ trên người Khương gia thần tử, ta cảm nhận được áp lực ngày càng lớn. Hiện tại nhìn khắp Đông Hoang, e rằng khó tìm được thiên kiêu nào có thể sánh ngang với hắn. Giọng Giao Quang Thánh Tử trầm xuống, lòng đầy chấn động và nặng nề. Con đường tu hành phía trước của vô số thiên kiêu đã bị một tồn tại đáng sợ như vậy chặn đứng hoàn toàn, như một ngọn núi cao. Khương gia thần tử chính là ngọn núi cao sừng sững đè nặng lên trái tim của vô số thiên kiêu Đông Hoang, khiến người ta cảm thấy bất lực, cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Tất cả thiên kiêu Đông Hoang đều chỉ có thể nặng nề bước tiếp dưới cái bóng của Khương gia thần tử. Tất cả thiên kiêu đều bị ánh hào quang vạn trượng của Khương gia thần tử che lấp, bao gồm cả hắn, Giao Quang Thánh Tử. Thiên Yêu Cung, tin tức tương tự cũng truyền đến. Thiên Yêu Cung thiếu chủ sở hữu thượng cổ thiên yêu thể, không còn vẻ hăng hái phấn chấn thường ngày, trở nên vô cùng im lặng. Thiên sinh chí tôn, chiến lược mạnh nhất đồng cấp vô địch, thiếu niên đại đế. Hồi lâu sau, hắn nghiến răng, dùng giọng cực kỳ trầm thấp nói: "Ta thừa nhận, Khương thần tử, ngươi là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thua. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi." Chương 78, Tứ đại bất hủ thần triều, Trung Châu cổ hoa hoàng triều. Chương 78, Tứ đại bất hủ thần triều, Trung Châu cổ hoa hoàng triều. Trung Châu, nơi đây là trung tâm của thiên hạ, diện tích cực kỳ bao la, không thua kém gì diện tích Đông Hoang. Đông Hoang có nhiều khu vực thuộc dạng hoang vu, mà Trung Châu thì lại rất ít khu vực hoang vu. Nếu bàn về số lượng tu sĩ không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Châu tuyệt đối có thể nói là khu vực có số lượng tu sĩ đông đảo nhất, ít nhất cũng gấp mấy lần Đông Hoang. Trung Châu vô cùng phồn hoa, phồn vinh thịnh vượng. Những khu vực hoang vu ở Đông Hoang thì tại Trung Châu lại là vô số những công trình lầu cát, số lượng nhân khẩu vô cùng đông đúc. Mà thống trị Trung Châu là bốn tòa hoàng triều cổ xưa có lịch sử truyền thừa vô cùng lâu đời, đến nay vẫn đứng vững không đổ, cực kỳ cường thịnh, nội tình không hề thua kém các hoàng cổ thế gia. Bốn tòa hoàng triều cổ xưa này lần lượt là Đại Hạ hoàng triều, Cổ Hoa hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều, Thần Châu hoàng triều. Bốn tòa hoàng triều cổ xưa này cũng được xưng là bất hủ hoàng triều của Trung Châu, đứng vững nhiều năm, kéo dài đến tận ngày nay, vĩnh viễn bất hủ. Mỗi một tòa thần triều bất hủ cổ xưa đều có cực đạo đế binh trấn giữ bên trong. Cực đạo đế binh ẩn chứa pháp tắc hoàng đạo, là binh khí năm xưa của cổ chi đại đế, cực kỳ mạnh mẽ. Dù chỉ thúc đẩy một phần tỷ vạn uy lực của pháp tắc hoàng đạo cũng sở hữu uy năng kinh khủng đủ để nghiền nát tinh thần. Hoàng triều sở hữu cực đạo đế binh chấn giữ tự nhiên có thể đứng vững không đủ. Đây chính là nội tình mạnh nhất của đạo thống đại đế. Có cực đạo đế binh chấn giữ. Vào ngày này, tại cổ hoa hoàng triều, trong cung điện huy hoàng, đương kim hoàng chủ của cổ hoa hoàng triều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, day day thái dương. Ngài vừa xử lý xong vô số chuyện vụn vặt trong tay, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Một tràng tiếng bước chân vội vã truyền đến. Một vị trưởng lão đi vào trong cung điện, tham kiến bệ hạ. Trưởng lão cúi đầu, vô cùng cung kính chắp tay hành lễ. Tam trưởng lão, có chuyện gì sao? Cổ Hoa hoàng chủ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tam trưởng lão vừa bước vào cung điện, hỏi với vẻ hơi khó hiểu. Đông Hoang đã xảy ra một chuyện trọng đại. Toàn bộ Đông Hoang đều đã bị khuấy động hoàn toàn. Chuyện này có liên quan đến Khương gia ở Đông Hoang. Tam trưởng lão thành thật báo cáo. Cổ Hoa hoàng chủ khẽ nhướng mày, ánh mắt trở nên có phần nghiêm trọng. Khương gia quả thực có mối liên hệ không nhỏ với Cổ Hoa hoàng triều của họ. Thậm chí có thể nói, tổ tiên của hai nhà là cùng một người. Vị cổ chi đại đế khai sáng Khương gia và vị cổ chi đại đế khai sáng Cổ Hoa hoàng triều bọn họ thực chất là cùng một người. Chuyện này đã không còn được xem là bí mật gì nữa. Các cổ lão đạo thống đều biết rõ trong lòng, chỉ là không nói thẳng ra mà thôi. Khương gia đã xảy ra chuyện gì? Thái độ của Cổ Hoa hoàng triều đối với Khương gia có chút không rõ ràng, không xem là địch nhưng giao tình cũng không quá sâu đậm. Khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, vị thần tử kia của Khương gia ở Đông Hoang đã dùng tu vi đạo cung bí cảnh, mạnh mẽ thu phục một con thuần huyết giao long cấp bậc tiên nhị đại năng, được mệnh danh là chiến lược mạnh nhất cung cấp vô địch. Thậm chí còn nghịch phạt một vị thiên tiêu tứ cực bí cảnh, một chiêu đã miểu sát người đó. Một ánh mắt đã cách không chấn sát thánh tử của một cổ lão đạo thống. Thiên tư kinh thế như vậy đã được hàng vạn vạn ước tu sĩ Đông Hoang công nhận là đệ nhất thiên tiêu Đông Hoang. Tam trưởng lão thuật lại bằng giọng nói tràn đầy chấn động và kinh ngạc. Vị Khương gia thần tử kia lại đáng sợ đến thế sao? Cổ Hoa hoàng chủ đồng tử co rụt lại, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Ngài đương nhiên đã nghe nhiều về cái tên Khương gia thần tử Khương Mục. Ngay từ khi Khương gia thần tử Khương Mục ra đời, ngài đã từng nghe qua tên của đối phương. Nhưng ngài cuối cùng vẫn không thể ngờ được, vị Khương gia thần tử kia lại sở hữu thiên tư khủng bố đến nhường này. Lấy tu vi đạo cung thu phục yêu vương tiên nhị. Ngươi chắc chứ? Trên đời này thật sự có loại yêu nghiệt như vậy sao? Trong lòng Cổ Hoa hoàng chủ cảm thấy vô cùng chấn động. Chuyện này hoàn toàn là sự thật. Toàn bộ Đông Hoang đều vì chuyện này mà bị khuấy động hoàn toàn. Thậm chí có người còn tuyên bố Khương gia thần tử chính là một vị thiếu niên đại đế không hơn không kém, có thể sánh ngang với cổ chi đại đế thời niên thiếu, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Lời nói của Tam trưởng lão không gây kinh ngạc thì không thôi. Thiếu niên đại đế chuyện này, Cổ Hoa hoàng chủ càng thêm chấn động. Được mệnh danh là thiếu niên đại đế, đó không phải là điều mà thiên kiêu yêu nghiệt bình thường có thể làm được. Không có tư chất cái thế kinh tài tuyệt luân tự nhiên không thể nào được mệnh danh là thiếu niên đại đế. Đây là một loại vinh dự vô thượng. Đối với một vị thiên kiêu mà nói, có thể được mang ra so sánh với cổ chi đại đế đã là vinh dự cực lớn rồi. Thế hệ này của Cổ Hoa hoàng triều không có người kế tục, chẳng có mấy thiên kiêu yêu nghiệt xuất sắc. So sánh với Khương gia đang như mặt trời ban trưa, tâm trạng Cổ Hoa hoàng chủ lại trào dâng một nỗi chua xót và bất đắc dĩ. Cổ Hoa hoàng triều tuy là thần triều bất hủ, sở hữu cực đạo đế binh trấn giữ, nhưng thế hệ này lại không thể xuất hiện một thiên kiêu nào ra hồn. Điều này khiến Cổ Hoa hoàng chủ vô cùng lo lắng. Cổ Hoa hoàng triều sau này liệu có thật sự còn duy trì được sự uy hoàng hiện tại không? Nhìn xem, một thế hệ không bằng một thế hệ. Trong lòng Cổ Hoa hoàng chủ tràn đầy mệt mỏi và bất lực. Ngài có không ít nhi tử và nữ nhi, nhưng không một ai có thể gánh vác trọng trách thống lĩnh Cổ Hoa hoàng triều. Ý của Tam trưởng lão là Cổ Hoa hoàng chủ hít sâu một hơi, đè nén lại mọi suy nghĩ trong đầu, nhìn Tam trưởng lão trước mắt, hỏi: "Lão đề nghị, phái mấy vị hoàng tử và hoàng nữ điện hạ đến Khương gia ở Đông Hoang, tạo mối quan hệ tốt đẹp với vị thần tử Khương gia kia. Dù sao tổ tiên của hai nhà chúng ta cũng là cùng một người, trong người chạy cùng dòng máu, tuy không thuộc cùng một thế lực nhưng bẩm sinh đã khá thân cận rồi. Nếu có thể lão cảm thấy có thể mời vị Khương gia thần tử vạn cổ vô song kia đến Cổ Hoa hoàng triều chúng ta làm khách, thậm chí để vị Khương thần tử kia đi đến đăng thiên thê thử luyện. So với việc trơ mắt nhìn Cổ Hoa hoàng triều đi đến suy bại, đặt cược vận mệnh vào vị Khương gia thần tử này. Như vậy, tương lai của Cổ Hoa hoàng triều chúng ta chưa hẳn đã không thể trở thành một tòa thần triều bất hủ chân chính." Tam trưởng lão trịnh trọng nói. Cổ Hoa hoàng chủ lâm vào trầm tư. Ngài hiểu ý mà Tam trưởng lão muốn diễn đạt. Cổ Hoa hoàng triều đã không có người kế tục, tại sao không thể bắt đầu từ phía Khương gia? Dù nói thế nào đi nữa, Cổ Hoa hoàng triều và Khương gia ở Đông Hoang đều có chung một tổ tiên, vốn dĩ đã có quan hệ huyết thống, mà thần tử Khương gia đời này thực sự quá yêu nghiệt, quá xuất sắc rồi. Nếu đặt cược tương lai của Cổ Hoa hoàng triều vào vị Khương gia thần tử này, cũng không phải là không thể. Cổ Hoa hoàng chủ biết rất rõ, vị Khương gia thần tử kia hiện nay chỉ mới vài tuổi non nớt mà thôi. Một yêu nghiệt chỉ mới vài tuổi đã sở hữu danh xưng chiến lược mạnh nhất cung cấp. Tương lai của đối phương rốt cuộc có thể trưởng thành đến mức độ đáng sợ nào? Không ai có thể phỏng đoán. Ngài có thể khẳng định, vị Khương gia thần tử kia nếu giữa đường không chết yểu, với thiên tư kinh thế mà đối phương sở hữu, chỉ cần thêm thời gian, đối phương chắc chắn có thể trở thành cường giả cấm kỵ vô thượng chấn nhiếp thiên hạ. Mà đến lúc đó, Cổ Hoa hoàng triều đã đặt cược trước vào đối phương, bất luận là thân phận hay địa vị, sức ảnh hưởng cũng sẽ theo đó mà nước lên thuyền lên. Đây là một canh bạc lớn. Vậy hạ, chuyện sau này chúng ta có thể bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Nhưng việc cấp bách hiện nay là phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với Khương gia thần tử. Làm như vậy đối với Cổ Hoa hoàng triều chúng ta quả thực là trăm lợi mà không có một hại. Tam trưởng lão nói với giọng thâm thía. Vậy cứ làm theo lời Tam trưởng lão ngươi nói. Qua một thời gian nữa, chấm sẽ lập tức phái mấy vị hoàng tử, hoàng nữ đến Khương gia ở Đông Hoang. Lần này, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với vị Khương gia thần tử kia. Nếu có thể mời vị Khương gia thần tử này đến Cổ Hoa hoàng triều chúng ta làm khách và để hắn tham gia thử luyện đăng thiên thê, nơi do cổ chi đại đế để lại. Ánh mắt Cổ Hoa hoàng chủ lóe lên, trong lòng đã có quyết định. Đăng thiên thê là nơi thử luyện đã được Cổ Hoa hoàng triều truyền thừa hơn mười mấy vạn năm, là nơi tốt nhất dùng để mài giũa thiên tiêu. Thế hệ này không có mấy thiên tiêu có thể leo lên đăng thiên thê vượt qua tầng thứ 20. Điều này khiến trong lòng Cổ Hoa hoàng chủ tràn đầy thất vọng và bất đắc dĩ. Từ trên người Khương gia thần tử, Cổ Hoa hoàng chủ đã nhìn thấy hy vọng. Có lẽ, trong tay vị yêu nghiệt cái thế Khương gia thần tử này, tương lai của Cổ Hoa hoàng triều thật sự có thể trở thành một tòa thần triều bất hủ chân chính. Đây tuyệt đối không chỉ là vọng tưởng. vị Khương gia thần tử sở hữu thiên tư cái thế kia, thực sự có tư cách như vậy. Chương 79, Hỏa Lân Động. Sự chú ý từ thái cổ hoàng tộc. Chương 79, Hỏa Lân Động. Sự chú ý từ thái cổ hoàng tộc. Đây là một vùng đất hoang vu, bị bỏ hoang đã nhiều năm. Mặt trời nóng rực chiếu rọi, vầng sáng vàng nóng ánh rơi xuống. Khu vực rộng hàng vạn dặm này đều là sa mạc hoang vu, thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài kiến trúc cổ xưa còn sót lại, nhưng đã mục nát, đổ nát hoang tàn, trông không nỡ nhìn. Trong phạm vi vạn dặm dường như không có sinh linh nào cư ngụ. Dù có, cũng chỉ là những sinh linh yếu đuối không có trí tuệ. Bất cứ sinh linh nào có trí tuệ đều không dám đặt chân đến khu vực này. Nơi đây giống như một vùng cấm địa đối với sinh linh, khiến vô số đạo thống cổ xưa có truyền thừa vô cùng lâu đời đều e rẻ nơi này. Những đạo thống truyền thừa càng lâu đời thì càng hiểu rõ, khu vực này liên quan đến một số sinh linh cấm kỵ cực kỳ đáng sợ. Chúng được gọi là thái cổ sinh linh, một loại sinh linh cổ xưa sống sót từ thái cổ niên gian cách đây hàng triệu năm. Đã từng, trước những năm tháng vô tận đó, nhân tộc chẳng qua chỉ là những sinh mệnh bị coi như lương thực, trước mặt thái cổ sinh linh gần như không có chút tôn nghiêm nào. Mà khu vực này chính là lãnh địa của thái cổ sinh linh. Các đạo thống cổ xưa cũng không dám dễ dàng đặt chân tới, sợ rằng sẽ đánh thức những thái cổ sinh linh đang ngủ say, từ đó mang đến tai họa lầm than cho vạn vật sinh linh trong thiên hạ này. Thái cổ chủng tộc, đồng nghĩa với cổ xưa, mạnh mẽ, đáng sợ, tàn nhẫn. Ngay cả đạo thống đại đế cũng không dám dễ dàng trêu chọc thái cổ chủng tộc. Từ đó có thể thấy, thái cổ chủng tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc đến mức nào cho nhân tộc. Khu vực vạn dặm này do một thái cổ chủng tộc tên là Hỏa Lân Động thống trị, cũng là lãnh địa của họ. Hỏa Lân Động, đây là chủng tộc cổ xưa do cổ hoàng để lại. Cổ hoàng cũng giống như cổ chi đại đế của nhân tộc, đều là những tồn tại đáng sợ đã bước vào lĩnh vực hoàng đạo phát tắc, để ép vũ trụ tinh không, uy hiếp hàng vạn vạn đức chủng tộc sinh linh trong vũ trụ, giống như hoang cổ thế gia của nhân tộc, nền tảng vững chắc, mạnh mẽ vô cùng. Hỏa Lân Động cũng được gọi là thái cổ hoàng tộc, là chủng tộc do cổ hoàng đích thân sáng lập, được vô số thái cổ sinh linh coi là hoàng tộc, có sức thống trị và uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, có thể hiệu lệnh vô số thái cổ sinh linh. Bên trong Hỏa Lân Động, một lão giả có tu vi cực kỳ đáng sợ, từng bước đi đến trước mặt hai nam nữ trẻ tuổi. Đó là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, uy vũ, khí chất phi phàm, mang theo một luồng khí tức vô cùng tôn quý, ánh mắt sâu thẳm sắc bén, khí phách hiên ngang. Nữ tử kia càng thu hút ánh nhìn hơn, dung nhan tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, tựa như nữ tử bước ra từ trong tranh vẽ, đẹp đến không thể tả, có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Khi đứng yên thì như tranh vẽ, khi cử động thì như tiên nữ, giống như tiên nữ từ cựu thiên hạ phàm, khuôn mặt gần như không tì vết, không thể tìm ra điểm nào để chê, tuyệt mỹ vô hạn, đôi mắt to tròn vô cùng linh động, dáng người thướt tha cao giáo, ăn mặc trang nhã tôn quý. Một luồng khí chất vô cùng cao quý tỏa ra từ trên người thiếu nữ. Hai nam nữ trẻ tuổi này là một đôi minh muội, hơn nữa còn là những người có thân phận địa vị tôn quý nhất trong Hỏa Lân Động hiện nay. Hoàng tộc chân chính, trong người họ chảy dòng huyết thống sơ đại đậm đặc nhất của cổ hoàng. Không sai, họ là sơ đại chân chính, là con trai và con gái do cổ hoàng để lại, cũng tương đương với con cái của đại đế nhân tộc. Có thể tưởng tượng được thân phận của hai vị nam nữ này tôn quý hiển hách đến mức nào. Phụ thân của họ chính là một vị cổ hoàng đè ép vô số sinh linh trong vũ trụ. Nếu dùng hoàng triều để phân chia thì hai người họ tương đương với hai người con mà hoàng đế để lại nhân gian. Thân phận của họ hiển hách tôn quý đến mức nào, không cần nói cũng biết. Trường lão đã điều tra rõ người gây ra dị tượng kinh thiên động địa kia vào khoảng thời gian trước chưa? Nam tử trẻ tuổi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt hắn đầy vẻ nghiêm trọng. Đứng trước mặt nam tử trẻ tuổi, lão giả kia ăn mặc vô cùng cổ xưa, dường như không thuộc về thời đại này, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức siêu cổ đại. Từng luồng khí thế tỏa ra từ người lão giả lại khiến không gian xung quanh vặn vẹo biến dạng, dường như không gian có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không dám tưởng tượng tu vi của lão giả này đáng sợ đến mức nào. Ngay cả một hơi thở cũng gần như muốn cưỡng ép đánh vỡ không gian này. Ngay cả thánh chủ, hoàng chủ, giáo chủ của các đạo thống cổ xưa bên nhân tộc, e rằng cũng không có uy thế đáng sợ như vậy. Tu vi của vị lão giả này, e rằng đã đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bẩm điện hạ, đã điều tra rõ thân phận của người đó. Thủ phạm ngày đó gây ra dị tượng kinh thế tuyệt luân, lại còn triệu hồi một hình chiếu kỳ lân giáng lâm nhân gian, gây ra áp chế huyết mạch đáng sợ đối với chúng ta. Hắn chính là thần tử đương đại của Khương gia hoang cổ thế gia nhân tộc. Một đứa trẻ mới chỉ vài tuổi, thiên tư của hắn kinh khủng đến mức được vô số tu sĩ nhân tộc bên ngoài ca tụng là đệ nhất thiên kiêu đông hoang. Theo lời đồn, có đạo thống cổ xưa của nhân tộc bên ngoài đã đánh giá về đứa trẻ này, gọi hắn là Luân Hải Bí Cảnh cổ kim đệ nhất chiến lực, thiên tư vạn cổ vô song. Lão giả hít sâu một hơi, trong lời nói tràn đầy vẻ kinh ngạc thán phục. Lúc mới biết những tin tức này, lão rõ ràng đã bị chấn động không nhẹ. Đồng tử nam tử trẻ tuổi hơi co lại, sắc mặt có chút thay đổi tinh tế. Nữ tử xinh đẹp tựa tiên nữ kia cũng lộ ra vẻ mặt chấn động. Một đứa trẻ mới vài tuổi mà lại gây ra dị tượng kinh thiên động địa như vậy, hơn nữa còn đồng thời gây ra hai loại dị tượng vạn cổ vô song. Thiếu nữ hé miệng, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Vị thần tử Khương gia này, lúc giáng sinh, từng được thượng thương chiếu cố, ban cho một khối chí tôn chi cốt dung nhập vào cơ thể, ẩn chứa một môn bí thuật vô địch cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, vị thần tử Khương gia này còn được mệnh danh là Thiên Sinh Chí Tôn. Ánh mắt lão giả đầy vẻ trịnh trọng, thuật lại toàn bộ tin tức tình báo đã điều tra được. Thượng thương ban cho một khối chí tôn chi cốt, Thiên Sinh Chí Tôn. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi và thiếu nữ lại biến, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Dù là con ruột của cổ hoàng như họ, cũng khó tránh khỏi cảm giác chấn động mãnh liệt trước việc này. Thiên điều đáng sợ như vậy, ngay cả đặt vào thái cổ nhân gian, e rằng cũng là một yêu nghiệt cái thế cực kỳ ghê gớm. ngay cả trong thái cổ nhân gian cũng chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Có thể khiến cả thượng thương cũng phải ban xuống chí tôn chi cốt, cần phải có thiên tư kinh thế hai tục đáng sợ đến mức nào chứ? Thật khó tưởng tượng. Nam tử trẻ tuổi hít sâu một hơi, tâm trạng chấn động mãi không thể bình tĩnh lại. Thiếu nữ tuyệt mỹ kia cũng vậy, đôi mắt đẹp mở to tròn xoe, khuôn mặt xinh đẹp trắng non ngây ra. Thái cổ nhân gian, cường giả như mây, thiên điều lấp lấp, nhưng cũng chưa từng xuất hiện trường hợp nào khiến thượng thương ban xuống chí tôn chi cốt. Điện hạ, chúng ta có cần thực hiện biện pháp gì không? Lão giả suy nghĩ một lát rồi hỏi. Thiên tư đáng sợ của yêu nghiệt nhân tộc này, khiến cường giả như lão, người đã từng chứng kiến vô số cảnh tượng lớn lao ở thái cổ nhân gian, cũng cảm thấy tâm thần chấn động mạnh mẽ. Lão từng trải qua thái cổ nhân gian, thời đại tu sĩ cực kỳ huy hoàng rực rỡ đó. Ngay cả trong thời đại huy hoàng rực rỡ đó, cũng không tìm được mấy người có thể sánh ngang với vị thần tử Khương gia của nhân tộc kia. Thiên tư của vị thần tử Khương gia nhân tộc đó thật đáng sợ. Gần đây, còn có lời đồn về vị thần tử Khương gia đó. Nghe nói, vị thần tử Khương gia đó chỉ dựa vào tu vi đạo cung bí cảnh đã hàng phục được một yêu vương mạnh mẽ cấp bậc tiên nhị đại năng, có chiến lược mạnh nhất cùng cấp, tư chất cùng cấp vô địch, còn được hàng vạn vạn ước tu sĩ nhân tộc gọi là thiếu niên đại đế. Đại đế của nhân tộc cũng tương đương với cổ hoàng của chúng ta. Vị thần tử Khương gia đó được mệnh danh là thiếu niên cổ hoàng. Lão giả nói tiếp, nam tử trẻ tuổi và thiếu nữ tuyệt mỹ càng thêm kinh ngạc. Thiếu niên cổ hoàng, sánh ngang với cổ hoàng thời niên thiếu, vị thần tử Khương gia đó, há chẳng phải quá đáng sợ rồi sao? Hai người nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Đời này có đại địch rồi. Nam tử trẻ tuổi thầm nghĩ trong lòng, đúng là một tồn tại ghê gớm mà. Thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh, đôi mắt đẹp lóe lên những tia sáng lạ, gương mặt xinh đẹp tinh xảo mang theo vài phần tò mò và kinh ngạc. Nam tử trẻ tuổi nói với giọng đầy ẩn ý sâu xa, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, các hoàng tộc khác vẫn còn đang trong trạng thái bị phong ấn, vẫn chưa thức tỉnh, chúng ta cũng đừng quá hấp tấp, cứ tạm thời đứng xem tình hình thay đổi là được. Ta bây giờ vẫn còn nhớ, phụ thân từng quả quyết rằng, một thời đại suy tàn, khô héo, cũ nát sắp sửa đón chào một sự tái sinh hoàn toàn mới. Đời này là một đại thế hoàng kim cực kỳ rực rỡ, ẩn chứa vô số nguy cơ và cơ duyên. Vô số thần thể, thánh thể, thiên tiêu, yêu nghiệt sẽ liên tiếp xuất hiện, ở đời này cạnh tranh khốc liệt. Vị thần tử Khương gia đó, tương lai chưa chắc đã thực sự trở thành kẻ địch của chúng ta. Ánh mắt nam tử trẻ tuổi lóe lên, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Hắn nói tiếp, ai cũng biết, sự xuất hiện của một đại thế hoàng kim sẽ đi kèm với cơ duyên cực lớn. Thời đại sắp hồi sinh này không hề thua kém đại thời đại rực rỡ ở thái cổ nhân gian, thậm chí còn vượt xa cả thời đại thái cổ. Đời này có cơ duyên và thời cơ thành đế, cho nên Hỏa Lân động chúng ta không nên xuất thế quá sớm. Đương nhiên, nếu phải tự mình lựa chọn đồng minh, thái cổ chủng tộc chưa chắc đã hoàn toàn đáng tin. Ngược lại, vị thần tử Khương gia kia là một lựa chọn rất tốt. Hắn thực sự quá yêu nghiệt rồi. Cho dù trong đại thế hoàng kim sắp tới này, vô số thiên tiêu yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng ta vẫn có một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Với thiên tư kinh thế mà vị thần tử Khương gia đó sở hữu, trong đó cũng tuyệt đối có thể nói là một yêu nghiệt đỉnh cao cực kỳ đáng sợ, siêu nhiên. Ánh mắt của thái cổ hoàng tộc hướng về Khương gia.